Trần Huyền đến cùng là làm sao cho hắn tăng thêm một loại trời sinh thần thông đâu? Còn có, nếu biết bản cậu chính là tiên tiên sinh linh, còn gọi bản cậu ở ổ chó. Thái, bản cậu đường đường tiên tiên sinh linh, như thế nào lại như thế cái địa vị? Trong phòng, Trần Huyền có thể không rõ ràng thiên cậu chính bên vực kẻ yếu. Tại biết thiên cậu nội tình về sau, hắn tâm tình thật tốt. Có ngày cho dạng này sống vô số năm lão gia hỏa tại, về sau đối tại hồng hoang bên trong một số bí ẩn, liền có thêm một cái tìm hiểu địa phương. Lại thiên cậu là đỉnh phong tiên tiên sinh linh, về sau tu vi khôi phục, cũng là nhất đại chiến lực. Hắn ăn qua tuyệt thế sơn hào hải vị, theo hầu hoàn toàn tu bổ, không là vấn đề. Nghĩ như vậy, Trần Huyền không khỏi nụ cười không dứt. Tốt nửa khắc, thu nạp tâm tình, lại dò xét hướng hệ thống không gian, nhìn về phía bên trong đồ còn dư lại. Chỉ để lại hai kiện từ Trần Khai truyền đưa tới hậu thiên linh bảo. Âm hồn trượng, tứ sát huyết quang đại. Suy tư một lát, Trần Huyền có quyết đoán. Hệ thống, đem âm hồn trượng cho Trần Yêu đưa qua. Trần Yêu thường xuyên tham gia chiến đấu, trên chiến trường nguy hiểm trùng điệp, nhiều cái hậu thiên linh bảo, liền nhiều cái thủ đoạn. Đến mức tứ sát huyết quang đại, dù là Trần Huyền cái này tư nguyên phân phối đại sư, cũng không biết làm sao bây giờ. Thứ này đến cùng người nào luyện chế? Luyện chế như thế cái đồ chơi có làm được cái gì? Trần Huyền cực im lặng. Cái này tứ sát huyết quang đại đã không cách không thu người năng lực, cũng không bên trong có cản khôn không gian. Tác dụng duy nhất cũng là đem không có lực phản kháng địch nhân đặt vào tra tấn. Vấn đề là cũng sẽ không phản kháng, trực tiếp chạm thảo trừ căn không tốt sao? Hao phí bốn loại cao cấp tài liệu luyện chế thứ này người, tất nhiên là thằng ngu. Trần Huyền nói như vậy lấy. Cùng lúc tại phía xa Côn Lôn Sơn trưởng Nhĩ Định Quang Tiên đột nhiên hắt hơi một cái. Đột phá kim tiên khen thưởng còn chưa nhận lấy. Một đầu hệ thống nhắc nhở còn đang không ngừng lấp lóe, biểu dương tồn tại cảm giác. Trần Huyền đem tứ sắc huyết quang đại ném ở hệ thống không gian trong góc, cũng rốt cục có thời gian xử lý đầu này gợi ý. Nhận lấy khen thưởng. Đinh. Thu hoạch được cao cấp phân thân 1, thích phân 50.000. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 42, Huyền Liễu, lão nhân. Không có chút nào ngoài ý muốn, thu được một lần cao cấp phân thân triệu hoán cơ hội. Triệu hoán. Không do dự, lập tức liền sử dụng mất, đem cao cấp phân thân kêu gọi ra. Trong phòng một trận bạch quang, chính là nhiều một cái tiên phong đạo cốt bóng người. Trần Huyền xem xét hắn thuộc tính. Phân thân, chưa mệnh danh. Tu vi, không. Nhục thân, luyện hư. Tư chất, hậu thiên yêu nghiệt. Thiên phú, ngũ liêu chi thể, linh thực thái mắt. Ngũ liêu chi thể, từ năm viên sinh trưởng ở một khối cây liêu biến hóa, cho nên nhất tâm ngũ niệm, làm bất cứ chuyện gì, đều là cùng đám sinh linh gấp 5 lần hiệu quả. Linh thực thái mắt, bình thường tiếp xúc thảo mục, có thể giao phó rất nhỏ yếu linh tính, phàm là tiếp xúc qua thảo mục, cũng có thể trở thành thái mắt, nghe lén một phương. Hai cái thiên phú, không có đỉnh cấp, nhưng cũng đều rất không tệ. Ngũ liêu chi thể, tương đương với gấp 5 lần tu luyện tốc độ. Lại thời điểm chiến đấu nhất tâm ngũ dụng, cùng cảnh giới bên trong, có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Linh thực thai mắt, cái này tiên phú dùng tốt, hiệu quả tuyệt đối phấn khởi. Có thể nói, phàm là có thảo mộc sinh trưởng địa phương, cũng có thể trở thành cô này phân thân thai mắt. Từ hôm nay, ngươi là ta thủ hạ cái thứ nhất huyền tự bối, ngươi liền gọi Huyền Liễu. Trần Huyền cho phân thân lấy tên. Hắn bây giờ thủ hạ, Trần chữ lót phân thân đã có rất nhiều, để cho tiện trí nhớ, thích hợp có thể có chút huyền tự bối. Ta chuyển cho ngươi một môn công pháp tu hành, về sau an tâm tu luyện, thực lực không đủ trước, chớ có sinh sự. Trần Huyền nói như vậy lấy, đem lên thanh tu hành pháp chuyển cho Huyền Liễu. Đến mức truyền bá thánh nhân công pháp nhân quả, điểm ấy là hoàn toàn không cần lo lắng. Thượng thanh tu hành pháp là Thông Thiên giáo chủ sáng tạo. Tuân theo vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ lý niệm. Môn công pháp này, Thông Thiên giáo chủ không chỉ có chuyển cho môn hạ đệ tử, mà lại không hạn chế đệ tử ngoại truyền này môn công pháp. Để chúng sinh nhiều một môn tu luyện công pháp, là phù hợp tiệt giáo lý niệm. Về sau ngươi tu luyện đạo trường, liền định tại Thập Vạn Đại Sơn đi. Trần Huyền an bài, lại nói: "Ngươi một bên tu luyện, một bên nghe lén Thập Vạn Đại Sơn, đem linh thực thai mắt đứng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong mỗi một chỗ. Còn có, thực lực không đủ trước, chớ có trêu chọc Thập Vạn Đại Sơn trung tâm những hung thú kia. Ta hiện tại đem một phần Thập Vạn Đại Sơn địa đồ truyền cho ngươi." Nói, lại đem một chương Thập Vạn Đại Sơn địa đồ truyền cho Huyền Liễu. Bản đồ này là qua nhiều năm như vậy, từ vô số phân thân cùng Trần 1 2 3 4 liên thủ vẽ, tiêu chú mỗi cái hung thú lãnh địa. Huyền Liễu minh bạch. Huyền Liễu tiếp nhận địa đồ, tỏ ra hiểu rõ nhiệm vụ. Huyền Liễu lập tức liền đi, tranh thủ sớm ngày nghe lén toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn. Nói như vậy lấy, Huyền Liễu cúi đầu, sau đó quay người rời đi phòng ốc. Tại bên ngoài thiên cầu, nhìn đến trong phòng lại có người đi ra, mí mắt nửa nhấc, lại đạp kéo xuống. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, Trần Huyền trong phòng thỉnh thoảng thì đi ra mấy người. Ngay từ đầu còn rất ngạc nhiên, nhưng Trần Huyền không nói, hắn cũng lười hỏi. Thói quen liền tốt. An bài tốt phân thân, trong phòng Trần Huyền, đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng một kiện đồ vật. Chính là hệ thống không gian bên trong kim quang quả hạt giống. Kim quang này quả, ở đời sau theo Đa Bảo đạo nhân tiến vào Phật giáo về sau, mới dốc lòng bồi dưỡng. Đổi tên là La Hán quả cây. Hậu thế trong Phật giáo vô số La Hán đều là dùng ăn kim quang này quả quả thực, lấy được quả vị. Như thế một kiện không tệ tiên tiên linh căn. Trần Huyền rất trân trọng hạt giống này, bất quá, lại là nhướng mày, nói: "Chỉ bất quá, ta bây giờ còn không có thích hợp trồng trọt địa phương. Lại coi như có thể gieo xuống, bằng vào ta thực lực hôm nay, là không gánh nổi như vậy tiên tiên linh căn. Tiên tiên linh căn quá chân quý. Nếu là ngày nào, có đại năng đường qua nhân tộc trên không, đã nhận ra như vậy bảo vật khí tức, đưa tay cướp đoạt phía dưới, cả nhân tộc cũng đỡ không nổi đối phương. Trước để đó, đợi ta có sức tự vệ sau lại nói, hoặc là thương thành bên trong có thể soát ra thích hợp đồ vật cũng được." Trần Huyền nghĩ như vậy, chỉ có thể đem kim quang quả hạt giống thả lên. Bất quá, gieo xuống kim quang quả hạt giống sẽ không chờ quá lâu. Dù sao, vô luận là Trần Huyền thực lực tốc độ tăng lên, vẫn là thương thành bên trong khả năng đổi mới ra thích hợp đồ vật khả năng, nói không chừng cái nào trước hết đạt tiêu chuẩn nữa nha. Như thế, hết thảy làm, Trần Huyền trong phòng lại lần nữa bình tĩnh. Trần Đan huynh đệ, ngươi cái này. Huyền Đô khỏe mắt phát hồng, kìm nén trong mắt nước mắt. Không bởi vì khác, thật sự là cảm động cùng cực. Ngay tại vừa mới, hai người bọn họ lại tìm được một tòa tiên sơn, bây giờ vừa từ trên núi xuống tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia trên núi lao tiên nhân, khi nhìn đến Trần Đan thứ nhất mắt, thì cực kỳ mừng rỡ muốn thu Trần Đan làm đồ đệ. Tuy nhiên nhìn không ra Trần Đan theo hầu, thế nhưng lão tiên nhân lại là biết, Trần Đan thiên phú tuyệt đối không kém. Chỉ bất quá, khi biết Trần Đan nhất định phải cùng Huyền Đô bái nhập một sư môn quyết tâm về sau, cái kia lão tiên nhân thì dao động. Bồi dưỡng một mầm mống tốt, trong tay hắn tư nguyên đều có chút giật gấu va vai. Cái này muốn là mang lên Huyền Đô cái này vương hữu, trong tay hắn tư nguyên hoàn toàn không đủ. Đúng vậy, tại lão tiên nhân trong mắt, Huyền Đô cũng là cái vương hữu. Cái kia tư chất, quả thực kém không thể lại kém. Cũng là dùng tư nguyên đi chống chất, chỉ sợ cũng khó khăn thành đại khí. Cho nên, cái này mới có thời khắc này một màn. Trần Đan dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt lão tiên nhân muốn thu đồ dự định, chuẩn bị sẽ cùng Huyền Đô tìm còn lại tiên sơn. Huyền Đô huynh không cần nhiều lời, ta đã quyết định theo Huyền Đô huynh, tự nhiên là muốn cùng ngươi cùng chung hoạn nạn, há có đánh ngươi mà đi đạo lý. Trần Đan sắc mặt kiên định, giọng nói vô cùng vì thành khẩn mở miệng. Hơn 10 năm a, hơn 10 năm. Huyền Đô nước mắt đều không kèm được, nói: "Nếu không phải ta liên lụy, lấy Trần Đan huynh đệ tư chất, như thế sợ là sớm đã đi vào tu hành đường." Kỳ thật, Trần Đan huynh đệ ngươi bái nhập tiên môn, ta là tuyệt sẽ không oán hận, ngược lại, sẽ chỉ trong lòng mừng rỡ. Dù sao ta thiên phú như vậy, sợ hy vọng không lớn, ngược lại là Trần Đan huynh đệ ngươi tương lai tươi sáng. Huyền đều rất giống mở ra máy hát, nói không ngừng. Huyền Đô huynh không thể nhiều lời, ta nói sẽ không bỏ ngươi mà đi, liền sẽ không bỏ ngươi mà đi, đây là ta chi ý nguyện, về sau cũng không chút nào đổi ý. Trần Đan ngữ khí rất kiên định, lại nói: "Huyền Đô huynh tỉnh lại, trong mắt của ta, ngươi cũng không phải thiên phú không tốt, chẳng qua là có tài nhưng thành đạt một thôi. Là những cái kia tiên nhân, nhìn không ra ngươi sâu cả thôi. Lại tỉnh lại, chúng ta lại đi tìm núi hỏa hoạn, tìm cái kia tiên tích." Nhiều như vậy lời nói, làm cho Huyền Đô cũng tỉnh lại. Hắn cầu đạo chi tâm rất kiên định, vừa mới chỉ là không đành lòng liên lụy Trần Đan, trong lòng tự trách. Hiện tại thụ Trần Đan của vũ, hắn ánh mắt lại một lần kiên định. "Tốt, theo Trần Đan huynh đệ nói, chúng ta lại đi tìm cái kia tiên tích, cũng không tin, không có thích hợp ta Huyền Đô tiên tích." Chính là đánh như vậy lên sĩ khí tới. Huyền Đô mang lấy Trần Đan, chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Lại là quay người đang muốn khi xuất phát, chợt nhìn đến, phía trước giữa sườn núi, đang có một lão nhân, yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Tựa hồ nhìn bọn họ có một trận thời gian. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 43, bái sư lão tử. Lão nhân kia, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, miệng hơi cười, nhẹ phẩy râu bạc trắng, chống một cái bàn lòng biển quải. Như vậy tiên phong đạo cốt bộ dáng, thấy thế nào đều không giống phàm nhân. Gặp qua lão thần tiên. Huyền Đô cùng Trần Đan, lúc này tiến lên phía trước lễ. Mặc dù đều gọi lão thần tiên, nhưng rất rõ ràng, trước mắt vị này lão thần tiên, xa so với bọn hắn trước đó thấy qua thần tiên, muôn càng có tiết khí. Chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác đối phương cùng chúng quanh hòa làm một thể, mười phần tự nhiên. "Ta vừa mới từ trên trời đi ngang qua, nghe hai người các ngươi nói, tới hào hứng, lúc này mới dự tính nhất thời, chớ nên trách tội." Cái này lão thần tiên, ngữ khí là cực hòa ái, trên mặt ý cười nhìn lấy hai người. "Đều là chút rảnh rỗi, bị lão thần tiên nghe qua, không cần gấp gáp." Huyền Đô đổi vội mở miệng, xác thực không có quái tội tâm tư. Trần Đan cũng ở một bên gật đầu. "Hai người các ngươi cầu thăm tiên sơn bao lâu?" Cái này lão thần hỏi, tựa hồ là muốn xác định một phen hai người vừa mới nói. "Hồi lão thần tiên, ta hai người kết bạn cầu thăm tiên sơn, đã có hơn 10 năm." Huyền Đô thành thật trả lời. "Ồ, 10 năm rồi?" Lão tử ra vẻ ngạc nhiên, lại hỏi: "Cái tiết như thế nào hai người các ngươi còn không có bái nhập tiên sơn a?" "Cái này đều là bởi vì ta là tội." Huyền Đô nhất thời đỏ mặt, hắn cũng không có giấu giếm ý tứ, nói thẳng: "Ta cái này huynh đệ, thiên tư chắc tuyệt, bình thường kiến thần tiên đều nguyện thu hắn vi đồ. Đáng tiếc ta tư chất không vượt qua kiểm tra, không có bái nhập tiên sơn cơ duyên. Ta vị huynh đệ kia trung thần nghĩa sĩ, thủy chung không chịu độc bái sơn môn, một mực cùng ta đồng hành. Một đường lên, là ta liên lụy hắn." "Ừm." Lão tử nghe xong, chỉ là gật gật đầu, lại là nhắm mắt, đưa tay bóp coi như. Huyền Đô cùng Trần Đan tự nhiên không dám đánh nhiễu, yên tĩnh ở một bên chờ. Một lát sau, lão tử mở mắt, trong mắt ý cười càng sâu, hỏi: "Hai người các ngươi có thể là nhân tộc xuất thân?" "Hồi lão thần tiên, ta hai người đều là nhân tộc." Huyền Đô không giấu giếm. "Ha ha, vậy liền đúng rồi." Lão tử cười to, nói: "Ta đoán chắc nhân tộc bên trong có ta một đệ tử, bây giờ xem ra, ngay tại hai người các ngươi chúng." Huyền Đô nguyên bản, gặp lão tử cười to, còn có chút không hiểu. Cho đến lão tử nói ra thu đồ đệ sự tình, trong lòng của hắn liền hiểu hơn phân nửa. Xem chừng, đây cũng là một vị muốn thu Trần Đan làm đồ đệ lao thần tiên. Nghĩ tới đây, Huyền Đô ngược lại là không có cái gì ghen tị tâm tình, ngược lại là rất hy vọng Trần Đan có thể bái nhập vị này lao thần tiên môn hạ. Hán, liên lụy Trần Đan quá lâu. Ta nguyện thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này thời điểm, lão tử lại mở miệng, đưa tay chỉ, lại là Huyền Đô. Cái gì? Ta? Huyền Đô sợ ngây người. Hắn cầu thăm tiên sơn đến nay, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, muốn thu hắn làm đồ thần tiên. Hắn loại tư chất này, lại cũng có người vừa ý. Kinh hỉ sau khi, Huyền Đô lại là rất nhanh tỉnh táo lại. Nghe cái này lão thần tiên là chỉ lấy một người, vậy hắn bái nhập thần tiên môn hạ, Trần Đan đâu? Lão thần tiên thứ tội, nếu chỉ có một mình ta bái nhập ngài môn hạ, vậy ta chỉ có thể cự tuyệt. Huyền Đô trực tiếp làm, cũng không nhiều làm suy nghĩ. Ồ, ra sao lý do? Lão tử hình như có kinh ngạc, hỏi. ta vị này Trần Đan huynh đệ, một mực không có vứt bỏ ta mà đi, ta lại có thể một mình bái nhập ngài môn hạ. Huyền Đô mở miệng, túi đầu thần tiên, nói. Huyền Đô cả gan, lão thần tiên nếu muốn thu ta làm đồ đệ, chỉ cần đem Trần Đan huynh đệ cùng nhau thu làm môn hạ. Hai người các ngươi ngược lại là trung thần nghĩa sĩ. Lão tử trên mặt gật đầu, lại là lại bóp coi như. Trong lòng của hắn cũng kinh ngạc a. Hắn y theo tính ra sư đồ duyên phận sở tại vị trí, đến chỗ này, liếc một chút đã tìm được hắn vừa ý đồ đệ, chính là Huyền Đô. Huyền đều là nhân tộc, cái này cùng người khác dạy yêu cầu xứng đôi, lại có tài nhưng thành đạt muộn tư chất, chỉ muốn sống tốt bồi dưỡng, về sau bất khả hà lượng. Nhưng bây giờ, cái này thêm ra tới Trần Đan, nên nói như thế nào? Mắt thấy Huyền Đô cùng Trần Đan trung thần nghĩa sĩ vô cùng, không thể chia cắt, hắn cũng trong lúc nhất thời không dễ phán đoán. Chẳng lẽ cùng hắn có thu đồ đệ duyên phận người, là hai người? Ừm. Lại tính toán, lão tử lại là giật mình. Cái này Trần Đan lai lịch là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là nhân tộc, cũng không có tu vi tại thân, siêu thoát không được ngũ hành. Nhưng như thế nào, tại thời gian trường hà bên trong, không nhìn thấy bóng người. Người tiến lên đây, ta xem một chút người căn cốt. Như vậy kinh ngạc, lão tử chính là mở mắt, kêu gọi Trần Đan tiến lên. Đó lấy, trong mắt có biện pháp thì lóe lên, lại nhìn về phía Trần Đan. Cái này xem xét, không sao cả. Chỉ thấy trước mắt, một đạo nhân hình hư ảnh bên trong, giấu dưới một viên đan dược bản thể. Đây cũng là Trần Đan theo hầu. Hắn đã là nhân tộc, lại là tiên thiên viên thứ nhất linh đan biến hóa. Có thể nói, hắn là nhân tộc bên trong đỉnh phong tiên thiên sinh linh, như vậy theo hầu, sinh ra thì siêu thoát thời gian trường hạ. Ngươi có thể nguyện bái nhập ta môn hạ. Đợi thấy rõ, lão tử lập tức mở miệng, trong giọng nói vậy mà mang tới vội vàng cảm giác, trực tiếp kéo lại Trần Đan tay. Có thể nói, giờ khắc này, lão tử giống như thấy được y bát của mình truyền nhân. Hắn muốn nhận Trần Đan làm đồ đệ tâm tư, so với Huyền Đô cùng Trần Đan trước đó gặp bất kỳ một cái nào thần tiên, đều muốn vội vàng. Đỉnh phong tiên thiên sinh linh a, hồng hoang bên trong nắm chắc tồn tại. Lại còn có cái không có bước vào trong tu hành, hơn nữa còn là nhân tộc, chủ yếu hơn chính là vẫn là đan dược biến hóa, thích hợp nhất tu luyện lão tử am hiểu đan đạo. Cho nên, còn có so cái này, càng thích hợp làm khác y bát đệ tử nhân tuyển sao? Đến mức mới vừa rồi còn muốn thu làm môn hạ Huyền Đô, giờ phút này hắn đều không quan tâm. Quá tốt rồi, Trần Đan huynh đệ, mau mau đáp ứng. Huyền Đô vui mừng không thôi, vốn cho là hai bọn họ không thể chia cắt, đã định trước cùng vị này lão thần tiên vô duyên. Lại là không nghĩ, cái này lão thần tiên thay đổi chủ ý tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này hắn liền có thể cùng Trần Đan bái nhập cùng một cái sư môn. Hồi lao thần tiên, ta nguyện cùng Huyền Đô huynh cùng nhau bái vào môn hạ. Trần Đan lái như vậy miệng, ngữ khí rất kiên định. Nói bóng gió, tự nhiên là muốn cùng Huyền Đô cùng nhau bái nhập, đơn một người là không được. Ha ha, thật tốt, hai người các ngươi đều cùng ta có sư đồ duyên phận, đều là ta chi tốt đồ. Lao tử nhất thời cười to, trong lòng hoan hỉ vô cùng. Ai có thể nghĩ, cái này theo sư đồ duyên phận vị trí đến thu đồ đệ, lại còn có thể thu đưa tới một đâu. Một cái, có tại nhưng thành đạt muộn, tập hắn vô vi chi đạo. Một cái khác, linh đan biến hóa, truyền thừa hắn đan dược y bát. Đã nhập vi sư môn hạ, về sau liền gọi lão sư. Lão tử nói, tham kiến lão sư. Huyền Đô cùng Trần Đan đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau hành bái sư lễ. Tốt, đều lão sư, thuận tiện gọi hai người các ngươi biết vi sư danh hảo. Vi sư chính là nhân giáo giáo chủ, tôn hiệu đạo đức thiên tôn, là vì thánh nhân lão tử, Côn Lôn Tam Thanh một trong. Về sau tại vi sư môn hạ, không thiếu được cùng mặt khác hai vị sư thúc gặp mặt, cần phải nhớ lên nghĩa. Chúng ta minh bạch, lão sư. Huyền Đô cùng Trần Đan lại là hành lễ, trong lòng đều là chấn động vô cùng. Nhân giáo giáo chủ, bọn họ quân a. Đúng là bọn họ nhân tộc thánh sư. Cùng nhân tộc thánh mẫu nữ hoa đồng dạng, ngày đêm thụ nhân tộc cung phụng. Lại là chưa từng nghĩ, vậy mà bái nhập thánh sư môn hạ. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 44, Đan đạo cửu truyện. Một đóa tường vân phía trên, có ba đạo thân ảnh, trôi hướng Côn Lôn Sơn vị trí. Ba người này chính là lão tử, đã Huyền Đô cùng Trần Đan. Đến hai cái tốt đồ, lão tử ra ngoài thu đồ đệ tâm tư đã hoàn thành. Chính là mang lên hai cái đồ đệ, chuẩn bị trở về Côn Lôn Sơn. Ta truyền hai người các ngươi thái thanh tu hành pháp, này pháp công chính bình thản, thích hợp nhất làm từng bước chế tạo căn cơ. Thường vân phía trên, lão tử nói như vậy lấy, chính là vung tay lên, đem hai đạo ánh sáng trạch chiếu vào Huyền Đô cùng Trần Đan trên nó. Thánh nhân truyền công. Giờ khắc này, thái thanh tu hành pháp xuất hiện hai người trong đầu, tựa như nghiên cứu ngàn lần giống như thuộc nằm lòng. Vị sư lại ban cho hai người các ngươi tu hành cần thiết đan dược, có thể trực chỉ đại la kim tiên. Lão tử lại là mở miệng, xuất thủ cực kỳ ngang tàng. Từng viên đan dược, theo nhất truyền linh đan bắt đầu, đến tối cao cửu truyền linh đan, toàn bộ đều có. Bao gồm theo bước vào tu hành, cho đến đại la kim tiên cần thiết tất cả đan dược. Đan dược lơ lửng giữa trời, lão tử lại vung tay lên, một luồng khí tức hóa thành hai cái tiểu hồ lô, bên trong có cả khôn, đem đan dược đều thu lại. Cực kỳ cầm lấy, nhớ lấy mỗi cái cảnh giới, đều chỉ có thể ăn bản cảnh giới đan dược, không thể ăn bậy. Lão tử căn dặn một câu, hai cái này tiểu hồ lô, Huyền Đô cùng Trần Khai chính là một người một cái, đều thu lại. Chúng ta cảm ơn lão sư. Huyền Đô cùng Trần Đan túi đầu nói. Tiếp đó, vị sư cho hai người các ngươi giảng thuật một chút, cái này tu hành cảnh giới phân chia. Con đường sau đó chỉnh, lão tử chính là vẫn luôn đang giảng giải. Phần lớn đều là cảnh giới tu hành, tam giáo thưởng thức một loại đồ vật. Vẫn chưa đi giảng thuật cái gì đại đạo chí lý, chủ yếu là Huyền Đô cùng Trần Đan còn chưa tu luyện, không nghe được những thứ này. Lão tử đem không lấy một đường hành trình. Mấy ngày sau, hắn giảng thuật hoàn tất, Côn Lôn Sơn cũng đúng lúc đến. Lão tử hơi chút cảm giác, hai cái đệ đệ đều còn chưa trở về, cũng không có hào hứng đi gặp xiển giáo tiệt giáo đệ tử. Chính là trực tiếp trở về ngày thường ở lại đại điện. Một đường lên, vi sư cái kia giảng thuật đồ vật đều nói thuật hoàn tất, bây giờ nên hai người các ngươi siêng năng lúc tu luyện. Lão tử nói như vậy lấy. Tuy nhiên hai người đệ tử đều là vừa tới Côn Lôn Sơn, nhưng rất rõ ràng, lão tử cũng không muốn hai người hiện tại liền đi dung nhập Côn Lôn Sơn. Ngược lại là tu luyện công việc rất trọng yếu. Chúng ta minh bạch, đa tạ lão sư. Huyền Đô cùng Trần Đan, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ hưng phấn. Theo bị lão tử thu đồ đệ về sau, bọn họ có bước vào tiên đồ thủ đoạn, liền không có một khắc không nghĩ tới đi vào tu luyện. Hiện tại rốt cục có thể bắt đầu. Tốt, đi thôi. Lão tử cười một tiếng, hai cái tốt đồ biểu hiện để hắn rất hài lòng. Vung tay lên, đem Huyền Đô cùng Trần Đan, chính là đưa đi mỗi người đạo phủ. Ừm. Trần Đan nháy mắt, liền là ở vào một tòa trong đạo phủ, nhất thời có chút ngạc nhiên. Muốn tới đây chính là lão sư chuẩn bị cho ta đạo phủ. Hắn dò xét động phủ bốn phía, phát hiện nơi này phối trí tuyệt đối là hồng hoang đỉnh cấp. Trong động phủ ngũ hành tề tụ, không trung treo lơ lửng nhật nguyện tinh thần, nhất niệm có thể không chế, lại toàn bộ động phủ rộng lớn vô cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây tuyệt đối là dùng không gian giới chỉ thủ đoạn. Nên nói không hổ là thánh nhân đệ tử động phủ, như vậy tinh xảo, muốn đến toàn bộ Côn Lôn Sơn Tam giáo đệ tử đều là ở hai nơi này giống như địa phương. Trần Đan bùi ngùi mãi thôi. Hắn lại là không biết, hắn cái này động phủ chính là Côn Lôn Sơn phần độc nhất. Coi như thánh nhân, cũng sẽ không cho đệ tử phối trí như vậy nhật nguyện sơn hà tề tụ động phủ. Cùng là lao tử đồ đệ Huyền Đô, trong động phủ càng là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì hào hoa trang sức. Đây hết thệ căn nguyên chính là bởi vì lao tử đem Trần Đan coi là luyện đan nhất đạo phía trên truyền nhân y bát. Muốn luyện đan liền cần cảm ứng ngũ hành, phân phối dạng này động phủ có trợ giúp Trần Đan càng nhanh đạp vào luyện đan một đường. Ta đã hoàn thành bản thể lời nhắn nhủ sự tình, tiếp đó chính là muốn làm, chính là chỉ có nỗ lực tu luyện. Nghĩ như vậy, Trần Đan lúc này tìm bộ đoàn ngồi xếp bằng xuống, y theo lấy trong đầu khắc thái thanh tu hành pháp, bắt đầu dần dần tu luyện. Lúc này thời điểm thuộc về đỉnh phong tiên thiên sinh linh theo hầu thì thể hiện ra chỗ bất phàm. Một cái chớp mắt, cảm ứng được khí cảm. Lại một cái chớp mắt, đã là bước vào con đường tu hành. Phàm tục cảnh giới nhỏ, mấy ngày một phá. Phàm tục đại cảnh giới, hơn 10 ngày cũng liền khám phá. Tu hành không 5 tháng, nhất niệm tiềm tu, lại mở mắt đã không rõ ràng là cái gì cái thời gian đoạn. Thời gian 1 năm, lặng yên mà qua. Ầm. Trần Đan trong động phủ, linh khí một trận vùng lên, sau đó lắng lại. Đây chính là cảm giác siêu phàm thoát tục sao? Trần Đan cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể, lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cảnh giới bây giờ, địa tiên, đã là siêu thoát rồi phàm tục, thành tựu tiên thân. Từ nay về sau, thọ mệnh kéo dài, thực lực tăng mạnh, phúc phận kéo dài. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là cái gì trọng yếu. Mấu chốt nhất là, y theo lão con trước đó giảng, chỉ cần đạp vào địa tiên, căn cơ vững chắc, liền có thể chuyển thụ cho hắn luyện đan chi thuật. Luyện đan, đây mới là Trần Đan muốn làm nhất sự tình. Thử hỏi, hắn cái này tiên thiên linh đan chi thể, lớn nhất bản sự, là thể hiện tại phương diện nào? Tự nhiên là luyện đan. Tiên thiên linh đan chi thể, là thích hợp nhất đan đạo theo hầu, không có cái thứ hai. Chỉ có bước vào luyện đan chi đồ, mới xem như Trần Đan chính thức mở ra tu luyện. Ta nên đi tìm lão sư, nghe phương diện luyện đan kiến thức. Nghĩ như vậy, Trần Đan không chút do dự, cũng là ra động phủ, phân biệt phương hướng về sau, hướng về lão tử cung điện vị trí mà đi. Một lát sau, Thái Thanh cung trước, Trần Đan dừng lại. Đệ tử Trần Đan, đến đây bái kiến lão sư. Trần Đan ở ngoài cửa cúi đầu, cao giọng mở miệng. Vào đi. Rất nhanh, theo trong cung điện truyền ra lão tử thanh âm, Trần Huyền liền cảm giác có một đạo pháp lực đem hắn ngăn chặn. Vẫn chưa phản kháng, cái này pháp lực rất rõ ràng là thuộc về lão tử. Đó lấy, nhất niệm chi gian, tựa như vượt qua vô tận khoảng cách, chính là người đã ở một tòa treo lơ lửng nhật nguyện sông núi trong đại điện. Trong đại điện có một tòa cự đại hỏa hồng đan lô. Nơi này là lão tử đan phòng, luyện đan chi điện. Rất hiển nhiên, đối với Trần Đan ý đồ đến, lão tử đã có đại khái suy đoán. Trần Đan bái kiến lão sư. Trần Đan hành lễ, sau đó trực tiếp cho thầy ý đồ đến, nói: "Lão sư, đệ tử lần này tiếp kiến lão sư, chính là bởi vì cảnh giới đã trở thành địa tiên, muốn tìm luyện đan chi đạo." Ừm. Lão tử gật đầu đáp ứng, trong lòng cực kỳ hài lòng. Hắn cái này đệ tử, không thẹn với đỉnh phong tiên thiên sinh linh theo hầu, một năm thành tựu địa tiên, lại căn cơ vững chắc. Như vậy, là thời điểm bắt đầu truyền thừa từ chính mình luyện đan y bát. Đan đạo cửu chuyển có thể thành đại la kim tiên, thành tựu đại la kim tiên về sau, đan đạo như thế nào phát triển thì quyết định bởi ngươi lựa chọn đường. Lão tử trực tiếp mở miệng giảng thuật, cái này đan đạo cửu chuyển cũng không phải là chỉ thực lực đạt tới cái gì tầng thứ, mà chính là chỉ luyện đan mức độ. Đan dược phân cửu chuyển, nhất chuyển linh đan đến cửu chuyển linh đan. Làm tu hành đan đạo người, luyện chế ra cửu chuyển linh đan thời điểm, như vậy thành tựu đại la kim tiên, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Vì vậy mới có đan đạo cửu chuyển thuyết pháp. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 45, Cửu Truyền Đan Quyết, lão tử đều kinh ngạc liên tục. Phát hiện ta truyền thụ cho ngươi một môn luyện đan pháp môn, tên là Cửu Truyền Đan Quyết. Phương pháp này không cần bế quan tu luyện, chỉ cần an tâm luyện đan mức độ tăng lên thì pháp môn liền có thể tu cao hơn một tầng. Cửu Truyền Đan Quyết, quan trọng không lại tu luyện, tại luyện đan, chính là bởi vậy quyết, có thể sinh ra đan hỏa. Đan hỏa 9 tầng, đối ứng luyện đan cảnh giới cửu truyền. Lão tử đem Cửu Truyền Đan Quyết bí quyết từng cái cáo chi Trần Đan. Sau đó chính là tại Trần Đan mi đầu một điểm, nhất thời một điểm kim quang chui vào. Liên quan tới Cửu Truyền Đan Quyết nội dung, chính là đã ấn khắc ở Trần Đan trong đầu. Đa tạ lão sư ban thưởng đan quyết, đệ tử định không phụ lão sư hy vọng. Trần Đan ghi lại đan quyết, lúc này liền là đại bái hành lễ. Hắn biết rõ, có cái này Cửu Truyền Đan Quyết, chính là hắn tiên thiên linh đan chi thể, phát huy công hiệu bước đầu tiên. Ngươi lại trở về, cẩn thận tu luyện cái này Cửu Truyền Đan Quyết, đối đãi ngươi có thể sinh ra đan hỏa, liền có thể tới tìm ta lấy đan phương cùng dược tài luyện tay. Lão tử an bài như thế nói, vẫn chưa tiến một bước ban thưởng đan phương cùng dược tài. Hắn là có lo lắng ở trong đó. Trần Đan tại luyện đan phía trên tiên phú quá kinh người, lại theo hầu bản thân liền là một viên linh đan. Nhưng cho dù tốt theo hầu, lại là cần người đến trường khống. Lão tử sợ Trần Đan sinh ra kiêu căng chi tâm, nóng lòng cầu thành, cuối cùng dẫn đến căn cơ bất ổn, con đường phía trước không rõ. Vì vậy, hắn giờ phút này truyền thụ y bát, là một chút xíu tới. Ấn tự thì ban, từng bước bồi dưỡng. Đúng, lão sư, đệ tử minh bạch. Trần Đan rất cơ trí, tự nhiên sẽ hiểu lão tử lo lắng. Lúc này liền là trả lời xuống tới, sau đó nói: "Lão sư bảo trọng, đợi đệ tử đem cựu chuyển đan quyết sau khi luyện thành, lại đến tầm lão sư." "Ừm, đi thôi." Lão tử gật gật đầu, đối Trần Đan biểu hiện rất hài lòng, không tiêu không dù cho, đáng giá bồi dưỡng. Đệ tử cáo lui. Trần Đan lui về phía sau một bước, trung quanh cảnh sát xung quanh, chính là đã đứng ở lúc đến địa phương, đang đứng tại Thái Thanh cung trước đó. Liên tựa như vẫn luôn tại cái này địa phương không nhúc nhích đồng dạng. Bất quá, trong đầu cựu chuyển đan quyết, nói rõ hết thảy đều là thật. Không do dự, Trần Đan hướng Thái Thanh cung hành lễ về sau, chính là dựng lên mây trắng, đi hướng đập phủ. Đợi trở về đập phủ, Trần Đan lập tức bắt đầu bế quan. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Bế quan bên trong, 5 tháng lặng lẽ chạy đi một số. Nửa năm sau, Trần Đan trong đập phủ, một đám lửa theo hắn trước người trống rông xuất hiện. Cháy hung hực, giống như vĩnh bất tức diệt. Nhất chuyển đan hỏa, xong rồi. Trần Đan vui mừng không thôi. Thời gian nửa năm, toàn bộ dùng tại lĩnh hội cựu chuyển đan quyết phía trên. Bây giờ, rốt cục đem đệ nhất chuyển đan hỏa cho luyện được. Đan hỏa sáng rực, không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Từ đó có thể biết, tại cái này nhất chuyển đan hỏa trên sự khống chế, Trần Đan đã có chút thuần thục. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, Trần Đan có thể bắt đầu luyện đan. Nên đi tìm lão sư, tập được đan phương, chính thức luyện đan. Trần Đan đứng dậy, ra đạo phủ, gọi ra một đóa mây trắng, lập tức phiêu đãng mà đi. Sau đó không lâu, quen thuộc Thái Thanh cung trước. "Lão sư, đệ tử đến đây." Lời còn chưa nói hết, chính là đã có một đoàn pháp lực đem hắn nâng lên, sau đó đấu chuyển tinh gì, đã là ở vào lão tử phòng luyện đan. "Bái kiến lão sư." Gặp đến lão tử, Trần Đan tranh thủ thời gian hành lễ. "Đã luyện thành." Lão tử trực tiếp mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo ngạc nhiên. Làm cựu chuyển đan quyết người sáng lập, lão tử cực kỳ rõ ràng, môn pháp quyết này tại Hồng Hoang bên trong chỗ tại cái gì tầng thứ. Không có nói không khoa trương, cựu chuyển đan quyết, hội tụ hắn lão tử tại đan hỏa phía trên tuyệt đại bộ phận thành tựu. Tâm thương sinh linh, cả đời khám không rách ra lông, không nhập môn được. Chính là phổ thông tiên tiên sinh linh, hao phí toàn bộ tinh lực, cũng khó có thể có thành tựu. Nhưng tại Trần Đan bên này, có phải hay không học có chút quá nhanh rồi? "Hồi lão sư, đệ tử đã luyện thành nhất chuyển đan hỏa." Trần Đan không có chút nào giấu giếm, lại nói: "Lão sư mời xem." Chính là vung tay lên, thi triển cựu chuyển đan quyết, một ngọn lửa chống rông xuất hiện. Chính là nhất chuyển đan hỏa. "Tốt tốt tốt, không tệ." Lão tử liếc một chút, chính là nhìn ra Trần Đan mức độ. Nhất thời trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vui cười liên tục. "Ngươi tại đan đạo phía trên thiên phú, là vi sư thấy đỉnh tiêm." Lão tử không có không tiếc rẻ tán dương. Nguyên bản còn lo lắng Trần Đan sẽ hay không sinh ra kiêu căng chi tâm, nhưng bây giờ thấy Trần Đan mức độ, đã bỏ đi cái này lo lắng. Mặc dù Trần Đan chi bái chỉ hắn môn hạ một năm dưới, nhưng Trần Đan ổn trọng, lão tử đã có chỗ trải nghiệm. Dù sao, nếu là không ổn trọng, có thể bế một năm siêu phàm thoát tục, nửa năm tập được cựu chuyển đan quyết. Cái này hai hạng thành tựu, cái nào không được là khắc khổ tu hành, vững vàng đánh vững vàng đâm mới có thể đạt thành. Đã luyện thành đan hỏa, vi sư hiện tại liền bắt đầu dạy người đan phương cùng phân biệt dược tài, chính thức bắt đầu luyện đan. Lão tử nụ cười trên mặt không dứt, nói như vậy lấy. Mặc dù thánh nhân cũng là người, có thể thu đến một tốt đồ, thiên tư còn cao như thế, tự nhiên là cực vui vẻ. Trước dạy ngươi một cái nhất chuyển đan phương, lại nghe kỹ. Lão tử nói như vậy lấy, để Trần Đan ngồi tại bộ đoàn, liền từng câu từng chữ truyền thụ. Có thể nói, đây là tới tự thánh nhân một đối một dạy bảo. Một lát sau, lão tử hỏi, có thể hay không ghi lại? Đều nhớ kỹ, lão sư. Trần Đan đáp lại, cái kia hãy nhìn kỹ, vi sư cho ngươi làm mẫu một lần, cực kỳ học tập. Lão tử còn nói thêm, chính là ở trước mắt gọi ra một đóa hỏa diễm, lấy ra dự tài, giữa không trung luyện đan. Có thể nói, đây là tại cảm mến bồi dưỡng Trần Đan. Vì để cho Trần Đan thấy rõ luyện đan mỗi một bước, đặc biệt liền đan lô đều không sử dụng. Một phút sau, một viên linh đan từ không trung rơi xuống, hắn phía trên linh khí bức người, đan bao hàm xếp đầy. Ngay hôm đó lên, vi sư ban cho ngươi một nhóm dược tài, lại trở về cực kỳ luyện tập. Chớ có cảm thấy này đan mới đơn giản, cần biết luyện đan nhất đạo, đến từng bước một đi, không thể nhảy lên. Lão tử đem đan dược đưa cho Trần Đan, tỉ mỉ dặn dò. Đệ tử minh bạch. Trần Đan gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có lời nói kìm nén. Lão tử tự nhiên nhìn ra, không khỏi hiếu kỳ, hỏi: "Có chuyện gì, có thể cùng vi sư nói tới?" "Lão sư, đệ tử tựa hồ không cần luyện tập." Trần Đan lựa chọn lõa lộ tiếng lòng, nói thực ra đi ra. Vừa rồi, hắn nhìn lão tử luyện đan, mặc dù không cách nào toàn bộ tập được tinh túy trong đó, nhảy lên đạt thành lão tử mức độ. Nhưng, nếu là vẹn vẹn nói luyện chế ra một viên đan dược tới, cái kia là hoàn toàn có thể làm được. Với hắn mà nói, luyện đan loại này năng lực, tựa hồ càng giống là một loại bản năng, chỉ nhìn một lần đan vương, liền có thể bỗng dưng ngộ ra rất nhiều bí quyết tới. Ồ, lão tử có chút kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên mấy phần. Hắn đệ tử này, lại có như thế mức độ. Chẳng lẽ là đan dược thành hình theo hầu, thiên phú chính là thể hiện tại luyện đan phía trên. Trong lòng có phỏng đoán, tự nhiên là muốn nghiệm chứng. "Tốt, nếu ngươi có nắm chắc, có thể tại vi sư nơi này luyện chế một viên đan dược." Lão tử mở miệng, sau đó lật tay một cái, trong tay chính là thêm ra tới một cái tiểu đan lô, nói: "Này đan lô là một kiện hậu thiên linh bảo, đúng lúc thích hợp ngươi. Như bảo vật tầng thứ lại cao hơn chút, ngươi liền khó có thể điều động, ảnh hưởng đan dược chất lượng." "Đệ tử minh bạch." Trần Đan trả lời, tiếp nhận đan lô, liền là chuẩn bị hiện trường luyện đan. Chương 46, luyện đan đại kế. Nhóm lửa, luyện đan. có tiên thiên linh đan chi thể gia trì, đối với luyện đan nhất đạo, Trần Đan tựa như là sinh ra mà biết giống như. Vừa rồi lao tử luyện đan, phát động hắn vô số cảm ngộ, bây giờ dung hợp tại một khối, tiến hành thực hành. Ông, đan hỏa tại trong lò đan bốc lên, từng viên dược tài bị không ngừng đầu nhập, chiết xuất trong đó tinh hoa, thúc đẩy hắn dung hợp lẫn nhau. Một lát sau, tắt lửa, đan thành. Một viên đan dược bị Trần Đan theo trong lò đan lấy ra, không có quá nhiều đan luận, so với lao tử luyện chế viên kia kém xa. Nhưng đây chỉ là Trần Đan lần thứ nhất luyện đan. Tốt một cái tiên thiên linh đan theo hầu, thiên phú như vậy, chính là vi sư thấy đan đạo bên trong đệ nhất nhân. Dù cho là thánh nhân lão tử, giờ phút này cũng không nhịn được tán dương, mà lại là không có không keo kiệt tán dương, có thể xưng đại khoa trường đặc biệt khoa trường. Hắn thấy, hắn tên đồ đệ này, đáng giá loại này tán dương. Dù sao, chỉ nhìn một lần, liền học được luyện đan, mà lại đan dược này chất lượng, đúng là có đan luận tồn tại. Đan luận là cái gì? Đó là chỉ có luyện chế ra cực phẩm đan dược về sau, mới có thể hiện lên một loại bao hàm vòng. Bao hàm vòng càng nhiều, thì cái này có thể đan dược càng cực phẩm. Lần thứ nhất luyện đan, thì ra cực phẩm, dù cho là lão tử, cũng là lần đầu gặp. Thật tốt, từ hôm nay, ngươi đã có kế thừa vi sư y bát bản sự. Lão tử tâm tình thật tốt, Trần Đan thiên phú quả thực rất thích hợp luyện đan, mà lại tính cách phía trên cũng là rất không tệ. Vốn là quyết định là để Trần Đan về sau kế thừa y bát, nhưng bây giờ Trần Đan thiên phú như thế chói sáng, cái này kế thừa y bát sự tình liền không thể hay nói lấy sau. Đây là vi sư luyện đan tâm đắc, theo nhất chuyển đan dược đến cửu chuyển kim đan đều có ghi chép, ngươi lại cất kỹ. Lão tử trực tiếp lấy ra nhiều năm góp nhặt luyện đan tâm đắc chuyển thụ cho Trần Đan. Đây cũng là để Trần Đan kế thừa y bát biểu hiện. Có thể nói, góp nhặt lão tử vô số năm luyện đan kinh nghiệm tâm đắc, cũng là hắn đan đạo y bát. Vi sư không cách nào đánh giá ngươi tại đan đạo phía trên tốc độ phát triển, có này tâm đắc, ngươi có thể tự mình lĩnh hội. Lão tử nói như vậy lấy, lại nói, nếu có sao không hiểu chỗ, có thể đến hỏi thăm vi sư. Cái này một nhóm dược tài, cần phải đầy đủ trèo chống ngươi tiêu hao một đoạn thời gian, lại cất kỹ. Lão tử lại là lấy ra một nhóm dược tài, dùng một miệng dược túi thu nạp, sau đó đưa tới Trần Đan trong tay. Lại là cho tâm đắc, lại là cho dược tài. Đến tận đây, lão tử bên này, bây giờ có thể cho Trần Đan, đều cho không sai biệt lắm. Đệ tử định không phụ lão sư hy vọng. Trần Đan trịnh trọng nói ra, đem tất cả mọi thứ đều thu hồi. Có những vật này, đối với luyện đan, hắn hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi. Tốt, đi thôi. Lão tử tất nhiên là nhìn ra Trần Đan không kịp chờ đợi, tự nhiên cũng không ngăn cản hắn, lúc này nói như vậy, chính là phất tay, đem Trần Đan đưa đi Thái Thanh cung bên ngoài. Đệ tử cáo lui. Trần Đan hành lễ, sau đó tranh thủ thời gian dựng lên đám mây, trở lại động phủ. Vừa vào động phủ, liền đem cấm chế dâng lên, ai cũng quấy rầy không được. Sau đó, lấy ra lão tử luyện đan tâm đắc, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng lên. Này tâm đắc phía trên, không chỉ có ghi lại lão tử luyện đan kinh nghiệm, còn ghi lại vô cùng tận đan phương. Theo nhất truyền đan dược, đến cửu truyền kim đan, bình thường lão tử biết đan dược đan phương đều ghi chép ở phía trên. Có thể nói, hồng hoang bên trong tuyệt đại đa số đan phương đều ghi vào trên đó. Theo giờ khắc này bắt đầu, Trần Đan hóa thân đan dược của ma, tiên thiên linh đan chi thể thiên phú, phát vung tới cực hạn. Điên cuồng hấp thu, đến từ luyện đan tâm đắc phía trên kinh nghiệm, cùng đan phương. Vô cùng đan đạo cảm ngộ, càng là không ngừng hiện lên ở thức hải của hắn. Ầm. Một tiếng trọng hưởng, Trần Đan đem đan lô lấy ra, lập trong đập phủ. Chỉ xem là không đủ, còn cần kết hợp thực hành. Sinh hoạt, luyện đan. Đan hỏa chiếu sáng Trần Đan đập phủ, thời khắc không ngừng nghỉ. Cũng chính là đan lô là lão tử ban tặng hậu thiên linh bảo, mới có thể trải qua ở Trần Đan như vậy chế tạo. Như đổi tầm thường đan lô, như vậy không ngủ không nghỉ, chỉ sợ sớm đã theo đan dược một khối luyện. Mấy tháng thời gian, đan hỏa thủy biến, sinh ra nhị chuyển đan hỏa. Đan dược cũng bởi vậy thăng cấp, bắt đầu luyện chế nhị chuyển linh đan. Tất cả luyện chế đan dược, có một viên tính toán một viên, một khi ra lò, liền bị Trần Đan ném vào chính mình trong miệng. Ngay đều không ngay, trực tiếp nuốt. Đến mức đan độc cùng phục dụng hạn mức cao nhất. Trần Đan biểu thị, bản thể hắn là viên linh đan, bản thân liền là đan dược biến hóa, nơi nào còn có những cái kia thuyết pháp. Người khác ăn đan dược, gọi là nuốt, có đan độc hòa thượng hạn. Hắn ăn đan dược, gọi là dung nhập bản thể, tự động rút đi đan độc, hạn mức cao nhất càng là không tồn tại. Đối tiên tiên linh đan mà nói, tăng cao tu vi phương pháp tốt nhất cũng là không ngừng lớn mạnh bản thể, cũng chính là không ngừng ăn đan dược. Thời gian đang không ngừng luyện đan ăn hết lại luyện quá trình bên trong trôi qua. Một năm sau, Trần Đan đan lửa lại lột xác, thành tựu tam chuyển đan lửa. Tu vi đang không ngừng ăn nhất chuyển cùng nhị chuyển đan dược trồng chất dưới, cũng thành điệu tiên viên mãn. Cái này hay là bởi vì nhất chuyển cùng nhị chuyển đan dược đẳng cấp thật sự là thấp, đúng tiên cấp độ này hiệu quả không tính lớn. Hô cái tiếng ngừng, Trần Đan thở ra một hơi, kết thúc vô cùng tận luyện đan. Cũng không phải là bởi vì hắn muốn kết thúc, mà là dược liệu tại như vậy điên cuồng tiêu hao dưới dùng hết. Lão tử ban cho dược tài thời điểm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới Trần Đan sẽ tiêu hao nhanh như vậy. Lại tìm lão sư yêu cầu dược tài, không khỏi quá không biết thú. Trần Đan suy tư, nghĩ đến làm đến dược tài biện pháp. Tìm lão tử nếu là không được, coi như lão tử sẽ cho hắn, nhưng muốn số lần càng nhiều, cũng liền không nói được. Nên tìm cái ổn định lấy được lấy dược liệu biện pháp. Hồng Hoang bên trong, muốn lấy được lấy dược liệu, có 3 loại biện pháp. Một là đi tìm. Du lịch Hồng Hoang, tìm kiếm dược tài, loại biện pháp này hao tổn thời gian, thu hoạch toàn xem vật khí. Hai là mình loại. Trông chọn linh dược, cách một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch một nhóm, quần quần không dứt. Tuy nhiên thu hoạch ổn định, nhưng đối với Trần Đan dạng này luyện đan cuồng ma mà nói, thứ nhất không thời gian chăm sóc, thứ hai chỉ sợ theo không kịp hắn tiêu hao. Ba là đi đoạt, tìm cung trồng, nào có đoạt được nhanh. Hồng Hoang mạnh được yếu thua, ngươi không có đồ vật, tìm có người đoạt tới liền tốt. Chỉ cần thực lực đầy đủ, bất kỳ người nào cũng đang giúp ngươi sưu tập dự tài. Nhưng thân là thánh nhân đệ tử, còn đi đoạt, rất không chỉ có là chính mình thể diện, còn có thánh nhân thể diện. Đây là vạn vạn không thể thực hiện được. Cái kia tìm cái biện pháp, muốn so đoạt còn đến nhanh, còn muốn cho người cam tâm tình nguyện. Trần Đan hơi suy tư, trong đầu đã có biện pháp. Rất đơn giản, giúp người luyện đan. Một viên đan dược 3 phần dược tài, luyện thành về sau, theo một lò bên trong tùy ý chọn một viên cho người ta, còn lại đều là mình. Nếu là đan dược chất quý, xin thuốc người, chỉ sợ còn phải cho điểm những chỗ tốt khác. Cứ làm như vậy. Trần Đan có quyết định, cũng không do dự, đem đan lô thu hồi, chính là ra động phủ chuẩn bị mưu đồ. Trước hết tuyển định thực hành luyện đan đại kế, tự nhiên là Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn bên trong, người cũng không ít, nhất là tiệt giáo đệ tử, từng cái đều có tích xúc. Nếu là xiển giáo cùng tiệt giáo thân truyền, kia liền càng sung túc. Chỉ bất quá, nếu muốn thực hành kế hoạch, vẫn là trước tiên cần phải cùng lão sư nói một tiếng. Nghĩ như vậy, Trần Đan cái thứ nhất đi quá khứ địa phương, chính là Thái Thanh Cung. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 47, Huyền Đô sầu lo, lão tử cho phép. Đi hướng Thái Thanh Cung trên đường, Trần Đan chợt nhìn thấy một thân ảnh, thay đổi đám mây, vội vàng rơi xuống. Huyền Đô sư huynh, ngươi đây là? Trần Đan kinh ngạc, trước mắt Huyền Đô, trạng thái tựa hồ không thật là tốt. A, là Trần Đan sư đệ. Huyền Đô nhìn thấy Trần Đan, trên mặt lộ ra nét mừng, bất quá giấu giếm chán ngán thất vọng, là làm sao đều không che giấu được. Sư đệ gần đây được chứ? Huyền Đô nói như vậy lấy, cực lực che giấu chính mình ủ rũ, muốn biểu hiện bình thường chút. Cũng vô lao phiền sự tình, hết thảy đều rất tốt, ngược lại là sư huynh gặp chuyện gì, vì sao không cùng ta nói? Trần Đan trực tiếp tới một tay hỏi lại. Hắn nhìn ra được Huyền Đô không thích hợp, cái này tự nhiên là còn muốn hỏi một chút, nhìn có hay không biện pháp giải quyết. Cái này, Huyền Đô lại là nhất thời do dự. Sau một lát, thở dài một hơi, cũng không che giấu nữa, nói: "Ai, không dối gạt Trần Đan sư đệ, vì huynh ta thiên phú, tựa hồ cũng không thích hợp tu luyện." Cái này vừa nói, Huyền Đô nhẹ nhàng thở ra. Có người chịu nghe hắn kể ra, để hắn rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Huyền Đô huynh cớ gì nói ra lời ấy? Trần Đan nhướng mày, lại nói: "Trong mắt của ta, sư huynh bị lão sư thu làm đệ tử, làm sao có thể không thích hợp tu hành? Sư đệ chớ có an ủi ta, ta tự biết tình huống." Huyền Đô tâm tình dịu đi một chút, đem sự tình một đường tới. Nguyên lai, từ ngày xưa lão tử truyền xuống Thái Thanh tu hành pháp về sau, Huyền Đô liền một ngày không dám thư giãn, cần cù chăm chỉ tu luyện. Vốn cho là có thể như vậy đạp vào con đường tu hành, có thể hiện thực, không có như vậy lý tưởng. Bái nhập sư môn thời gian 3 năm, Huyền Đô tu luyện 3 năm, thậm chí ngay cả khí cảm đều không thể cảm ứng. Cũng chính là bị như vậy đả kích, mới khiến cho Huyền Đô tự mình hoài nghi. Hắn trước kia cũng biết mình thiên phú kém, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà kém đến trình độ như vậy. Huyền Đô đều đã hoài nghi, hắn có phải hay không căn bản thì không có tu luyện thiên phú. Tâm lý cực độ hoài nghi tự mình, cái này mới ra ngoài giải sầu, liền có vừa mới Trần Đan gặp phải hắn một màn kia. Ha ha, sư huynh, ngươi đây là lo lắng quá độ. Trần Huyền nghe xong, lại là cười một tiếng, không có chút nào lo lắng chi ý, lại nói: "Sư huynh lại suy nghĩ một chút, ngày xưa lão sư thu chúng ta làm đồ đệ thời điểm, là như thế nào nói?" "A, nói như thế nào?" Huyền Đô trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn khi đó lòng tràn đầy vui sướng. Chỉ nhớ rõ có thể bái nhập tiên môn, lão tử nói cái gì, còn thật không có nhớ kỹ. Lão sư thế nhưng là chính miệng nói ngươi chính là có tài nhưng thành đạt một người, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Trần Đan mở miệng, nhìn Huyền Đô sắc mặt do dự, lại nói ra một câu định truy âm. Lão sư chính là nhân vật bậc nào, nói sao lại là giả? Sư huynh lại an tâm tu luyện chính là, lão sư nói, về sau tự nhiên đều sẽ ứng nghiệm, làm gì như thế lo lắng. Lời này nghe xong, Huyền Đô cũng là sửng sốt. Sau đó chính là vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói: "Là ta buồn lo vô cớ, lão sư đều nói như vậy qua, ta vậy mà tự mình làm phức tạp, quả thật không nên. Đa tạ sư đệ chỉ điểm tại ta, ta lo âu trong lòng, hiện tại biến mất hầu như không còn." Huyền Đô nói lời cảm tạ, vui mừng liên tục, nhìn ra được, tâm lo đã phá hết. Sư huynh minh ngộ liền tốt, ta lại đem tự thân một luồng khí thế khóa lên, đưa cho sư huynh, có thể tùy thời cảm ngộ. Trần Đan nói như vậy lấy, đi ra một luồng khí tức, phong tỏa tại một nhanh nga thạch bên trong, giao cho Huyền Đô. Tảng đá kia có thể gia tốc Huyền Đô cảm ngộ khí thế tốc độ. Dù sao đều là đồng môn, những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là có thể giúp đỡ. Đa tạ sư đệ, trong nội tâm của ta tu luyện chi ý đã khó nhịn, muốn về trước động phủ tu luyện, ngày khác sẽ cùng sư đệ gặp nhau. Huyền Đô đưa ra cáo từ, không có ưu sầu, hắn không kịp chờ đợi muốn đi tu luyện. Sư huynh bảo trọng. Trần Đan tự không gì không thể. Đợi nhìn lấy Huyền Đô rời đi, chính là lại dựng lên đám mây, đi hướng Thái Thanh Cung. Một lát sau, Thái Thanh Cung đến. Vừa lập ở trước cửa, bốn phía chính là đấu chuyển tinh di, trực tiếp bị lao tử chuyển nhảy đến bên trong đan phòng. Bái kiến lão sư. Trần Đan rất bình tĩnh, hắn đã quen thuộc loại này tiến đến biện pháp. Vừa rồi, sau đó, liền đem vừa rồi gặp Huyền Đô sự tình, từng cái giảng cho lão tử. Cố nhiên, vừa mới an ủi Huyền Đô thời điểm rất bình tĩnh, nhưng Trần Đan tâm lý, kỳ thật lực lượng tĩnh không đủ. Vạn nhất Huyền Đô cũng không phải là có tài nhưng thành đạt muộn, vừa mới như vậy an ủi, chẳng phải là sẽ ở về sau, mang cho Huyền Đô càng lớn thất vọng. Bây giờ nói ra như vậy sự tình, tự nhiên có kiểm chứng ý tứ. Không tệ, làm rất tốt. Lão tử gật đầu, mở miệng tán dương. Tất nhiên là nhìn ra Trần Đan lo lắng, nói tiếp: "Ngươi sư huynh đúng là có tài nhưng thành đạt muộn, về sau thành tựu không thể đoán trước. Nguyên bản hắn tại chính thức bước vào tu hành trước, là có một hàm, bây giờ xem ra, đã bị ngươi phá vỡ." "Đúng là như vậy." Trần Đan vui vẻ, xem ra vừa mới hắn an ủi những lời kia đều là không có vấn đề. Như thế, trong lòng lo lắng tan đi. Ngay sau đó, chính là mở miệng, nói ra lần này tới tìm lão tử chính sự. "Lão sư, ta muốn mở cửa vì Côn Lôn Sơn đệ tử luyện đan, đến một lần làm dịu ta dược tài chưa đủ tình huống, thứ hai cũng có thể lợi mình lợi người. Luyện đan kế hoạch vẫn là hỏi thăm lão tử một phen tốt, miễn cho mạo phạm còn lại hai giáo một ít môn đạo. Có thể. Lão tử trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Lợi mình lợi người sự tình, không có cái gì không thể làm. Đệ tử của hắn đến dự tài, chúng đệ tử đến đan dược, chính là đôi bên cùng có lợi. Đa tạ lão sư. Trần Đan lộ ra nét mừng. Có lão tử cho phép, hắn có thể trực tiếp thực hành luyện đan đại kế. Ngươi luyện đan dược tài, sử dụng hết rồi. Lão tử lại là hỏi thăm, hắn hơi kinh ngạc. Dù sao hơn một năm trước, cho Trần Đan một nhóm dược tài, cần phải đủ để chèo chống Trần Đan một đoạn thời gian tiêu hao mới là. Làm sao lại nhanh như vậy sử dụng hết? Hồi lão sư, đệ tử ngày đêm luyện đan, dược tài tiêu hao tự nhiên khá lớn. Trần Đan lộ ra ngượng ngùng thần sắc, sau đó nói: "Đương nhiên, kết quả tự nhiên phấn khởi, đệ tử đã tập được tam chuyển đan hỏa, có thể luyện chế tam chuyển linh đan." Ồ. Lão tử tâm lý nho nhỏ giật mình, đối Trần Đan tại đan đạo phía trên đánh giá, lại tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó gật gật đầu, cười nói: "Đã như vậy, vi sư liền cũng không cần lo lắng." Ngay tại vừa mới, lão tử còn hơi có lo lắng. Như Trần Đan chỉ có thể luyện chế nhất chuyển linh đan, chỉ sợ Côn Lôn Sơn mọi người cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Dù sao mọi người tu vi, coi như yếu chút, cũng đều có địa tiên. Nhất chuyển linh đan, tác dụng không lớn. Nhưng bây giờ Trần Đan có thể luyện chế tam chuyển linh đan, vậy liền vấn đề không lớn. Tầm thường tam chuyển linh đan, đúng tiên tác dụng khá lớn, một số chân quý tam chuyển linh đan, thiên tiên cũng rất cần. Lại đi thôi, luyện đan trước đó nhớ đến trước hỏi thăm mọi người sở luyện gì dược, không thể vô lễ. Lão tử vẫn là căn dặn một câu, sợ Trần Đan lỗ mãng. Lão sư yên tâm, đệ tử cáo tử. Trần Đan cúi đầu, ghi lại lão tử nói. Sau đó hướng về sau một bước, chính là ra Thái Thanh Cung. Dâng lên đám mây, trên không trung phân biệt một phen phương hướng về sau, trực tiếp đi hướng Tiệt Giáo vị trí. Tiệt Giáo môn nhân đông đảo, là hắn khai triển luyện đan kế hoạch thích hợp nhất địa phương. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 48, ngay tại chỗ luyện đan, khiếp sợ trường Trụy Tiên. Tiệt Giáo địa bàn, Trần Đan theo bên ngoài mà đến. Côn Lôn Sơn tam giáo địa bàn đều có khác biệt. Nhân giáo thanh tịnh, trước mắt chỉ có hai người đệ tử, khắp nơi đều mọc đầy linh thực linh thảo, phù hợp lao tử thành tĩnh vô vi đường. Xiển giáo nghiêm túc, môn hạ một đệ tử đời hai hơn 10 cái, khắp nơi đều xây đầy lầu các, khắp nơi đều có nghiêm khắc quy củ. Đây là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất lễ, môn hạ đệ tử không chút nào có thể vượt hơn. Tiệt giáo náo nhiệt, khắp nơi đều có đạo phủ, môn hạ đệ tử đông đảo, làm các loại sự tình đều có. Trần Đan chỉ là vừa tiến vào tiệt giáo địa bàn, liền thấy hư không bên trong đi qua hơn 10 đạo bóng người. Quen thuộc nhân giáo thanh tịnh, tại cái này tiệt giáo địa bàn, ngược lại là có loại không hợp nhau cảm giác. Vị sư đệ này, xem ra không phải ta tiệt giáo người, chẳng lẽ là xiển giáo người? Tới chuyện gì? Lúc này thời điểm, có người tới, ngăn lại Trần Đan, như vậy hỏi. Hắn trên sắc mặt còn mang có mấy phần nghiêm trọng. Đây là đem Trần Đan coi là xiển giáo đệ tử. Tiệt giáo cùng xiển giáo lý niệm bất đồng, môn hạ đệ tử thụ ảnh hưởng, ngày bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tiệt giáo cùng xiển giáo cũng từ trước đến nay đều là phân biệt rõ ràng, ai cũng không can thiệp địa bàn của ai. Hiện tại Trần Đan bị trở thành xâm nhập tiệt giáo địa bàn xiển giáo đệ tử, cũng khó trách cái này tra hỏi tiệt giáo đệ tử sẽ sắc mặt nghiêm trọng. Ừm. Trần Đan sững sờ, sau đó liền nhớ lại đến trước đó lao tử có nói qua Côn Lôn Sơn bên trong tình huống, chính là biết được đối phương chỉ sợ có hiểu lầm, giải thích nói: "Hiểu lầm, ta cũng không phải là xiển giáo đệ tử." "Không phải xiển giáo đệ tử? Cái này tra hỏi tiệt giáo đệ tử chính là Trường Trụy Tiên, giờ phút này cũng là sức sở." Hắn nhanh chóng suy tư, không phải xiển giáo người, chẳng lẽ là hắn tiệt giáo mới nhập đệ tử ngoại môn? Nhưng chưa thấy qua a. Nghĩ hắn Trường Trụy Tiên tin tức linh thông nhất, tiệt giáo có đệ tử mới thêm vào, hắn có thể không biết. "Ngươi chớ có lừa gạt ta, ta có thể không nhớ rõ tiệt giáo bên trong có ngươi nhân vật này." Trường Trụy Tiên mày nhăn lại, nói như vậy nói: "Ta là Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ, mới bái nhập đệ tử." Trần Đan cho biết tên họ. "Cái gì?" Trường Trụy Tiên sắc mặt kinh hãi, lại là Thái Thanh sư bá đệ tử. Hắn trước đó căn bản liền không có cân nhắc qua Trần Đan đến từ nhân giáo. Dù sao, nhân giáo bên trong luôn luôn không ai, đây đã là cái chung nhận thức. Nhưng bây giờ, Thái Thanh sư bá, vậy mà lặng lẽ thu người đệ tử. Điều này thực khiến người ta kinh ngạc. "Gặp qua sư." "Sư huynh, vừa rồi không biết sư huynh là Thái Thanh sư bá đệ tử, mất lễ nghĩa, sư huynh chớ trách." Trường Trụy Tiên trực tiếp đổi giọng, kêu gọi sư huynh. Hắn chỉ là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, mà Trần Đan thế nhưng là Thái Thanh sư bá đệ tử, còn có thể là nhân giáo đại đệ tử. Cái này bối phận có thể cao hơn hắn nhiều lắm. Toàn bộ tiệt giáo chỉ có 4 cái đệ tử thân truyền mới có thể cùng Trần Đan cùng thế hệ. Trường Trụy Tiên có chút thất vọng, cũng không biết vị này nhân giáo sư huynh tính khí như thế nào, có thể hay không tính toán tại hắn. "Ngươi vốn cũng không biết rõ ta thân phận, nói thế nào trách tội ngươi?" Trần Đan cười cười, việc này xem như nhắc lên đi qua. Hô. Trường Trụy Tiên thở phào, tiếp lấy chính là một cỗ mãnh liệt truyền bá tin tức dục vọng dâng lên. Thái Thanh sư ba thu đồ đệ, đây chính là đại sự, đến làm cho nhiều người hơn biết mới là. Bất quá, mắt hạ không phải khuyết tán tin tức thời điểm, vị sư huynh này còn ở trước mắt không đi đây. Không biết sư huynh đến tiệt giáo là có chuyện gì, ta có thể làm thay. Trường Trụy Tiên bắt đầu rút ngắn quan hệ, một mặt ý cười. "Ừm, nói như vậy, còn thật có sự tình muốn ngươi làm thay." Trần Đan hơi suy tư, cười nói, sau đó nói ra mục đích. "Ta đến tiệt giáo là vì luyện đan. Bình thường sở cầu đan dược người, chuẩn bị 3 phần tài liệu, thể luyện thành một viên linh đan. Có điều, tối cao chỉ có thể luyện tam chuyển linh đan, tam chuyển bên trong, tất cả đều có thể luyện. Ngươi giúp ta khuyết tán tin tức, ta có thể cho ngươi luyện một viên đan dược. Giúp ta, có chỗ tốt." "Sư huynh biết luyện đan?" Trường Trụy Tiên lại là có chút kinh nghi bất định lên. Theo hắn biết, trước đây ít năm, nhân giáo vẫn luôn không có đệ tử. Có thể nghĩ, vị sư huynh này bái nhập nhân giáo thời gian, tất nhiên cũng không dài lắm, cũng chính là mấy năm gần đây. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể theo Thái Thanh sư bá chỗ đó học sẽ nhiều ít luyện đan bản sự, mà lại vừa mở miệng, cũng là tam chuyển linh đan. Cần biết, cái này tam chuyển linh đan, thế nhưng là rất khó luyện chế. Trước mắt mà nói, Côn Lôn Sơn tam giáo bên trong đệ tử, vẫn chưa có người nào đạt tới trình độ này. Bất quá, lúc này vị sư huynh này nói muốn miễn phí cho hắn luyện một viên đan dược, cái này khiến Trưởng Trụy Tiên có chút tâm động. Vừa vặn nhờ vào đó nhìn xem vị sư huynh này tại đan đạo phía trên bản sự. Nếu thật có thể luyện ra, hắn Trưởng Trụy Tiên cam đoan, trong vòng nửa ngày đem tin tức quyết tán đến mọi người đều biết. Sư huynh, vậy ta thì không khách khí. Ta tới lúc gấp rút cần một viên kim tùy đan, như sư huynh có thể giúp ta luyện chế, dược tài để ta tới ra, tin tức ta nửa ngày liền có thể khuyết tán ra. Trưởng Trụy Tiên đưa ra một viên kim tùy đan nhu cầu. Cái này kim tùy đan chính là tam chuyển linh đan, hắn sở cầu đã lâu, nhưng cống hiến không đủ, đổi lấy không nổi. Toàn thân trên dưới cũng liền thu thập đủ kim tùy đan tài liệu, nhưng toàn bộ thiện giáo cũng không ai có thể giúp hắn luyện chế. Bây giờ có một cơ hội, tự nhiên là phải bắt được. Tốt, ngươi nhưng tại đứng ngoài quan sát nhìn. Trần Đan nói như vậy lấy, đã là thì ngồi xếp bằng, khai lò luyện đan. Vừa vặn cho cái này Trưởng Trụy Tiên triển lộ một chút bản sự, cũng tốt nổi danh. Sư huynh, cái này là dược liệu, ta sớm đã chuẩn bị tốt. Trưởng Trụy Tiên thấy chiến trận, ý thức cũng là bị trấn trụ, kịp phản ứng, vội vàng đem dược tài đưa lên. Chính là thấy, một đám tam chuyển đan hỏa bốc lên, một tòa bốn màu lò luyện đan treo lơ lửng giữa trời. Nhất mỗi dấu dược tài, bị Trần Đan theo thứ tự đầu nhập, tốc độ rất nhanh, rất có mỹ cảm. Chỉ một lát sau, thì có một cô đan hương theo đan lô bên trong truyền ra. Chỉ là ngửi một chút, liền đã có mấy phần kim thủy đan công hiệu. Đến tận đây, Trưởng Trụy Tiên đối với Trần Đan bản sự đã trong lòng vững tin hơn phân nửa, còn lại liền chờ linh đan có thể thuận lợi ra lò. Ầm. Ngay tại Trưởng Trụy Tiên ý nghĩ còn không có ngừng thời điểm, một tiếng vang nhỏ đã truyền đến. Chính là thấy đan hỏa đã tắt, đan lô đắp bị xốc lên. Một cỗ nồng đậm cùng cực đan hương truyền ra. Một viên kim thủy đan, chính là bị Trần Đan phất tay theo đan lô bên trong gọi đến. Sư đệ lại nhìn, này đan như thế nào? Trần Đan đem kim thủy đan tại Trưởng Trụy Tiên trước mắt nhoáng một cái, giao cho hắn tay bên trong. Cái này. Trưởng Trụy Tiên hoàn toàn nói không ra lời. Thật luyện được, mà lại không chỉ là phổ thông luyện ra, trong tay hắn kim thủy đan, bên trên có đan luận. Đây rõ ràng là cực phẩm đan dược. Hạng gì hoàn mỹ đan dược? Trưởng Trụy Tiên cảm khái không dứt, chỉ nghĩ đến trong tay viên này kim thủy đan, trọng lượng vô cùng. Hắn sở cầu mấy năm không có được đan dược, trong tay cầm dược tài, mấy năm cầu không được đan sư luyện chế. Nhưng bây giờ, ngắn phút chốc, cái kia dược tài liền thành trong tay viên này cực phẩm đan dược. Sư minh thật là đại bản sự vậy. Kịp phản ứng, Trưởng Trụy Tiên lập tức hô to Trần Đan bản sự, một mặt kích động, nói: "Sư minh xin yên tâm, ta cái này đi truyền bá tin tức, để sư minh khai lô luyện đan chuyện, nửa ngày bên trong truyền khắp Côn Lôn." Chương 49, cầu đan người không dứt, lão tử triệu kiến. Đan dược, đây tuyệt đối là hồng hoang bên trong tư nguyên khan hiếm. Ăn một viên đan dược, xa so với ăn linh quả, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Có thể đan dược khó cầu, tại hồng hoang bên trong cũng là mọi người đều biết. Truy nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì biết luyện đan người quá ít, mà sẽ luyện cao cấp đan dược người thì càng ít. Rất nhiều người sưu tập đủ luyện chế đan dược dự tài, nhưng căn bản tìm không thấy người khai lò luyện đan. Cũng liền dẫn đến vô số trên thân người chỉ có dự tài, nhưng luyện không thành đan dược. Mà bây giờ, một cái tin tại tiệt giáo bên trong điên cuồng truyền bá, có người muốn khai lò luyện đan, chỉ cần 3 phần dự tài, liền có thể đạt được một viên đan dược. Tin tức này, đối mọi người mà nói, quả thực cũng là kinh hỉ. Đọc lại trong tay dự tài, rốt cục có thể biến có sẵn đan dược. Đến mức 3 phần dược tài một viên đan dược, phải chăng quá hà khắc? Đáp án là, không có chút nào. Luyện đan cũng không phải 100% sự tình, hơi không cẩn thận thì biết luyện đan thất bại, phí công nhọc sức. Lại luyện đan tiêu hao tinh lực cũng không ít. 3 phần dược tài có thể đổi một viên đan dược, là thật tin mừng. Trong lúc nhất thời, biết được tin tức này người đều ào ào nhốn náo tìm kiếm cái kia vị luyện đan sư. "Sư huynh, ta có 3 phần dược tài, mời sư huynh nhất định muốn giúp ta luyện thành đan dược." "Sư huynh, ta tới trước, ta chỗ này cũng có 3 phần dược tài, mời trước giúp ta luyện chế." "Sư huynh, ta nguyện ra tăng thù lao." Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Trần Đan thì bị bao vây. Tại bên cạnh hắn, tất cả đều là khua tay dược tài, thỉnh cầu hắn giúp đỡ luyện đan đệ tử. "Chư vị sư đệ đừng đợi." Trần Đan gặp này, mở miệng cười, lại nói: "Nơi đây không thích hợp luyện đan, ta động phủ chỗ, tại nhân giáo địa bàn Đông Vương, chư vị sư đệ có thể tiến về. Chỉ cần chư vị sư đệ có dự tài, ta liền sẽ không cự tuyệt, mỗi người đều có thể luyện thành đan dược." Nói như vậy lấy, Trần Đan nhìn lấy càng lớn mạnh đám người, xoay người rời đi. Hắn muốn về động phủ chuẩn bị một chút. Nhiều người như vậy cầu đan, là dứt khoát không có khả năng ngồi trên mặt đất luyện đan, miễn sinh vấn đề. Một lát sau, Trần Đan trở về động phủ. Ngay sau đó, đám người liền đem động phủ của hắn bao vây. Từng đôi khao khát ánh mắt, cơ hồ muốn đem Trần Đan cho chạm chỗ tại trong mắt. "Chư vị sư đệ, ngay hôm đó lên, ta Trần Đan khai lò luyện đan, làm phiền chư vị luyện thành sư đệ, giúp ta nhiều hơn tuyên truyền." Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa. Thu mấy cái người đệ tử dự tài, trực tiếp trở về trong động phủ luyện đan. Mọi người bắt đầu chờ đợi lo lắng. Truyền ngôn trung quy là truyền ngôn, vị sư huynh này đến cùng bản sự như thế nào, còn phải là tận mắt nhìn thấy mới có thể vững tin. Không bao lâu, Trần Đan đi ra. Vừa rồi thu dược tài người, đều phải đến sở cầu đan dược, cực phẩm đan dược, 5 tầng đan luận. Mọi người kinh hô không dứt. Trong lúc nhất thời, nơi đây náo nhiệt hơn, tất cả cầu đan người cũng sẽ không tiếp tục xem chừng, chỉ cầu có thể trước luyện đan. Mấy ngày đi qua, xiển giáo đệ tử cũng biết tin tức, cũng là gia nhập cầu đan đội ngũ. Cái này cũng thì dẫn đến Trần Đan ngoài động phủ bầu không khí có chút quỷ dị. Xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là tại nhân giáo địa bàn, lại đều là đi cầu đan. cho nên đều là kìm nén một cỗ khí. Cỗ này khí, tùy theo lại biến thành, cái nào mới có thể tại Trần Đan nơi này cầu được càng nhiều đan dược. Ngươi hôm nay cầu được 100 viên đan dược, vậy ta thì cầu 200 viên. Ngươi truy ta đuổi, không ngừng đem dược tài đưa vào Trần Đan đạo phủ. Rất nhanh, Côn Lôn đan sư xưng hảo, liền bị quan tại Trần Đan trên đầu. Trần Đan, thành toàn bộ Côn Lôn Sơn hồng nhân.
Không tệ, không tệ.
Một bên khác, lão tử chính lướt nhẹ qua lấy chòm râu gật đầu. Đồ đệ lần thứ nhất công khai luyện đan, hắn không khỏi lo lắng. Nhưng mấy ngày nay quan sát xuống tới, Trần Đan ngoài động phủ cầu đan người không dứt, lại không ai có lời oán giận. Mỗi một viên bị Trần Đan luyện ra đan dược đều bị cực cao tán thưởng. Có này tốt đồ, đan đạo người nối dõi a. Lão tử cười ha hả, khoe miệng nụ cười căn bản không dừng được. Suy nghĩ lại một chút hắn hai cái đệ đệ, một cỗ tự hào tâm tình thì dâng lên. Hai cái đệ đệ thu nhiều như vậy đồ đệ, có thể nhìn xem xét môn hạ một đám đệ tử bản sự, lại là không bằng hắn cái này vừa bái vào môn hạ mấy năm đồ đệ. Xiển Tiệt hai giáo đệ tử lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng cuối cùng, ở ta nơi này đệ tử trước mặt, còn không phải đến an phận thủ thường. Cái gì gọi là bản sự, đây chính là căn bản không cần tranh đấu, liền có thể làm cho tất cả mọi người đều chịu phục. Lão tử cả người đều mừng khắc khởi, quan sát đến Trần Đan ngoài động phủ tình huống. Liên tiếp mấy tháng đi qua, Trần Đan bắt đầu luyện đan về sau, liền không có dừng lại qua. Hắn đã tích lũy đại lượng dược tài, một lò bên trong thêm ra đan dược đều bị hắn thuận tay ăn hết. Đang không ngừng trong quá trình luyện đan, tích lũy nội tình càng ngày càng thâm hậu. Ngoài động phủ, xếp hàng người vẫn như cũ có, nhưng đã không phải là hối hả tình huống. Truy cứu nguyên nhân có 2 điểm. 1, Trần Đan luyện đan quá nhanh, mọi người sở cầu đan dược cơ hồ đều luyện được. 2, chúng người trong tay tam chuyển linh đan dược tài đều bị luyện không sai biệt lắm. Trước mắt, Xiển giáo cùng Tiệt giáo minh tranh ám đấu vẫn còn tiếp tục. Môn hạ không ít đệ tử đều đã ra ngoài, tại Côn Lôn Sơn phụ cận tìm kiếm dược tài. Trần Đan luyện đan đại kế, đến tận đây hiệu quả hiển hách. Người trong động phủ ngồi, dược tài theo bên ngoài đưa vào, lại liên tục không ngừng. Đồ Nhi, tới tìm ta. Một ngày này, Trần Đan trong thai, chợt truyền đến lão tử thanh âm. Trần Đan đứng dậy, dừng lại luyện đan, mang lấy đám mây rời đi động phủ. Bên ngoài mọi người, nhìn đến Trần Đan hướng đi về sau, cũng không dám lộ ra, tiếp tục an tâm chờ đợi. Bái kiến lão sư. Thái Thanh cung bên trong, Trần Đan hành lễ. Đồ Nhi, ngươi tại đan đạo bản sự, vi sư rất giật mình. Lão tử mở miệng cười, sau đó nói: "Vì vậy, vi sư chuẩn bị đem một ít gì đó sớm cho ngươi." Lão sư ban tặng, đệ tử không dám tử. Trần Đan cúi đầu, trong lòng cũng bắt đầu hiếu kỳ, lão sư là muốn cho hắn thứ gì? Ha ha. Lão tử cười một tiếng, phất tay, hai đạo linh quang theo hắn tay áo bên trong bay ra. "Này nhị bảo, đều là luyện đan cần thiết chi vật. Ngươi tu vi hiện tại còn không đủ khống chế, bất quá muốn đến không cần bao lâu, liền có thể tăng lên tới. Này nhị bảo, một là Bát Phương Lô, một là Phong Hỏa Phiến." Nói như vậy lấy, cái kia hai đạo kim quang tại đan phương bên trong cũng đều hiện lộ ra bản thể tới. Chính là một cái khắp nơi thông khiếu hỏa hồng đan lô, nhật nguyện sông núi, phong thủy giang hà, tất cả đều sống ở trên đó. Chính là Bát Phương Lô, hậu thế về Thái Thượng lão quân tất cả, xưng tên là Bát Quái Lô. Một kiểu khác, một người cao thấp, xanh đỏ hai sắc màu, giống như lá chuối tây, cán sau có treo giải tuệ. Chính là Phong Hỏa Phiến, hậu thế cũng là về Thái Thượng lão quân tất cả. Hai loại bảo vật đều là tiên tiên linh bảo. Hậu thế Thái Thượng lão quân vào ở Thiên Đình mang theo, bây giờ bị lão tử trước một bước ban cho Trần Đan. Đệ tử bái tạ lão sư. Trần Đan mặc dù không biết hai kiện bảo vật cấp bậc, nhưng chỉ là nhìn một chút trên đó đạo vận, liền hiểu hai kiện bảo vật bất phàm. Đuổi vội vàng hành lễ bái tạ. "Đứng lên đi." Lão tử cười, nói: "Hai món bảo vật này, ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ lấy nắm giữ, nhưng vi sư biết rõ ngươi thiên phú, muốn đến không cần bao lâu thì dùng tới được. Có này nhị bảo, đủ để trèo chống ngươi đan đạo, đi đến cựu chuyển cấp bậc." "Đa tạ lão sư." Trần Đan lại là đuổi vội vàng hành lễ. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, xuất hàng, ba cái cực phẩm. Sau này ngươi tại đan đạo phía trên, bình thường có không hiểu chỗ, có thể nhanh chóng tìm vị sư. Lão tử dặn dò, đối với Trần Đan, đã là coi trọng đến cực hạn. Đây là một cái có thể hoàn toàn kế thừa hắn đan đạo thành tựu đệ tử. Đệ tử minh bạch, định không phụ lão sư hy vọng. Trần Đan đáp lời, túi đầu. "Tốt, lại đi thôi." Lão tử hài lòng gật đầu, đã không có gì có thể bàn giao cho Trần Đan. Đệ tử cáo lui. Lấy lui bước, hoàn cảnh chung quanh biến hóa, đã ra khỏi Thái Thanh cung. Dựng lên đám mây, tiếp tục về động phủ luyện đan. Lại mấy tháng thời gian, Côn Lôn Sơn Tiệt giáo cùng Xiển giáo đệ tử, trên người tam chuyển linh đan dược tài, đều đã toàn bộ luyện khô sạch. May ra, một đoàn theo bên ngoài sưu tập dược tài đệ tử trở về. Trần Đan động phủ trước, vẫn như cũng là hối hả. Trong lúc đó, Huyền Đô xuất quan một lần, tìm Trần Đan báo tin vui, hắn rốt cục tu luyện ra khí cảm. Trần Đan vì đó chúc mừng, đình chỉ luyện đan một ngày. Côn Lôn Sơn mọi người, cũng biết Thái Thanh sư bá nguyên lai là thu hai người đệ tử. Lại là thời gian một năm đi qua. Lần này, Trần Đan trước cửa không ai lại xếp hàng. Côn Lôn Sơn chúng đệ tử tam chuyển linh đan dược tài đã là hoàn toàn luyện sạch sẽ, coi như theo bên ngoài sưu tập, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm được. Trần Đan thực lực đang không ngừng ăn đan dược quá trình bên trong, đột phá một cái đại cảnh giới, trở thành thiên tiên. Mặt khác, giờ phút này Trần Đan đã có xưng hào, chúng người xưng hắn là Côn Lôn Sơn đan sư. Xưng hào từ mọi người giao phó, cùng thực lực, thế lực có quan hệ. Đợi Trần Đan thực lực tiến bộ, có thể luyện chế đan dược gia tăng, xưng hào cũng còn sẽ có biến hóa. Ngay hôm đó lên, bế quan. Mắt thấy dược tài đã thu thập không sai biệt lắm, Trần Đan tuyên bố bế quan. Luyện đan đại kế đến tận đây có một kết thúc. Trần Đan muốn sống tốt tiêu hóa một phen luyện đan đoạt được. Đồng thời, cũng phải bắt gấp luyện chế một nhóm 1-2 chuyển đan dược, bản thể có nhu cầu. Đông Hải Chi Tân, nhân tộc. Hệ thống, đem nhóm này nhất chuyển linh đan cho phổ thông phân thân truyền tống đi qua. Trần Huyền bắt đầu phân phối đan dược. Hắn tuyển định một nhóm phổ thông phân thân, tập trung ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bắt đầu đi vào tu luyện. Tu luyện công pháp thì là từ Trần Yêu sưu tập tới phổ thông công pháp. Nhưng dù cho là phổ thông công pháp, tu luyện độ khó khăn cực thấp, đối với phổ thông phân thân mà nói, muốn nhập môn cũng không phải đơn giản như vậy. Vì vậy, mới khiến cho Trần Đan luyện chế ra một nhóm nhất chuyển đan dược, truyền tống tới. Phổ thông phân thân tiềm lực, chung quy là có hạn. Trần Huyền như vậy cảm thán, phổ thông phân thân tốc độ tu luyện, quả thực cảm động. Cố nhiên chọn lựa một nhóm vấn luyện tu luyện, nhưng nếu không có nhất chuyển linh đan tương trợ, chỉ sợ mấy năm mới có thể có khí cảm. Loại này tu luyện tốc độ, Trần Huyền cũng không trông cậy vào có thể tu luyện thành cái gì cảnh giới cao. Có thể tu luyện tới một bước nào, coi như một bước nào. Trần Huyền như thế nói. Phổ thông phân thân, trọng tại số lượng. To lớn cơ số, mới là phổ thông phân thân vì hắn cung cấp thực lực cơ sở. Hệ thống, đem trong khoảng thời gian này góp nhặt thực lực, tất cả đều đồng bộ. Đó lấy, chính là quen thuộc nhiệt lưu. Lần này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ một lát sau, treo chống Trần Huyền đột phá một cảnh giới, thì tiêu tán hầu như không còn. Kim Tiên hậu kỳ. Trần Huyền thở ra một hơi, cảnh giới càng cao, tăng lên càng chậm. Đương nhiên, cái này chậm là đúng so hắn trước đó đột phá tốc độ. Nếu là đặt ở Hồng Hoang bên trong, mấy năm một lần đột phá, có thể tiện sát người khác. Hệ thống, mở ra mặt bảng. Ký chủ, Trần Huyền. Có thể triệu hoán phân thân, phổ thông phân thân 10. Thương thành, hung thú gia lông, kim cương trường thường, giải khiên sát bài. Cầm giữ có phân thân, Trần Đan, Trần Lưu, Trần Khai, Trần Vũ, Trần Yêu, Huyền Liễu, phổ thông phân thân 1053681. Nắm giữ tích phân, 7743896. Hệ thống không gian, kim quan quả hạt giống, tứ sát huyết quang đại. Thương thành có thể quét mới. Bây giờ Thập Vạn Đại Sơn bên trong có Huyền Liêu thống lĩnh, bốn phía đều là hắn linh thực thái mắt. Phổ thông phân thân tử vong dẫn giảm mạnh, đã có bách vạn chi chúng. Tích phân hơn 700 vạn, không coi là nhiều. Đổi mới thương thành. Trần Huyền như thế nói. Đối với hệ thống thương thành phẩm tính, hắn đã đủ rồi giải. Góp nhặt một đoạn thời gian vật khí, mới dễ dàng ra đồ tốt. Cho nên, đối với lần này phổ thông đổi mới, Trần Huyền cũng không thèm để ý. Bất quá, làm hắn thấy rõ thương thành ba món đồ về sau, nhất thời có loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Đại bạo phát. Tất cả đều là cực phẩm. Thương thành, xuôi dòng đi thuyền. Trưởng trung không gian, vạn hung tinh huyết. Xuôi dòng đi thuyền, tu luyện như xuôi dòng đi thuyền, không tiến cũng phải tiến. Tăng thêm tốc độ tu luyện, coi như nằm bất động, tu vi cũng sẽ cực yếu ớt tăng lên. Trưởng trung không gian, trong lòng bàn tay sinh ra một chỗ không gian, địa hỏa phong thủy đầy đủ, theo bên ngoài hấp thu linh khí, có thể không ngừng cải tạo trong không gian hoàn cảnh. Vạn hung chi huyết, vô số hung thú tinh huyết, loại trừ trong đó tạp niệm, tinh khiết vô cùng, có thể trực tiếp luyện hóa, có thể đắp lên nhục thân cảnh giới. Ba món đồ, Trần Huyền liếc một chút thì minh bạch, đây đều là hắn cần. Xuôi dòng đi thuyền, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Trần Huyền sớm liền muốn cho phân thân Trần Lưu phân phối trang bị tăng tốc độ tu luyện tiên phú, cái này xuôi dòng đi thuyền lại vừa vặn. Trường trung không gian, một cái không gian độc lập, địa hỏa phong thủy đầy đủ, còn có thể theo bên ngoài không ngừng hấp thu linh khí. Cái này có thể không phải liền là một cái vườn trồng trọt. Hệ thống không gian bên trong còn một mực để đó một viên kim quang quả hạt giống đâu. Vốn là muốn thực lực đầy đủ về sau, lấy thêm ra đến trồng trọt, bây giờ ngược lại là có loại thực địa phương. Vạn hung chi huyết, cái này tác dụng thì rất phổ biến, thuộc về tu luyện cần thiết tư nguyên. Hoàn toàn sẽ không ngại nhiều đồ vật. Chỉ cần là cái phân thân, đều có thể sử dụng. Hệ thống, đổi lấy xuôi dòng đi thuyền, cho Trần Lưu phân phối trang bị phía trên. Trần Huyền nói như vậy lấy 100 vạn tích phân, thuận tay liền xài ra ngoài. Ngay sau đó, hắn mở ra Trần Lưu mặt bảng. Trần Lưu, tu vi, địa tiên sơ kỳ, nhục thân, luyện hư, tư chất, hậu thiên tuyệt thế, thiên phú, long tượng chi lực, xuôi dòng đi thuyền. Long tượng chi lực cái này thiên phú, cũng không phải là có thể trưởng thành hình thiên phú, chỉ có thể đơn thuần cung cấp một long một tượng chi lực. Tại bây giờ Trần Lưu cảnh giới mức độ, cái này thiên phú hiệu quả, có thể nói là càng ngày càng yếu ớt. May ra Trần Lưu đợi tại nhân tộc lãnh địa bên trong tu luyện, có bế quan cùng nhân xưng hảo, không gặp được cái gì tranh đấu sự kiện. Cho nên, trước mắt có xuôi dòng đi thuyền ra tốc tu luyện, đã đầy đủ dùng. Đem trưởng trung không gian đổi lấy đi ra. Trần Huyền lại nói, lần này, hao phí tích phân thì quý không ít. 500 vạn tích phân, soạt một chút liền không có. Bất quá, hiệu quả rất rõ ràng. Trần Huyền rất nhanh liền cảm giác được, tại trong bàn tay hắn tâm, tựa như có thể tùy thời mở ra một cái không gian. Chỗ này trong không gian địa hỏa phong thủy, hắn có thể tùy thời điều động, cải tạo trong không gian hoàn cảnh. Lại có thể hấp thu ngoại giới linh khí. Không đến được đoạn hoàn thiện trong không gian cấu tạo. Trước bố trí ra một cái dược viên tới. Trần Huyền tâm niệm nhất động, trường trung không gian bên trong bắt đầu diễn biến. Rất nhanh, lớn đến không tính được trường trung không gian, liền trở thành một chỗ dược viên bộ dáng. Kim quang quả hạt giống. Trần Huyền lật tay một cái, lấy ra một hạt giống. Bảo vật tự hối, kim quang này quả hạt giống, nếu không phải cẩn thận cảm giác, cùng tầm thường hạt cỏ không có khác nhau. Ai có thể phán đoán ra, cái này đúng là một viên tiên thiên linh căn hạt giống đâu? Đi, đem trường trung không gian mở ra, kim quang quả hạt giống trực tiếp rơi vào trong đó. Trong không gian địa hình biến hóa, kim quang quả hạt giống rất nhanh liền bị gieo xuống. Chương 51, thiên cầu khôi phục đến kim tiên, ăn bài một phen. Kim quang quả hạt giống đã gieo xuống, ngoại giới linh khí bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào trường trung không gian. Trần Huyền có thể cảm giác được, nương theo lấy linh khí không ngừng tràn vào, kim quang quả hạt giống ngay tại thai nghén. Đương nhiên, bồi dưỡng tiên thiên linh căn, nếu không có gia tốc biện pháp, cái kia tất nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Trước nuôi chính là. Trần Huyền nghĩ như vậy, có hệ thống thương thành, hắn tùy thời đều có thể soát ra gia tốc trưởng thành đồ vật. Đem kim quang quả hạt giống sắp xếp cẩn thận, Trần Huyền nhìn về phía trong thương thành sau cùng một kiện đồ vật. Vạn hung chi huyết, một vạn loại hung thú tinh huyết, thích hợp nhất đắp lên nhục thân cảnh giới. Nhìn lấy thứ này, Trần Huyền không khỏi suy tư. Thích hợp vạn hung chi huyết phân thân, chung hai cái. Trần Khai cùng Trần Vũ. Trần Khai song tu, nhục thân cùng tu vi đều không là hậu, cùng cảnh giới mới có thể một mực có áp chế lực. Trần Vũ là vu tộc, chỉ tu nhục thân, tiến triển nhanh chóng. Hệ thống, đổi lấy vạn hung chi huyết, cho Trần Khai truyền tống đi qua. Suy tư một lát, Trần Huyền làm ra như vậy quyết định. Nguyên nhân là Trần Khai chỗ thiệt giáo, cạnh tranh thực đang kịch liệt, nhất định phải bảo trì áp chế lực. Lại Trần Khai bị đa bảo đạo nhân để mắt tới, không chừng cái gì thời điểm thì sẽ phải gánh chịu tính kế, có thể mau chóng tăng cao tu vi, liền không thể do dự. 100 vạn tích phân phí tổn, vạn hung chi huyết bị đổi lấy đi ra, sau đó truyền tống đi. Đến tận đây, Trần Huyền đem tư nguyên đều phân phối hoàn tất. Mỗi cái phân thân đều tại mỗi người vị trí bên trên tu luyện, lại tiến triển đều không chậm. Ngao. Lúc này thời điểm, ngoài phòng chợt truyền đến thét dài. Nghe thanh âm thì có thể biết, đây là thiên cầu tại kêu to. Ừm. Trần Huyền lược kinh hãi, sau đó thân hình lóe lên, ra ngoài phòng. Thiên cầu tập tính hắn là biết đến, ngày bình thường một bộ ngồi ăn rồi chờ chết dáng vẻ, an ổn vô cùng. Như vậy chu lên, là vì sao? Người cái này, đang làm gì? Trần Huyền sạm mặt lại, nhìn lấy ngoài phòng tại chỗ làm bừa đánh lăn thiên cầu. Nếu không phải biết thiên cầu là tiên tiên sinh linh, Trần Huyền đều phải hoài nghi một chút, chó này có phải hay không bị hư. Trần Huyền, chuyện tốt ta. Thiên cầu hô to gọi nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động. Tiếp lấy nhân tiện nói ra hắn hưng phấn nguyên nhân. Bản cầu theo hầu đã tu bổ hoàn thành một bộ phận, có thể khôi phục bộ phận tu vi, thực sự cao hứng. Ồ. Trần Huyền lộ ra vẻ ngạc nhiên, thiên cầu ăn uống miễn phí lâu như vậy, rốt cục có thể khôi phục một chút tu vi a. Chính là hỏi, ngươi có thể khôi phục đến cái gì mức độ? Ừm. Tối thiểu phải là kim tiên tầng thứ. Thiên cầu hơi suy tư, trả lời như vậy, lại nói, nhưng lấy bản cầu bản sự, coi như chỉ là kim tiên, vượt cảnh giới tác chiến cũng là dễ dàng. Trần Huyền, về sau để bản cầu đến bảo kê ngươi. Thiên cầu trực tiếp thả ra hào ngôn chí khí, một bộ muốn xoay người làm đại ca biểu hiện. Ha ha, thật. Trần Huyền cười cười, ý nghĩ trong lòng vô số, đã chuẩn bị đem thiên cầu an bài cái rõ ràng, chính là nói, lại vào nhà đến, trước khôi phục thực lực lại nói, nếu có thể thành kim tiên, có lẽ ta còn thực sự cần ngươi giúp ta một việc. Là rất đúng cực, trước khôi phục thực lực quan trọng, sau đó chuyện của ngươi bản chó giúp định. Thiên cầu không nghĩ nhiều, gật đầu, theo Trần Huyền vào nhà. Một phen bố trí, đem trong phòng tình huống ngăn cách, tránh cho thiên cầu. Đợi lát nữa dẫn phát động tĩnh, hấp dẫn đến ngoại nhân. Tốt, hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Trần Huyền nói, đứng đến một bên, tĩnh xem biểu diễn. Chỉ thấy thiên cầu, tuy là cầu thân, lại học người bộ dáng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu tính toán. Ngay sau đó, ngoại giới linh khí bắt đầu không ngừng tràn vào hắn thể nội. Trong thời gian ngắn, vậy mà tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí. Thiên cầu tu vi tại cực kỳ nhanh chóng biến hóa. Cơ hồ là một hồi thì biến hóa một cảnh giới. Nhìn chơi chó mà nói, hắn đây là tại khôi phục thực lực. Cảnh giới bình cảnh, sớm tại vô số năm trước liền đã phá vỡ. Cho nên, chỉ cần luyện hóa linh khí, đem pháp lực chồng chất lên, thực lực liền có thể khôi phục. Mấy ngày thời gian thoáng qua một cái, thiên cầu thân phía trên khí tức lại lần nữa biến hóa, thành thiên tiên. Đến tận đây, hắn chợt dừng lại. Như vậy luyện hóa linh khí, thực sự quá chậm. Thiên cầu mở mắt, câu nói đầu tiên thì nói như vậy, sau đó nói: "Trần Huyền, tạm chờ đợi bản cầu một lát, bản cầu đi đi liền về." Trần Huyền tự không gì không thể, gật đầu đáp ứng. Được cho phép, thiên cầu lập tức đi ngoài phòng, phân biệt phương hướng về sau, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp bỏ chạy chân trời. Một lát sau, tại rời xa Trần Huyền ở vị trí địa phương, thiên cầu dừng thân hình. Chắc hẳn nơi này đã sẽ không bại lộ Trần Huyền. Thiên cầu nói như thế, ánh mắt biến đổi. Thôn Nhật Tiết Nguyệt. Trên không trung, thiên cầu trực tiếp thi triển thần thông. Miệng rộng mở ra, tựa như động không đáy, trong vòng vạn dặm linh khí, tất cả đều bị hắn một miệng nuốt vào. Siêu. Ngay sau đó, thiên cầu hóa thành hắc quang lấp lóe, chỗ đến, đem linh khí tất cả đều nuốt vào. Đây chính là hắn khôi phục tu vi biện pháp. Đối với hắn mà nói, tinh tọa loại tu luyện này phương thức thực sự quá chậm, nào có trực tiếp bắt đầu ăn tới cũng nhanh. Vẹn vẹn nửa ngày, thiên cầu trên thân khí thế cũng là biến đổi. Kim tiên tu vi đã khôi phục. Ha ha. Bản cầu lại lần nữa nắm giữ tu vi, đế tuấn thái nhất, hai người các ngươi tạm trở lấy. Nói nghiêm túc, thiên cầu thân hình lóe lên, đi hướng Trần Huyền sở tại vị trí. Một lát sau, thiên cầu trở về, không che giấu chút nào tu vi của mình, nên ngang đi vào trong nhà. Khôi phục rồi. Thật mong mà. Trần Huyền nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng đã vững tin thiên cầu khôi phục thực lực đến kim tiên. Không đáng giá nhắc tới, chỉ là kim tiên tu vi thôi. Thiên cầu tâm lý so với ai khác đều hoan hỉ, trên mặt mũi lại là trang lấy một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Trần Huyền, ngươi lại nói, trước đó là muốn bản chó giúp ngươi chuyện gì? Lại nhìn bản cầu nhẹ nhõm giúp ngươi hoàn thành. Sắp thực có một việc. Trần Huyền khỏe miệng ý cười càng sâu, cái này thiên cầu thật sự là thái thượng đạo. Cái này nếu là không an bài thật kỹ chút việc, đều có lỗi với hắn cố này nhiệt tình kình. Ta cần ngươi đi Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi một chuyến, chỗ đó có chút hung thú, cần ngươi giúp ta xử lý một chút. Thập Vạn Đại Sơn trung tâm hung thú, trung quy là cái tai họa. Cố nhiên Thập Vạn Đại Sơn bên trong hung thú, đảm nhiệm nhân tộc biên giới thủ hộ giả nhân vật. Nhưng hung thú cũng là hung thú, không về chính mình trưởng khống. Trần Huyền cảm thấy, Thập Vạn Đại Sơn vẫn là trưởng khống ở trong tay chính mình tốt nhất. Hung thú a? Chuyện nhỏ. Thiên Cẩu hoàn toàn không đem hung thú để vào mắt, hắn đầy đủ lâu, cái gì hung thú chưa thấy qua. Theo như đồn đại rất hung tứ đại hung thú, trước kia đều có không ít tiến vào bụng của hắn. Tốt, liền giao cho ngươi. Trần Huyền cười, Thiên Cẩu động lực 10 phần, đây là chuyện tốt. Về sau lại có những chuyện tương tự, hoàn toàn có thể đều giao cho Thiên Cẩu. Biết lắm khổ nhiều mà. Ngươi tạm chờ đợi mấy ngày, nhìn bản cẩu như thế nào cầm xuống những hung thú kia. Thiên Cẩu nói như vậy lấy, thân hình lóe lên, đã ra khỏi phong ốc, đi hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Hắn bị phong ấn 10 vạn năm, sau khi ra ngoài đến bây giờ mới khôi phục tu vi, sớm liền muốn hoạt động gân cốt. Bây giờ Thập Vạn Đại Sơn bên trong hung thú, vừa vặn làm hắn luyện tay thạch. Chương 52, khu lang thôn hổ kế sách. Thập Vạn Đại Sơn trung tâm, nơi này là hung thú căn cứ. Chỉ bất quá, hôm nay nên đón một đầu càng hung tiên tiên hung thú. Thiên cẩu bị phong ấn 10 vạn năm, muốn nói tâm lý không có hỏa khí, đó là giả. Bây giờ, đều chuẩn bị phát tiết tại Thập Vạn Đại Sơn hung thú phía trên. Vạn vật có thể ngửi. Thiên cẩu vận dụng thần thông, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tất cả hung thú ẩn thân chỗ, đều rõ rõ ràng ràng. Ừm. Ngược lại là có mấy cái mạnh. Tại Thiên cẩu cảm giác bên trong, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có vài đầu cường đại hung thú. Tối cường giả, thậm chí đều có kim tiên viên mãn tu vi. Không có tiền đồ. Đều kim tiên viên mãn, lại vẫn chỗ ở nhỏ hẹp ở chỗ này. Thiên cẩu ngoài miệng trào phúng, hành động phía trên lại thành thật, trực tiếp tránh đi đầu hung thú này lãnh địa. Lựa chọn đi trước thanh lý những cái kia thực lực chưa đủ hung thú. Trong lúc nhất thời, Thập Vạn Đại Sơn bên trong hung thú nên đón tai họa ngập đầu. Phàm tiên chó chỗ đến, hung thú tất cả đều bị chém giết. Tất cả hung thú thi thể, tất cả đều bị thiên cẩu vớt. Bao quát hung thú trong lãnh địa, đám hung thú này vô số năm qua thu thập tư nguyên, cũng đều uống một ngụm hết sạch. Những thứ này ăn nhập thiên cẩu trong bụng đồ vật, toàn đều sẽ bị chuyển hóa thành pháp lực, sau đó tích lũy, chờ đợi tiêu hao sau bổ sung. Thiếu một chút, nhưng so không có cường. Thiên cẩu đánh cái nhát tế, như thế đánh giá. Dù sao, đám hung thú này đợi tại Đông Hải chi tân như thế cái đất nghèo, lại có thể tích lũy bao nhiêu tư nguyên. Nửa vầng trăng thời gian thoáng một cái đã qua. Hô. Thiên cẩu thở ra một hơi, há miệng thôi động thần thông, đem trước mắt một cái hung thú nuốt vào. Đến tận đây, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thực lực nhỏ yếu hung thú, tất cả đều bị chém tận giết tuyệt. Còn lại, chính là Thập Vạn Đại Sơn bên trong 7 con bá chủ, thực lực người yếu nhất, đều là Kim Tiên trung kỳ. Bản cẩu cố nhiên có thể vượt cảnh giới tác chiến, nhưng thanh lý 7 đầu hung thú, cũng cần phí rất đại lực khí. Thiên cẩu suy tư, thực lực không cách nào nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng hắn cũng không định hao phí đại lực khí. Cho nên vận dụng lưu đồ thời điểm. Đừng nhìn Thiên cẩu ngày bình thường có chút không đứng đắn, nhưng trên thực tế, có thể theo thượng cổ sống đến bây giờ, hắn toàn thân trên dưới đều là tâm nhãn tử. Cũng chính là cùng Trần Huyền cùng một chỗ thời điểm, có bắp đùi có thể ôm, mới lười nhác động não. Nên khu lang thôn hổ. Hơi suy tư, Thiên cẩu thâm trầm cười một tiếng. Không do dự, thân hình liền hóa thành một đạo hắc quang, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhanh chóng chạy trốn. Không lâu sau đó, tại một chỗ địa hình biến hóa rõ ràng địa phương, Thiên cẩu dừng lại tung tích. Rất hiển nhiên, nơi này là một cái cường đại hung thú lãnh địa. Liền từ ngươi bắt đầu. Thiên cẩu cười một tiếng, bấm một cái quyết, đem thân hình biến mất, lập tức chui vào hung thú lãnh địa. Sau đó không lâu, hắn lại lặng lẽ theo trong lãnh địa đi ra. Chỉ bất quá, lúc đi ra, mang nhiều vài thứ. Đến mức những vật này là cái gì? Tự nhiên là trong lãnh địa hung thú, vô số năm đó góp nhặt bảo vật. Căn cứ làm việc sạch sẽ nguyên tắc, Thiên cẩu liền một cái linh hảo, đều không cho đối phương lưu. Giống. Người nào ăn cắp? Sau một thời gian ngắn, hung thú phát giác bảo vật mất trộm, tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn. Ngay sau đó, một đầu hai mắt huyết hồng mang nghĩ, theo trong lãnh địa như phát điên lao ra, bốn phía tìm kiếm. Mang nghĩ khiếu giác cực kỳ linh thông, chỉ cần ở trước mặt hắn đi qua người, liền có thể bị hắn một mực nhớ kỹ mùi vị. Mà vô luận là bảo vật của hắn, vẫn là ăn cắp hắn bảo vật ăn trộm. Chỉ cần tồn tại qua, tới qua, thì khẳng định sẽ lưu lại mùi vị. Mang nghĩ muốn thông qua linh thông khiếu giác, tìm tới kẻ ăn cắp. Chỉ bất quá, hắn nhất định là phải thất vọng. Tại khí vị cái này một hối, thiên cẩu mới là tổ tông. Luận như thế nào tìm kiếm mùi vị cùng biến mất mùi vị, một vạn cái mang nghĩ cũng so ra kém thiên cẩu. Mà giờ khắc này thiên cẩu vẫn tại ẩn giấu đi thân hình, thực hành hắn khu lang thôn hổ kế sách. Cái gọi là khu lang thôn hổ, nói đến đơn giản, chính là ngao cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Khu động 7 con hung thú tàn sát, hắn phụ trách phân kết. Cái thứ 6, thiên cẩu nhìn về phía mang ra bảo vật, như thế lẩm bẩm. Trong thời gian ngắn, hắn đã tiến nhập 6 cái hung thú lãnh địa, trong đó bảo vật tất cả đều được mang đi ra. Liên một cái linh thảo đều không thừa cái chủng loại kia, nên đi thực hành một bước cuối cùng. Thiên cẩu thâm trầm cười một tiếng. Bây giờ còn có sau cùng một cái hung thú lãnh địa không có bị hắn vào xem, mà cái này hung thú cũng là thực lực mạnh nhất một con kia, trưởng kim tiên viên mãn tu vi. Sau đó không lâu, đến nơi rồi. Lặng yên biến mất thân hình, chui vào đi vào. Sau đó không lâu, thiên cẩu tìm được nơi đây lãnh địa chủ nhân, một đầu hung thú cấn hổ. Cấn hổ, ngoại hình tựa như một tòa núi lớn hổ, ngủ say ở giữa hô hấp, liền tựa như lôi âm từng trận. Khu lang thôn hổ kế sách, không nghĩ tới cái này sau cùng một cái hung thú, lại thật đúng là một đầu hổ. Thiên cẩu cảm khái một chút, sau đó thu nạp tâm tình, không do dự nữa. Một phen thao tác, đem trước theo sau cái hung thú trong lãnh địa mang ra bảo vật, toàn đều đặt ở cái này cấn hổ trong lãnh địa. Sau đó, lặng lẽ đem thân hình ẩn lui, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Tiếp đó, hắn chỉ cần yên tĩnh xem kịch chính là. Sau đó không lâu, thuộc về bảo vật khí tức bắt đầu tràn ngập. Ừm. Cấn hổ theo trong ngủ mê tỉnh lại, nhất thời một mặt ngộp bức. Hắn hôm qua ngủ trước đó, trong lãnh địa còn là dĩ vãng tình huống, này làm sao đông nhiên liền có thêm nhiều như vậy bảo vật. Cấn hổ phản ứng rất nhanh, hắn cũng không đi truy cứu những vật này là làm sao tới, mà chính là trực tiếp mở ra miệng lớn, bắt đầu nuốt ăn. Thập Vạn Đại Sơn bên trong tư nguyên quá cằn cỗi, ngày bình thường muốn sưu tập nhiều như vậy tư nguyên, căn bản là không thể nào sự tỉnh. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tư nguyên đều đưa tới cửa. Quản hắn làm sao tới, trước ăn hết lại nói. Nhiều như vậy tư nguyên, nói không chừng có thể chống đỡ hắn đột phá cảnh giới. Giống. Y miệng. Lại là cấn hổ còn không có ăn mấy ngụm, chợt có bảo á theo ngoại truyền tới. Có người xâm nhập cấn hổ lãnh địa, chính là mắt đỏ hùng thú mang nghĩ. Hắn tìm rất lâu, đều không thể phát hiện bảo vật của mình bị người nào trộm đi. Vốn là đều đã nản chí. Nhưng ngay tại vừa mới, bảo vật khí tức bỗng nhiên xuất hiện, hắn nghe vị đạo mà đến. Đến lúc này không sao cả, liếc mắt liền thấy Cấn Hổ muốn nuốt ăn bảo vật của hắn, vậy làm sao có thể nhẫn? Chính là vội vàng ngăn lại. "Ừm, ngươi muốn cùng ta đoạt thức ăn?" Cấn Hổ đầu tiên là kinh ngạc, thấy rõ người tới về sau, lập tức khinh thường. Hung thú ở giữa, cũng là phân cao đề quý tiện. Man Nghĩ thực lực kém xa hắn, lại có thể cùng hắn tranh đoạt. "Ngươi, đó là của ta đồ vật." Man Nghĩ tâm lý không xong, hắn xác thực đánh không lại Cấn Hổ. Hoặc là nói, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn bên trong, liền không có hung thú có thể đánh thắng Cấn Hổ. Cái này muốn là chọc giận Cấn Hổ, chỉ sợ bảo vật không cầm về được, hắn còn nói không chừng sẽ bị Cấn Hổ nuốt vào. Dù sao hung thú bản thân cũng coi là một loại tư nguyên. "Hừ." Cấn Hổ lạnh hừ một tiếng, không lại phản ứng Man Nghĩ, chuẩn bị tiếp tục nuốt ăn. Đối với hắn mà nói, lúc này chuyện quan trọng là ăn tất cả tư nguyên, chuyển hóa làm thực lực. Hắn không phải đoán không ra trước mắt những tư nguyên này, chỉ sợ là Man Nghĩ. Nhưng liền xem như, lại như thế nào? Tiến vào hắn Cấn Hổ trong lãnh địa đồ vật, còn trở về thuyết pháp. Người nào trộm ta bảo vật? Lại có bảo a thanh âm truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại nơi đây. Chính là những bảo vật khác mất trộm năm đầu hung thú. Chương 53, Thiên Cẩu. Cái này năm đầu hung thú, đồng dạng bảo vật mất trộm về sau, không ngừng tìm kiếm bảo vật tung tích. Vừa mới phát giác bảo vật khí tức về sau, vội vàng chạy đến. Lập tức, cục thế đảo ngược. Theo Cấn Hổ cường thế bá đạo, đến bây giờ, hắn bị 6 đầu hung thú vây quanh. Cấn Hổ, trả chúng ta bảo vật. Man Nghĩ lực lượng đống nhiên thì đủ lên, đại trầm giọng quát. Vừa mới một mình hắn, xác thực không phải Cấn Hổ đối thủ, nhưng bây giờ, bọn họ bên này thế nhưng là 6 cái. Đã có không kém gì Cấn Hổ thực lực. Trả lại ta bảo bối. Mặt khác năm đầu hung thú, cũng là lập tức ở giữa thì cùng chung mối thù lên. Hung thú cũng có IQ, cố nhiên tàn bạo tính khí lớn, thường xuyên không bị khống chế. Nhưng lúc này loại tình huống này, vì cầm lại bảo vật, giữa lẫn nhau đạt thành phối hợp, là không có vấn đề. Các ngươi đang uy hiếp ta? Cấn Hổ ánh mắt đột nhiên biến hóa, toàn thân sát khí toát ra. Bảo vật này đều nhanh đút tới trong miệng, còn có thể có còn trở về thuyết pháp. Còn nữa, nếu có thể nuốt vào những bảo vật này, hắn có lẽ có thể đột phá một cái đại cảnh giới, thành tựu thái ớt kim tiên. Đột phá cảnh giới cơ hội, mặc dù chỉ có một tia, cũng không thể buông tha. Cho nên, mặc kệ những bảo vật này là làm sao tới, hôm nay, hắn Cấn Hổ đều muốn định. Đến mức 6 đầu hung thú liên thủ. Hừ, ưu thế rõ ràng tại hắn Cấn Hổ, làm thế nào có thể e ngại? Các ngươi hôm nay cầm không đi. Cấn Hổ bá khí phát biểu, lời còn chưa dứt, liền trực tiếp động thủ, núi cao giống như thân thể khổng lồ, áp hướng một đầu hung thú. Hôm nay, không chỉ có bảo vật phải thuộc về ta, các ngươi 6 cái cũng muốn giúp ta tu hành. Đây là dự định đem 6 đầu hung thú cùng nhau hóa thành tư nguyên ăn, thế muốn thì này đột phá cảnh giới. Chúng ta không sợ ngươi. 6 đầu hung thú trên khí thế không rơi vào thế hạ phòng, cùng nhau động thủ, chống cự Cấn Hổ. Cấn Hổ muốn giết bọn hắn, kỳ thật bọn họ cũng có giết chết Cấn Hổ tâm tư. Hôm nay thật vất vả 6 hung liên thủ, nếu không thể trừ bỏ Cấn Hổ, về sau chỉ sợ bị hắn từng cái tính sổ sách. Ầm ầm. 7 đầu hung thú đại chiến, thanh thế to lớn, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đều đang chấn động. Hắc hắc, đánh thật hay a, chính là như vậy, lại hung tàn điểm. Thiên Cẩu hắc hắc cười quái dị, là chủ mưu, hắn lúc này rất đắc ý. Hung thú cũng là hung thú, trong đầu đều là chiến đấu dục vọng, tính khí lại lớn, thêm chút châm ngòi liền có thể chiến làm một đoàn. Đương nhiên, cũng là Thiên Cẩu kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù sao hung thú bản sự đều không yếu, đổi lại người bình thường đến, chỉ sợ đều không có cơ hội lấy ra 6 hung bảo vật. Bây giờ, chỉ cần chờ đợi chính là. Thiên Cẩu cất dấu thân hình, trong bóng tối chờ đợi lên. Ầm ầm. Kịch liệt chiến đấu, một mực kéo dài mấy ngày thời gian mới bắt đầu lắng lại. Giống. Cấn Hổ giơ thẳng lên trời giống to, hắn toàn thân đều là thương thế, lông tóc phá nát, máu tươi chảy ròng. Loại thương thế này đã không nhẹ. Chỉ bất quá, hắn tuy nhiên thảm rồi chút, nhưng còn lại 6 đầu hung thú thì càng thảm hơn. 3 đầu đã mất mạng, ngã trên mặt đất. Còn lại 3 đầu cũng đều là thương thế từng đống. Giờ phút này đều một mặt cảnh giác chằm chằm chết Cấn Hổ, sợ Cấn Hổ lại nổi lên giết hung thú. Các ngươi cuối cùng cảnh giới không bằng ta, coi như liên thủ, cũng khó thoát giúp ta tu hành vận mệnh. Cấn Hổ lớn tiếng nói, trong mắt sát ý không thêm che giấu. Trận chiến đấu này, hắn chính là người thắng lớn. Chỉ cần lại đem còn lại 3 đầu hung thú chém giết, đến lúc đó, nuốt ăn tất cả tư nguyên, cộng thêm 6 đầu hung thú nhục thân. Đột phá thành thái ớt kim tiên, hắn sẽ có cực lớn nắm chắc. Trốn. Còn lại 3 đầu hung thú cơ hồ trong nháy mắt đều làm ra lựa chọn giống vậy. 6 hung còn không phải Cấn Hổ đối thủ, bây giờ chỉ để lại tam hung, càng thêm không phải là đối thủ. Bọn họ muốn chạy trốn, đi xa Thập Vạn Đại Sơn. Coi như đi ra Thập Vạn Đại Sơn đã muốn đối mặt nguy hiểm hừng hăng, nhưng dù sao cũng so chết ngay bây giờ tại Cấn Hổ trong tay tốt. Muốn chạy trốn. Cấn Hổ cười lạnh, đều bị hắn bị thương nặng, còn có thể để bọn hắn đào tẩu. Lúc này cũng là một cái bổ nhào, thân thể khổng lồ tốc độ lại không có chút nào chậm, đuổi theo mà lên. Nghĩ vậy, 3 đầu hung thú cảm giác sau lưng áp lực cực lớn đánh tới, mặt mũi tràn đầy bi thảm chi ý. Lấy bọn họ bây giờ mức độ, là chạy không thoát. Siêu. Đúng vào lúc này, chợt có một đạo hắc quang đột nhiên phát ra. Tốc độ so Cấn Hổ phải nhanh hơn mấy lần, như điện chớp, đánh út về phía Cấn Hổ. Phốc phốc. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, ngay tại Cấn Hổ trên thân, lưu lại một đạo to lớn vết thương. Người nào? Cấn Hổ kinh sợ, giống to. 3 đầu hung thú cũng ngạc nhiên, nhưng lại không để ý tới quay đầu nhìn. Bọn họ hiện tại chỉ muốn bảo mệnh, đã có người ngăn cản Cấn Hổ, bọn họ muốn mượn cơ hội này chạy thoát. Xách, các ngươi 3 cái quá làm cho bản cẩu thất vọng. Không trung truyền đến thanh âm, cái kia hắc quang thay đổi thân hình, trực tiếp thẳng hướng 3 đầu muốn trốn đi hung thú. Đã chỉ muốn trốn, vậy liền không giá trị chút nào, trước thanh lý các ngươi 3 cái. Lời còn chưa dứt, thì đã đến 3 đầu hung thú trước người. Cái gì? 3 đầu hung thú đều không biết rõ tình huống. Mục tiêu của ngươi không phải Cấn Hổ sao? vì sao đông nhiên chuyển hóa thành chúng ta? Phốc phốc. Huyết quang lóe lên, một đầu hung thú trực tiếp vẫn lạc. Ngay sau đó, hắc quang như thiểm điện, đã thẳng hướng tiếp theo đầu hung thú. Thiên cầu sát ý rất nặng, căn bản không cho cái này ba đầu hung thú thời gian phản ứng. Phốc, phốc. Liên tục hai đạo tiếng vang, hai cỗ thân thể ngã xuống. Ba đầu hung thú, ngoại trừ phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm bên ngoài, đã toàn bộ ngã xuống. Ngươi là ai, tới làm gì? Cấn Hổ sợ ngây người, hắn liền hắc quang bên trong địch nhân tướng mạo cũng không thấy rõ, đối phương cũng đã đánh lên hắn, lại giết ba đầu hung thú. Cấn Hổ thậm chí có chút sợ hãi, thực lực của đối phương rất mạnh. Nếu là bình thường gặp phải, hắn không sợ đối phương, nhưng bây giờ, hắn cùng sáu đầu hung thú chém giết, bản thân bị trọng thương a. Ngoan ngoãn đi chết, đừng nói chuyện. Một đạo quát lớn âm thanh, Thiên Cẩu đã giết tới Cấn Hổ trước mặt. Hắn không chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn, động thủ cũng là người hung ác không nói nhiều. Đã muốn khai sát giới thì tuyệt không kéo dài cùng nói nhảm. Giống. Cấn Hổ kinh sợ cùng cực, đối phương đây là đem hắn xem làm cái gì rồi? Có thể bị ngoan ngoãn chém giết phổ thông hung thú sao? Hắn nhưng là Cấn Hổ, cái này thập vạn đại sơn bên trong mạnh nhất hung thú bá chủ. Núi cao giống như thân thể động, vô cùng sát khí ngưng tụ tại hổ trảo phía trên, hung hăng áp hướng trùng tới Thiên Cẩu. Hắn cố nhiên không có Thiên Cẩu tốc độ nhanh, nhưng hắn hình thể lại a. Chỉ cần một chiêu liên lụy phạm vi đủ lớn, tốc độ lại nhanh cũng trốn không thoát. Chỉ bất quá, ý nghĩ tuy tốt, nhưng đối diện Thiên Cẩu loại này chém giết vô số lao ra hỏa, hắn cũng quá đột. Ầm. To lớn hổ trảo đè xuống, lại là không có cái gì đánh trúng. Tại muốn bị hổ trảo đụng phải trong nháy mắt, Thiên Cẩu hóa thành vô số vũ khí tứ tán, hoàn toàn tránh qua, tránh né công kích. Đây là Cấn Hổ kinh ngạc, loại này thân hóa xương mù thủ đoạn, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc, hắn không có cái gì suy nghĩ thời gian. Vũ khí tứ tán né tránh công kích về sau, mang theo cười lạnh Thiên Cẩu lại lần nữa xuất hiện. Phút chốc nhào tới Cấn Hổ trên thân, liền bắt mang cắn. Nhìn Thiên Cẩu mà nói, thối luyện vô tận 5 tháng hàm răng cùng móng vuốt, đều có không kém gì linh bảo uy lực. Mấy cái luân phiên công kích phía dưới, Cấn Hổ thương thế trong nháy mắt tăng thêm vô số lần. Ta nguyện hàng. Cấn Hổ thương thế cực nặng, mở miệng đầu hàng. Chỉ bất quá, khả năng sao? Thiên Cẩu trong lòng cực khinh thường, thu phục như thế cái đại phế vật để làm gì? Bằng hắn ăn được nhiều sao? Thôn Nhật Tiết Nguyệt. Thiên Cẩu thi triển thần thông, thân thể hóa thành vũ khí, theo sau khi ngưng tụ thành một cái ngập trời miệng lớn, thượng cổ hung uy theo hắn bên trên tản phát. Phốc. Một miệng phía dưới, lại không Cấn Hổ. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 54, Tân Thiết Côn, Thông Thiên trở về. A, có kiện Hậu Thiên Linh Bảo. Thiên Cẩu ngay tại vơ vét Cấn Hổ bảo vật, chợt kinh ngạc lên tiếng. Hậu Thiên Linh Bảo không tính là gì hiếm có đồ vật, nhưng ở cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có thể tìm ra một kiện Hậu Thiên Linh Bảo, coi như không tệ. Xem ra, là thép dòng tự nhiên luyện hóa thành linh bảo, trước tạm thu lại, giao cho Trần Huyền. Thiên Cẩu đánh đo một cái, trước mắt cái này Hậu Thiên Linh Bảo, lập tức thu hồi. Ngay sau đó, Thiên Cẩu đem bao quát Cấn Hổ ở bên trong bảy đầu hung thú tư nguyên đều tụ lại tại một khối. Phát động thần thông, một miệng tất cả đều ăn. Những thứ này bị hắn ăn đồ vật đều sẽ hóa thành nội tình chữa tổn. Đợi về sau theo hầu chữa trị, khôi phục thực lực thời điểm, liền có thể trực tiếp sử dụng. Hung thú thanh lý xong, đi. Thiên Cẩu nói như vậy lấy, sau đó thân hình hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Trần Huyền trong phòng. Thiên Cẩu đã trở về, đem thu hoạch Hậu Thiên Linh Bảo giao cho Trần Huyền. Sau đó liền đi ngoài phòng nằm. Hành động một phen, hắn bị phong ấn 10 vạn năm hỏa khí đã tán đi hơn phân nửa. Còn lại thì là theo chân Trần Huyền ăn uống miễn phí, không ngừng tu bổ theo hầu. Nưu đổ về sau lại đánh về Thái Dương Tinh đi. Tân Thiết Côn. Trong phòng, Trần Huyền dò xét trong tay Hậu Thiên Linh Bảo. Đây là một kiện côn hình dáng bảo vật, chính là tự nhiên hình thành bảo vật, toàn thân từ thép dòng cấu tạo. Cái này bảo vật, nếu là đi qua Hậu Thiên đoán tạo, đẳng cấp là có thể đi lên tăng lên. Hệ thống, cho Trần Vũ truyền tống đi qua. Trần Huyền rất nhanh liền làm ra phân phối. Cái này Tân Thiết Côn thích hợp nhất thẳng thắn thoải mái nhục thân chiến đấu, cho Trần Vũ không thể thích hợp hơn. Cũng có thể tăng tốc chút Trần Vũ thành lớn lên tốc độ. Lại cho Huyền Liễu truyền cái nhiệm vụ, đem Thập Vạn Đại Sơn toàn bộ đều giám thị. Trần Huyền lại phân phối nhiệm vụ. Mục đích trước Thập Vạn Đại Sơn bên trong hung thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Có thể nói, hiện tại Thập Vạn Đại Sơn đã thành một mảnh thích hợp an tĩnh phát dục địa bàn. Nhanh chóng giám thị lên, sau đó để phổ thông phân thân ở trong đó tu luyện. Hiện tại, phổ thông phân thân phát triển sức lực đã theo nhục thân chiến đấu chuyển biến thành tu luyện. Mặc dù nuôi cái phổ thông phân thân tu luyện tới hạn mức cao nhất, có thể cho Trần Huyền gia tăng thực lực không có ý nghĩa, nhưng góp gió thành bão. Phổ thông phân thân đặc điểm lớn nhất cũng là số lượng nhiều, dễ dàng triệu hoán đi ra. Bây giờ Thập Vạn Đại Sơn không có nguy hiểm, chính là tích lũy phổ thông phân thân số lượng thời điểm. Hô, đem hết thể đều an bài hoàn tất, Trần Huyền thở ra một hơi. Tiếp đó, lại là an tâm phát dục thời điểm. Côn Lôn Sơn, Tự Tam Thanh đều ra ngoài thu đồ đệ về sau, trước hết trở về là lão tử, thu đồ đệ Trần Đan cùng Huyền Đô, bây giờ chính dốc lòng bồi dưỡng. Mà Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngày xưa sau khi ra ngoài, vẫn luôn không có tin tức gì. Đương nhiên, thánh nhân xuất hành, vừa đi cũng là trăm ngàn năm, không có gì tốt ly kỳ. Chỉ trước mắt, cũng là mấy năm trôi qua. Tiệt giáo, Trần Khai trong đạo phủ. Hô, một miệng thở dài thở ra. Trần Khai đứng dậy, hoạt động gân cốt, một cỗ như sấm rền tiếng vang theo trong cơ thể hắn truyền ra. Nhờ có bản thể ban cho ta vạn hung chi huyết, bây giờ toàn bộ luyện hóa về sau, nhục thể của ta lại đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Trần Khai cảm thán. Bây giờ, nhục thể của hắn lại lần nữa vượt qua tu vi, dẫn đầu đạt đến Kim Tiên viên mãn tầng thứ. Trước mắt, hắn thuộc tính là như vậy. Trần Khai, tu vi, Kim Tiên trung kỳ. Nhục thân, Kim Tiên viên mãn. Tư chất, Hậu Thiên yêu nghiệt. Thiên phú, Long tộc huyết mạch, pháp lực hùng hậu, thiên lý độc hành, mị lực mười phần. Kim Tiên viên mãn nhập thân, để Trần Khai tiến một bước khai phát thể nội Long tộc huyết mạch. Tập được càng nhiều Long tộc pháp thuật không nói, đơn thuần huyết mạch gia trì, liền có thể để nhục thể của hắn phát huy lực lượng cường đại hơn. Mà có pháp lực hùng hậu cái này tiên phú gia trì, mặc dù Kim Tiên trung kỳ tu vi, nhưng liệu pháp lực, Kim Tiên viên mãn đều không nhất định có Trần Khai nhiều. Mà những thứ này, còn không phải Trần Khai toàn bộ thực lực. Thực lực, bao quát nhục thân, tu vi, cùng một cái rất thứ then chốt. Pháp bảo. Trần Khai trên thân là có một kiện tiên tiên linh bảo, Kim Long kiếm. Pháp bảo này, tại có Long tộc trong tay, có thể phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đúng lúc hiện tại, Trần Khai đem Long tộc huyết mạch tiến một bước khai phát, đã có thể thôi động Kim Long kiếm bên trong, cái kia cố thuộc về Long tộc mới có thể sử dụng lực lượng. Tổng hợp ta hiện tại toàn bộ thực lực, coi như đối địch mấy cái Kim Tiên viên mãn, ta cũng có thể tùy tiện thắng chi. Trần Khai cực có tự tin, đối thực lực của mình rất có dự đoán, cũng không biết cái kia Đa Bảo đạo nhân sẽ vận dụng thủ đoạn gì đến nhằm vào ta. Trần Khai lại là suy tư, nếu là Đa Bảo đạo nhân tự mình xuất thủ, vậy hắn khẳng định không phải là đối thủ. Đa Bảo đạo nhân là Thiệt giáo đại đệ tử, thủ tịch thân truyền, qua nhiều năm như vậy, Thông Thiên giáo chủ không biết cho hắn bao nhiêu tư nguyên cùng bảo vật. Tình huống như vậy, Trần Khai trong thời gian ngắn là liệu bất qua đối phương. Có điều, Đa Bảo đạo nhân tự mình động thủ khả năng rất nhỏ. Trừ phi Trần Khai ra Tiệt giáo phạm vi, lại trên thân không có tới tự Thông Thiên giáo chủ chú ý. Nếu không, thân là Tiệt giáo thủ tịch Đa Bảo đạo nhân, là tuyệt đối không dám đối Trần Khai xuất thủ. Dù sao Đa Bảo đạo nhân mới là rõ ràng nhất Thông Thiên giáo chủ thủ đoạn người, cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám công khai tới. Cho nên, xác suất lớn là thủ đoạn gì, cũng hoặc là mê hoặc người nào tới nhằm vào ta. Trần Khai rất nhanh liền suy nghĩ đến kết quả, sau đó an tâm. Thực lực của hắn bây giờ, tại Tiệt giáo ngoại môn bên trong nhất kỵ tuyệt trần. Chỉ cần không phải Tiệt giáo bốn cái thân truyền ra tay với hắn, ai có thể là đối thủ của hắn? Bây giờ lão sư không tại Tiệt giáo, ta lại an tâm bế quan, chờ đợi lão sư trở về. Nghĩ như vậy, Trần Khai lại là bế quan. Lần này, cũng không luyện tu vi, cũng không tu nhục thân, mà chính là lấy ra Kim Long kiếm, bắt đầu luyện hóa. Tiên Tiên linh bảo bên trong đều có cấm chế, luyện hóa càng nhiều thì có thể phát huy càng nhiều thực lực. Hoàn toàn luyện hóa mới có thể hoàn toàn phát huy Tiên Tiên linh bảo thực lực. Như thế, mấy tháng mà qua. Một ngày này, Tiệt giáo trên không chợt có một đầu to lớn Khuê Nhu trở về, so với tầm thường sơn mạch còn cao lớn hơn rất nhiều. Tại Khuê Nhu trên lưng, trở đi Liên Hoa bảo tọa, phía trên có bóng người. Mà tại Khuê Nhu trung quanh, bị hắn ngự phong nâng lên lấy, còn có thật nhiều đạo bóng người. Khuê Nhu, Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ. Hắn trở về, đại biểu cho chính là Thông Thiên giáo chủ lần này xuất hành, chính thức trở về. Thông Thiên giáo chủ giờ phút này có thể nói là hào hứng cực cao. Hắn nhìn về phía Khuê Nhu nâng lên những thân ảnh kia, nhất là phía trước nhất bốn bóng người, lộ ra cực hài lòng thần sắc. Những thứ này bóng người là Thông Thiên giáo chủ lần này xuất hành, chỗ thu nhận đệ tử. Thiên phú đều là tuyệt hảo, lại phúc phận sâu đậm dày, vừa vặn đem ngoại môn tổng thể thực lực kéo lên một mảng lớn. Mà phía trước nhất cái này bốn bóng người, vậy liền càng không tầm thường. Chính là Thông Thiên giáo chủ tại Đông Hải phía trên, gặp được vừa biến hóa không lâu sinh linh, đều là tiên thiên sinh linh. Trong đó nam tiên, kêu là Triệu Công Minh, chính là một cỗ tiên thiên thanh phong biến hóa, phúc đức thâm hậu. Còn có ba tên nữ tiên, gọi là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Chính là ba đoàn áng mây biến hóa, đồng dạng có thâm hậu phúc phận, thêm nữa tiên thiên theo hầu, ngày sau tất thành đại khí. Chương 55, Trần Khai đã có bốn cái đệ tử thân truyền cấp bậc mức độ rồi. Đạt được bốn cái tiên thiên sinh linh làm đệ tử, dù là Thông Thiên giáo chủ, cũng không khỏi đến trong lòng hoan hỉ. Lại lần này ra ngoài thu nhận đệ tử, thiên phú cũng không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Bình thường ta Tiệt giáo đệ tử có biết, sau 3 ngày triệu mở một lần Tiệt giáo đại hội, vi sư đem khai đàn giảng đạo. Thông Thiên giáo chủ truyền âm, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiệt giáo bên trong, các đệ tử đều lòng có cảm giác. Tiệt giáo đại hội bình thường đều là cách một đoạn thời gian rất dài mới mở ra một lần. Nhưng lần này Thông Thiên giáo chủ đông nhiên mở ra. Mục đích chỗ chính là vì lần này tân thu một đám đệ tử, chuyên môn giảng đạo một lần, vì bọn họ đắp nặng tốt căn cơ. Đồng thời, cũng có hướng Tiệt giáo mọi người giới thiệu Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu ý nghĩ. Dù sao lấy Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tư chất, ngày sau nhất định trở thành Tiệt giáo bên trong rừng cột. Tiệt giáo chúng đệ tử sớm nhận biết một phen, cũng là chuyện tốt. Có trợ giúp về sau lẫn nhau giúp đỡ. Lão sư muốn giảng đạo, lần này có lẽ là cơ hội. Nghe nói tin tức này, Đa Bảo đạo nhân suy tư. Lão sư rời đi trong khoảng thời gian này, Trần Khai một mực bế quan, hắn tìm không thấy cơ hội. Bây giờ lão sư trở về, Trần Khai tất nhiên xuất quan, có lẽ cũng là diệt trừ Trần Khai cơ hội. Đối với Trần Khai, Đa Bảo đạo nhân theo trường nhĩ định quang tiên trong miệng, kỹ càng hiểu qua. Trần Khai bái nhập Tiệt giáo trong khoảng thời gian ngắn, liền thành thị kim tiên. Thiên phú như vậy, dù là Đa Bảo đạo nhân, cũng không khỏi đến tâm sinh kiêng kỵ. Kẻ này khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu. Đến mức đối phó Trần Khai biện pháp, Đa Bảo đạo nhân đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Hắn nhìn về phía trong động phủ, một mực giam giữ lấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên. "Trần Khai, ta muốn ngươi chết." Trường Nhĩ Định Quang Tiên tự nhiên cũng nghe đến lão sư truyền âm. Hắn giờ phút này có thể nói là thê thảm cùng cực, tu luyện thôi phách hoán huyết thuật về sau, hắn con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Đương nhiên, tại thôi phách hoán huyết thuật, cùng Đa Bảo đạo nhân cung cấp đại lượng tư nguyên duy trì dưới, thực lực tăng lên cũng là cực nhanh. Ước chừng thời gian 10 năm, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thành tựu Kim Tiên viên mãn. Đương nhiên, cảnh giới này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Trường Nhĩ Định Quang Tiên đời này cuối cùng cảnh giới. "Trần Khai, ta thảm trạng, đem gấp trăm ngàn lần hoàn trả ngươi." Trường Nhĩ Định Quang Tiên tinh thần, lúc này đều có chút không đúng, đầy trong đầu nghĩ đều là trả thù. Mặc cho ai tư chất không tệ, nhưng con đường phía trước đoạn tuyệt, chỉ sợ đều sẽ thụ đánh lớn đánh. Càng bất luận Trường Nhĩ Định Quang Tiên tâm tính, vốn là rất kém cỏi. Lúc này, Trương Nhĩ Định Quang Tiên đem hắn tình huống hiện tại đều do tội tại Trần Khai trên thân. Đối với Trần Khai hận ý đã đạt đến đỉnh cấp. Chỉ trước mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Tiệt giáo đại hội chính thức mở ra. Việc quan hệ Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, các đệ tử đều là cực kỳ để ý. Chúng đệ tử tất cả đều đến đây, Trần Khai cũng xuất quan, tới trước một bước, vượt lên trước một chỗ tốt. Sau đó không lâu, chúng đệ tử đến đông đủ. Ừm. Trần Khai cảm ứng được một cỗ ác ý đánh tới, theo phương hướng đi xem, rất nhanh liền đối mặt Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên điên cuồng ánh mắt. Gia hỏa này, bộ dáng như vậy, xem ra chịu khổ không ít. Trần Khai trong ngay mắt đều suy đoán ra tình huống. Dù sao vì gia hỏa này, Đa Bảo đạo nhân hao tổn một viên tiên tiên linh căn hạt giống, lại ám hại đồng môn tay cầm, cũng bị hắn nắm. Đa Bảo đạo nhân có thể nhịn được sát tâm, đã là nhân tính mạnh hơn thường nhân. Hy vọng ngươi không muốn co đầu rút cổ quá lâu, cho ta trừ rơi cơ hội của ngươi. Trần Khai thầm nghĩ trong lòng. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên muốn diệt trừ hắn, hắn làm sao không muốn làm chết Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên? Trần Khai hành tẩu qua hồng hoang, triệt để ấn tử đối thủ đạo lý này, hắn sẽ không hiểu. Ông. Lúc này thời điểm, một đạo hào quang bảy màu lóe qua, Thông Thiên giáo chủ đôn xuống. Tham kiến lão sư. Chúng đệ tử cùng nhau cúi đầu, nói cung ngữ kính. Đứng dậy. Thông Thiên giáo chủ mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía một đám đệ tử bên trong, nói: Triệu Công Minh, Tam Tiêu, ngươi bốn người tiến lên đây. Nói xong, gặp một bọn ngoại môn đệ tử bên trong, có bốn bóng người đứng dậy, đứng đến trước mọi người mới. Lần này ta ra ngoài thu đồ đệ, vì Tiệt giáo tăng thêm rất nhiều huyết mạch. Bốn người này, tên là Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, chính là trong đám đệ tử thiên tư xuất chúng người. Các ngươi có thể nhanh chóng bốn người bọn họ kết giao. Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa lộ ra bốn người thiên phú, chỉ là cho chúng đệ tử một lời nhắc nhở. Mà Thông Thiên giáo chủ dứt lời, chúng đệ tử không khỏi là lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lão sư vậy mà như thế coi trọng bốn người này. Lên một cái đến lão sư coi trọng người, vẫn là Trần Khai. Nói cách khác, hiện tại, Tiệt giáo ngoại môn bên trong phải có 5 cái hồng nhân. Có lẽ vẫn luôn chống chỗ ngoại môn đại đệ tử chức vị, liền muốn tại 5 người này bên trong sinh ra. Một số não tử nhanh đệ tử, đã nghĩ đến đại hội sau khi kết thúc, cái kia đưa cho Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bọn người, cái gì quà tặng. Không ổn. Duy nhất tâm tình hỏng bét, cũng là dưới đài Đa Bảo đạo nhân. Hắn vẫn muốn để cho thủ hạ mưu đồ đến ngoại môn đại đệ tử vị trí, như thế có thể thật to tăng thêm hắn tại Tiệt giáo địa vị, để cho hắn có thể lấy được Tiệt giáo phó giáo chủ vị trí. Nguyên bản xuất hiện một cái Trần Khai, liền đã để hắn cảm thấy đầy đủ phiền phức. Hiện tại, vậy mà lại một lần tính thêm ra đến 4 cái. Cái này ngoại môn đại đệ tử vị trí, còn muốn làm sao mưu đồ? Cái này rất không ổn. Cảm giác được bực bội Đa Bảo đạo nhân, trong lòng đã dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Trước hết diệt trừ rơi Trần Khai, sau đó lại chậm rãi bảo chế cùng thu phục còn lại 4 cái. Cái này ngoại môn đại đệ tử, hắn nhất định phải thu nhập dưới trướng. Như thế, Đa Bảo đạo nhân một ánh mắt, ra hiệu cho Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, biết nên làm như thế nào? Tốt, ngươi bốn người có thể quý vị, vi sư muốn bắt đầu giảng đạo. Thông Thiên giáo chủ nói như vậy lấy, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu trở lại bộ đoàn. Lần này giảng đạo, trừ giảng thuật tu luyện cơ sở bên ngoài, ngoài định mức giảng thuật một phen thái ớt kim tiên tu luyện một chút. Dứt lời, giảng đạo bắt đầu, thiên địa dị tượng bắt đầu hiện lên. Một đám đệ tử nghe như say như dại, nhất là vừa bái nhập Tiệt giáo đệ tử mới, chỉ cảm thấy tại không tuyệt đạo thanh bên trong, tựa hồ con đường phía trước ánh sáng. Giảng đến tiên tiên cảnh giới, dưới đài tuyệt đại bộ phận đệ tử đều đã tỉnh lại. Nhưng Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu vẫn còn đang nghe giảng. Đồng dạng nghe giảng, còn có Trần Khai cùng 4 cái thân truyền, tùy thị 6 tiên. Trương Nhĩ Định Quang Tiên là một ngoại lệ. Hắn tính cách đều sụp đổ, chỗ nào còn có thể nghe hiểu được đạo thanh. Lần này giảng đạo, hắn là một câu đều nghe không vào. Giảng đến kim tiên cảnh giới, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đều tỉnh lại. Bọn họ có thể nghe đến cảnh giới này, đã là dựa vào thiên phú cưỡng ép chi nhớ. Sau đó, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, cũng như mọi người giống như, quan sát những cái kia còn tại nghe nói đệ tử. Giảng đến thái ớt kim tiên, ngoại trừ 4 cái thân truyền bên ngoài, chính là chỉ có Trần Khai còn tại nghe nói. Trần Khai cảnh giới đã thành tựu kim tiên, thực lực càng là có thể so với kim tiên viên mãn. Đầy đủ sớm lĩnh ngộ một chút thái ớt kim tiên cảnh giới huyền diệu. Lần này giảng đạo, đến đây là kết thúc. Theo Thông Thiên giáo chủ sau cùng một lời rơi xuống, 4 thân truyền cùng Trần Khai, rồi mới từ nghe đạo bên trong tỉnh lại. Một đám đệ tử giờ phút này đều nhìn tê, chỉ cảm thấy Trần Khai có chút quá phân yêu nghiệt. Nhớ đến lần trước đại hội thời điểm, Trần Khai chỉ là thiên tiên tu vi a. Làm sao đến bây giờ, liền thái ớt kim tiên cảnh giới đạo thành, đều nghe đã hiểu. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Trần Khai đã đạt tới Tiệt giáo 4 cái đệ tử thân truyền cấp bậc mức độ rồi. Chương 56, Trương Nhĩ Định Quang Tiên nhịn không được động thủ. Trương Nhĩ Định Quang Tiên gặp này, càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Trần Huyền biểu hiện càng thiên tài, hắn thì càng phát giác biệt khuất. Hắn thấy, nếu không phải Trần Huyền hại hắn đến tận đây, có thể đạt tới trình độ này người, hẳn là hắn mới đúng. Có việc người, có thể mở miệng. Thông Thiên giáo chủ mở miệng, giảng đạo kết thúc, đến đón lấy nên về đáp vấn đề, hoặc là xử lý các đệ tử chuyện khác. Lão sư, ta muốn đề nghị so tài. Trương Nhĩ Định Quang Tiên thanh âm trước tiên vang lên. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn trả thù Trần Khai. Ừm. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt biến hóa, có mấy phần không hài lòng. Cái này phân đoạn, hẳn là môn hạ một bọn ngoại môn đệ tử đặt câu hỏi thời điểm. Thân là sư huynh Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, làm sao có thể như thế vội vàng sao động? Ngươi muốn cùng người nào luận bàn? Thông Thiên giáo chủ có mấy phần bất mãn thì bất mãn, nhưng vẫn chưa cùng Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên tính toán, mở miệng hỏi: "Ta muốn cùng Trần Khai sư đệ luận bàn." Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên nói thẳng ra khiêu chiến mục tiêu. Hắn muốn để Trần Khai ở trước mặt mọi người thê thảm bị thua, muốn cho Trần Khai một cái so với hắn còn thảm kết cục. Nghe nói lời này, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lại là khó coi hơn. Thân là sư huynh, vội vàng sao động không nói đến, mở miệng cũng là khiêu chiến sư đệ, làm sao có thể nói còn nghe được. Coi như thắng, cũng không mẹ vang, muốn là bại, thì càng là thể diện mất hết. Trần Khai, ý của ngươi như nào? Không có trực tiếp cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên trả lời chắc chắn, ngược lại là hỏi thăm Trần Khai ý kiến. Tại Thông Thiên giáo chủ xem ra, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lần khiêu chiến này, thực sự ám muội. Như Trần Khai không đồng ý, như vậy coi như thôi. Lão sư, đệ tử có thể thử một lần. Trần Khai cực khẳng định mở miệng, trong lòng đã cười thầm. Hắn trước đó còn đang suy nghĩ, cái này Trường Nhĩ Định Quang Tiên lúc nào sẽ động thủ. Lại là không nghĩ tới, đối phương một khắc đều nhịn không được. Vừa vặn, mượn cơ hội này, kết thúc Trường Nhĩ Định Quang Tiên bên này nhân quả. Tốt, vi sư đồng ý. Thông Thiên giáo chủ hơi có ngạc nhiên nhìn một chút Trần Khai. Trần Khai lựa chọn vượt qua dự liệu của hắn, vốn cho rằng Trần Khai sẽ như vậy cự tuyệt. Dù sao Trường Nhĩ Định Quang Tiên bái nhập Tiệt giáo hơn trăm năm, học qua đồ vật thế nhưng là nhiều lắm. Trần Khai mới mấy năm, lại có thể học sẽ bao nhiêu thứ? Còn nữa, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tu luyện năm tháng, cũng viễn siêu Trần Khai, góp nhặt nội tình càng là thâm hậu. Luận bàn song phương như thế không ngang nhau, Trần Khai lại còn sẽ đáp ứng. Trần Khai đến tột cùng là có nắm chắc, vẫn là tại dáng chống đỡ, vì không mất mặt. Không khỏi, Thông Thiên giáo chủ trong lòng cũng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Tiệt giáo lôi đài, chúng đệ tử đều tới chỗ này, tràn đầy phấn khởi. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chờ một đám vừa bái nhập Tiệt giáo đệ tử, giờ phút này cũng là khó nén vẻ hưng phấn. Bọn họ đối Tiệt giáo mọi chuyện đều hiếu kỳ vô cùng. Bây giờ vừa tới, liền có thể kiến thức đến hai vị sư huynh luật bàn, vừa vặn có thể nhận biết một phen các sư huynh bản sự. Lần này luật bàn, vẫn như cũ để ta tới trọng tài. Đa Bảo đạo nhân đứng trên lôi đài, nhưng trong lòng nhịn không được mừng thầm. Trần Khai đáp ứng liền tốt. Một khi lên lôi đài, Trần Khai chắc chắn thất bại. Mà lần này luật bàn, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều sẽ bởi vì ngoài ý muốn mà không có thể kịp thời bảo vệ Trần Khai chu toàn. Lấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên bây giờ tu vi, lại thêm hắn ban thưởng món kia bảo vật, quả quyết không có thất bại khả năng. Rất nhanh, Trần Khai cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên thân hình đều là xuất hiện ở trên lôi đài. Hai vị sư đệ, luận bàn nhưng muốn thủ hạ lưu tình a. Đa Bảo đạo nhân căn dặn một câu, sau đó lui xuống lôi đài. Hắn bên ngoài tại căn dặn, thực sự cảnh cáo Trường Nhĩ Định Quang Tiên, không thể thủ hạ lưu tình. Tốt nhất là đem Trần Khai một lần hành động phế bỏ. Trần Khai sư đệ, ha ha. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười, hung tợn nhìn thẳng Trần Khai. Đều đã lên lôi đài, Trần Khai, lần này đem thai kiếp khó thoát. Trần Khai không nói lời nào, sắc mặt như thường. Hắn đoán được Trường Nhĩ Định Quang Tiên hẳn là có bài tẩy gì, mới dám như thế khiêu chiến hắn. Nhưng hắn không sợ, lá bài tẩy của hắn lại so với Trường Nhĩ Định Quang Tiên thiếu. Bắt đầu. Theo Đa Bảo đạo nhân tuyên bố bắt đầu. Cơ hồ là vừa dứt lời dưới, Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền đã đánh ra một đạo pháp thuật. Cái này pháp thuật, tại trước khi bắt đầu, hắn liền đã tụ lực. Vì chính là ngay đầu tiên đánh ra, để cho Trần Khai trong nháy mắt thụ thương. Sau đó liền có thể chậm rãi bảo chế Trần Khai. Hừ. Bất quá, Trần Khai chỉ là lạnh hừ một tiếng. Mày may không sợ. Nhìn lấy đánh tới pháp thuật, hắn khoảng chừng thể nội thay đổi pháp lực. Đến mức ngoài thân, hắn liền phòng ngự tư thế đều không mang theo làm. Coi như công kích này là Trường Nhĩ Định Quang Tiên tụ lực lại như thế nào? Hắn đúng lúc muốn thí nghiệm một chút, bây giờ nhục thân cường độ. Oeng. Phút chốc phía dưới, pháp thuật liền đã đánh vào Trần Khai trên thân, phát ra tiếng vang. Đánh trúng. Tất cả mọi người là trừng to mắt, có chút không thể tin. Người nào cũng không nghĩ đến, Trần Khai vì cái gì không né tránh, mà lại liền phòng ngự cùng chống cự đều không làm. Là vô lễ, vẫn là thật có phân khích. Thì cái này một đạo nhẹ nhàng thanh âm theo trên lôi đài truyền ra, chỉ thấy cái kia pháp thuật dư vi tán đi, Trần Khai đứng ở tại chỗ, lông tóc không thương, đến mức ngăn trở pháp thuật thủ đoạn chỉ là một bàn tay. Không sai, Trần Khai dùng một bàn tay thì ngạnh kháng Trường Nhĩ Định Quang Tiên tụ lực pháp thuật, thật mạnh. Chúng đệ tử chỉ có cái này một cái ý nghĩ, Trần Khai sư huynh nhục thân vậy mà như thế cường thế, ngạnh kháng pháp thuật lông tóc không tổn hao gì, so với hung thú đều không thua bao nhiêu. Chẳng lẽ Trần Khai sư huynh là một đầu hung thú biến hóa? Làm sao có thể? Trường Nhĩ Định Quang Tiên kêu lên tiếng, bị hắn đặt vào kỳ vọng cao một kích, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều đánh không thủng. Pháp thuật bất phá phòng, nhưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại là phá phòng ngự. Lúc này một thân khí thế bạo phát, Kim Tiên Viên mãn khí tức lan tràn ra. Lục đạo định hồn đinh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên quát, toàn thân pháp lực thay đổi, tụ lại thành một cái đen nhánh cùng cực cây đinh. Cái này đạo pháp thuật là thôi phách hoán huyết thuật bên trong chỗ ghi lại pháp thuật. Âm tà cùng cực, một khi bị đánh trúng, trực kích hồn phách. Nhẹ thì ba hồn bảy vía có chút thiếu thốn, về sau con đường phía trước đoạn tuyệt, tu hành vô vọng. Nặng thì ba hồn bảy vía bị đánh nát, trực tiếp mất đi thần trí, lưu lại một bộ lỗ chống nhục thân. Đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên một lời rơi xuống, viên kia hắc đinh phút chốc thì thoát ra. Trong nháy mắt, đã xuyên qua lôi đài, đến Trần Khai trước người. Một kích này, không thể phòng ngự. Dù sao cũng là trực kích hồn phách thủ đoạn, nhục thân phòng ngự lại cao hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng là đoán chắc Trần Khai nhục thân mạnh, nhưng không có thần thức phía trên thủ đoạn, Trường Nhĩ Định Quang Tiên mới dùng ra cái này đạo pháp thuật. Lại cái này đạo pháp thuật, là Kim Tiên Viên mãn toàn lực nhất kích. Cũng không tin, Trần Khai còn có thể ngăn kháng. Giờ phút này, Trần Khai hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy hồn phách phía trên đều cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không phải là thúc thủ vô sách. Thân thức phương diện, hắn xác thực chưa kịp học tập tương quan thủ đoạn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có nhằm vào loại này thủ đoạn biện pháp. Nhục thân không thể ngăn kháng, hoàn toàn có thể sử dụng thần thông cùng pháp thuật, trực tiếp đem cái này hắc đinh cho triệt tiêu mất, không được sao? Chương 57, T, đây là Kim Tiên thủ đoạn. Nói đến có thể triệt tiêu cái này lục đạo định hồn đinh thủ đoạn, Trần Khai còn thật không thiếu. Thậm chí có thể nói, hắn hiện tại không sợ nhất cũng là cái này âm tà thủ đoạn. Thượng Thanh Thần Lôi. Trần Huyền Bạo a một tiếng, không chút do dự, thể nội pháp lực trong nháy mắt tiêu hao gần nửa. Chính là thấy, Trần Khai trong tay chợt đập ra một tia chớp. Ầm ầm, màu xanh lôi đỉnh, cương mãnh hung bạo, có phá diệt nhất thiết uy năng. Phút chốc, thượng thanh thần lôi thì cùng lục đạo định hồn đinh nộ đến cùng một chỗ. Thích đôn đốt, lôi đỉnh đập nện không ngừng, màu xanh tia sáng chói mắt bùng lên. Xem ra không ai bị nổi hắc đinh, tại thượng thanh thần lôi trước mặt, cơ hồ là phút chốc tan rã. Lôi đỉnh, cực cương chính lực lượng, chuyên khoa âm tà thủ đoạn. Trường Nhĩ định quang tiên toàn lực nhất kích, nhẹ nhõm bị phá. Đôn đốt, tiếng sấm vẫn như cũ vang dội. Chỉ là định hồn đinh, tại thượng thanh thần lôi trước mặt, thực sự không đáng nhắc đến. Trần Khai đạo này thượng thanh thần lôi, tại triệt tiêu mất lục đạo định hồn đinh về sau, uy năng không giảm, bổ về phía Trường Nhĩ định quang tiên. Thượng thanh thần lôi. Trường Nhĩ định quang tiên hai mắt huyết hồng, hắn đến bây giờ đều không làm rõ ràng được, Trần Khai vì sao có thể dùng ra thần thông như vậy? Lần trước, hắn cũng là bị Trần Khai bỗng nhiên sử xuất thượng thanh thần lôi, cho trong nháy mắt đánh bại. Nhưng, lần này hắn chính là đến có chuẩn bị. Sớm biết Trần Khai có này lá bài tẩy hắn, sớm đã có thủ đoạn đương đối. Trần Khai, ngươi bắt không được ta. Trường Nhĩ định quang tiên quát, chỉ thấy trên cổ tay hắn, chợt ô quang lóe lên. Chính là một tia ô quang cấp tốc bay ra, thấy không rõ hình dáng, phút chốc thì đụng phải thượng thanh thần lôi trước đó. Oeng. Sau một khắc, uy không thể đỡ thượng thanh thần lôi, lại bị ô quang kia cho đánh vỡ. Siêu. Ô quang lóe lên, trở lại Trường Nhĩ định quang tiên trên tay, lúc này mới hiện lộ ra hình dáng tới. Chính là một kiện đen nhánh vòng tay. Chính là đa bảo đạo nhân ban cho Trường Nhĩ định quang tiên tất thắng át chủ bài, tiên thiên linh bảo, sát sinh trạng. Trần Khai, hiệu chết vào tay ai, còn không nhất định biết rõ. Trường Nhĩ định quang tiên kêu gào nói, là tại châm chọc Trần Khai thủ đoạn, đã uy hiếp không được hắn. Hắn cái này sát sinh trạng, vô tung vô ảnh, có thể tự do biến hóa phương vị, một kích đánh ra khó lòng phòng bị. Một khi đánh trúng, liền có thể hút đi địch thủ thể nội sinh cơ. Dù cho là sinh cơ cường hãn thượng cổ sinh linh, nếu không có cùng cấp bậc thủ đoạn chống cự, cũng chỉ có thể lập tức chết thảm tại chỗ. Có này sát sinh trạng nơi tay, Trường Nhĩ định quang tiên sinh ra một loại thiên hạ ta có cảm giác. Sát sinh trạng, đi. Trường Nhĩ định quang tiên a nói, sau đó cầm trong tay sát sinh trạng ném đi. Vèo một tiếng, chính là xuyên qua toàn bộ lôi đài, trực kích hướng Trần Khai mặt. Tê, hoàn toàn tê. Dưới đài chúng đệ tử đều là một cái cảm giác. Nguyên bản Trần Khai đánh ra thượng thanh thần lôi thần thông như vậy, chúng đệ tử chấn kinh, chỉ cảm thấy Trần Khai muốn thắng. Dù sao tại kim tiên tầng thứ, sử xuất thần thông thực sự quá siêu cường. Nhưng ngay sau đó, Trường Nhĩ định quang tiên vậy mà xuất ra tiên tiên linh bảo, chúng đệ tử càng khiếp sợ. Đây chính là tiên tiên linh bảo, hồng hoang bên trong vô số người khao khát đồ vật. Đây cũng không phải là siêu cương không siêu cương vấn đề. Kim tiên cảnh giới thì căn bản không có khả năng đạt được loại bảo vật này. Coi như thánh nhân cũng sẽ không đem tiên tiên linh bảo bàn cho kim tiên cảnh giới đệ tử. Không nói có thể hay không phát huy toàn bộ uy lực, chỉ nói thất phu vô tội, liền có thể cho môn hạ đệ tử đưa tới giết chóc tai họa. Hừ hừ. Đa bảo đạo nhân phát ra hừ nhẹ, hài lòng vô cùng. Tiên tiên linh bảo, hoàn toàn siêu cương đồ vật. Trần Khai một cái vừa bái nhập tiệt giáo đệ tử, làm sao có thể chống cự ở? Lần này, Trần Khai coi như không chết, cũng nhất định phải con đường phía trước mất hết. Tiên tiên linh bảo, chống đỡ được sao? Trần Khai giờ phút này, ngay tại đứng trước vấn đề như vậy. Người khác cản không chống đỡ được, Trần Khai không biết, dù sao chính hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Ngự. Trần Khai a nói, thể nội chợt thoát ra một vệt kim quang, trong chớp mắt, liền đã rơi phía trên sát sinh trạng. Keng. Kim thiết đụng nhau thanh thúy thanh, hai người tương xứng, kim quang cùng ấu quang đều ngược lại lui về. Ông. Kim quang tại Trần Khai bên cạnh hiện lộ ra thân hình đến, chính là tiên tiên linh bảo, Kim Long kiếm. Trên thân kiếm không ngừng truyền ra ong ong, biểu thị lấy Kim Long kiếm khát vọng chém giết. Lại là tiên tiên linh bảo. Chúng đệ tử tê, nhất là vừa bái nhập tiệt giáo Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bọn người. Đây chính là các sư huynh bản sự sao? Tiên tiên linh bảo nhân thủ một kiện. Loại này hoàn toàn siêu cương thực lực, thì coi như bọn họ là tiên tiên sinh linh, thật có thể đuổi kịp sao? Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, chỉ cảm thấy người đều bị chấn động choáng váng. Tiên tiên linh bảo, đáng chết a. Trường Nhĩ định quang tiên mới là tức giận nhất cái kia. Vốn cho rằng sát sinh trạc vừa ra, ai dám tranh phòng, nhưng Trần Khai lại có ngang cấp bảo vật. Làm sao có thể a, hắn một cái vừa bái nhập tiệt giáo đệ tử, dựa vào cái gì? Siêu. Ngay tại Trường Nhĩ định quang tiên tức giận thời điểm, chợt cảm giác có đồ đánh tới. Cái này xem xét, nhất thời kinh hãi, chính là Trần Khai nắm lấy Kim Long kiếm, đã giết tới. Không dám thư giãn, Trường Nhĩ định quang tiên vội vàng tế lấy sát sinh trạng, khắp nơi ngăn cản. Bang bang. Mấy lần đối bính, Trần Khai đã thăm dò ra Trường Nhĩ định quang tiên thời khắc này trình độ. Nhất thời không do dự nữa, chuẩn bị kết thúc hết thảy. Thể nội Long tộc huyết mạch thay đổi, kích hoạt Kim Long kiếm bên trong, cái kia độc thuộc về Long tộc mới có thể kích phát lực lượng. Giống. Nhất thời, Kim Long kiếm phía trên truyền ra một đạo thượng cổ long âm. Một đầu màu vàng kim long ảnh quấn quanh lấy Kim Long kiếm, một kích bổ về phía Trường Nhĩ định quang tiên trán. Một kích này, Trần Khai không có nương tay. Dù sao, đây là lôi đài giao đấu, lại song phương đều tế ra tiên tiên linh bảo cái này cấp những vật khác. Coi như hắn thu lại không được tay, chém giết Trường Nhĩ định quang tiên, cũng không ai sẽ nói cái gì. Thôi phách hoán huyết thuật. Lại là Trường Nhĩ định quang tiên, cảm giác được Trần Khai một kích này uy lực, trực giác đến vai cả linh hồn, dường như vẫn lạc thì tiếp theo một cái chớp mắt. Như vậy cuốn cuồng phía dưới, lại không để ý tới che đậy, vận dụng sau cùng át chủ bài. Thúc bách hoán huyết thuật, cái trước thúc bách lấy đoạn tuyệt con đường phía trước làm đại giá tăng cao tu vi, cái sau hoán huyết lấy tiêu hao tinh huyết đến để thằng trong nháy mắt thực lực. Thủ đoạn này, qua thi triển, tự thân coi như phế đi. Tinh huyết sẽ ở phút chốc thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một kích chiến lực. Về sau, tinh huyết mất hết, tu vi sụt giảm, có thể giữ được tính mạng coi như tốt. Chết. Trường Nhĩ định quang tiên giống to, sát ý không còn che giấu, hắn đã điên cuồng cùng cực, thần trí đánh mất. Này sau một kích, hắn có thể hay không lưu lại tính mạng đều nói không chừng, gì không sắp chết trước kéo cái đệm lưng, để Trần Khai cùng hắn cùng một chỗ vẫn lạc. Soạn. Gần như đồng thời ở giữa, trên không trung quan sát thông thiên giáo chủ, đứng lên. Hắn phẫn nộ, càng đau lòng hơn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên là hắn theo trong đám đệ tử chọn lựa tùy thị bảy tiên một trong, bây giờ vậy mà đối đồng môn sư đệ phát động như thế sát thủ. Cái này cùng Thông Thiên giáo chủ lý niệm đi ngược lại. Thông Thiên giáo chủ trong một ý niệm, định muốn lắng lại hết thảy, cực kỳ trị tội tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Chỉ bất quá, tại chú ý tới Trần Khai sắc mặt về sau, Thông Thiên giáo chủ nhưng lại thu tay lại. Trần Khai sắc mặt rất bình tĩnh. Có mấy phần đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiên thủ đoạn hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là có nắm chắc ứng đối bình tĩnh. Thông Thiên giáo chủ lúc này quyết định để Trần Khai đến xử lý đây hết thảy. Như Trần Khai có bản lĩnh ứng đối Trường Nhĩ Định Quang Tiên như vậy thủ đoạn, cái này ngoại môn đại đệ tử thân phận, tựa hồ là được rồi. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 58, ngoại môn đại sư mình, Trần Khai. Trên lôi đài, Trường Nhĩ Định Quang Tiên điên cuồng phát động Hoán Huyết Thuật. Tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt, đổi lấy là tiếp theo đánh, thực lực đem về tăng vọt. Giờ phút này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên khí thế trên người nhanh chóng kéo lên, thậm chí vượt qua Kim Tiên viên mãn. Đúng là có mấy phần thái ớt Kim Tiên khí thế. Trần Khai, chết đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười như điên, toàn thân pháp lực đều tràn vào sát sinh trạng. Sát sinh trạng phía trên ố quang nồng đậm, một cỗ tử khí tràn ngập. Ầm. Liều lên tánh mạng một kích, sát sinh trạng bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên toàn lực ném hướng Trần Khai. Cái này tình huống như thế nào, Trần Khai sư huynh chống đỡ được sao? Chúng đệ tử đã kinh ngạc đến ngây người, căn bản không biết đây là cái gì thủ đoạn. Chỉ cảm thấy, nếu là từ bọn họ đi đối mặt một kích này, chỉ sợ còn chưa bị đánh đến, liền sẽ bị sát sinh trạng phía trên khí thế đánh chết. Liều lên toàn lực một kích sao? Ta cũng thử một chút. Trần vui vẻ quyết đoán, không chút do dự thay đổi pháp lực cùng huyết khí, tràn vào Kim Long kiếm. Nếu là toàn lực nhất kích, Trần Khai tự nhiên cũng sẽ không kinh thị. Phút chốc, toàn thân pháp lực cùng huyết khí đều tràn vào Kim Long kiếm bên trong. Giống ngang, Kim Long kiếm giờ phút này giống như hóa thân thành thượng cổ kim long, ngạo nghệ xuất thế. Cẩn trọng long uy, tứ tán ra. Chém. Tu tập lực lượng toàn thân, Trần Khai cực lực bổ ra một kích. Ầm ầm. Kim Long kiếm cùng sát sinh trạc va chạm, huyền như tiếng sấm, kinh hãi hoàn toàn mọi người. Giờ khắc này, phản phất là rất lâu, lại tốt giống như chỉ có một cái chớp mắt. Mọi người trừng lớn mắt, sợ bỏ lỡ. Ầm. Sát sinh trạc bị đẩy lùi ra ngoài, nện trên lôi đài. Thắng bại đã phân. Đến tận đây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, bại. Trần Khai thì là vung tay lên, đem Kim Long kiếm thu hồi, thở dốc mấy hơi thở. Vừa mới một kích, hắn toàn bộ pháp lực cùng nhục thân huyết khí đều hao hết, bây giờ cơ hồ không có chiến đấu lực. Bất quá, Trần Khai vẫn là nâng lên một hơi, liên tục cất bước, thuận tay đem trên mặt đất sát sinh trạc nhặt lên. Cái này tiên thiên linh bảo mặc dù là Trường Nhĩ Định Quang Tiên, nhưng rất nhanh cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Là kiện tốt bảo vật, đáng tiếc Trường Nhĩ Định Quang Tiên căn bản không phát huy ra toàn bộ uy năng. Hừ. Đa Bảo đạo nhân mắt thấy đây hết thảy, suy nghĩ lan lộn. Hắn không thể nghĩ đến, cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhiều như vậy át chủ bài, lại còn là bại. Càng không nghĩ tới, Trần Khai bái nhập Tiệt giáo trước bất quá một giới tán tu, tại sao có thể có tiên thiên linh bảo? Hiện tại trừ rơi Trần Khai tính kê không thành, còn phải xem lấy Trần Khai thuận đi một kiện sát sinh trạng. Sát sinh trạng nguyên bản là cấp cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên, sau đó muốn cầm về. Nhưng bây giờ, hắn còn dám cầm về sao? Thông Thiên giáo chủ nhưng lại tại trời nhìn lên đâu, cái này nếu là dám yêu cầu, không phải liền là rõ ràng nói cho mọi người, việc này hắn Đa Bảo đạo nhân có tham dự à? Cho nên, Đa Bảo đạo nhân chỉ có thể lặng lẽ nhìn lấy, tốt biệt khuất, hảo tâm đau, rõ ràng hắn mới là chính chủ. Như vậy tư vị, không thể bảo là không phong phú. Ông. Đúng vào lúc này, trên lôi đài một đạo thất thải tường vân rơi xuống. Chuyện cho tới bây giờ, trận này luận bàn thành bộ dáng như vậy, Thông Thiên giáo chủ nhất định phải ra sân trấn trụ chẳng tử. Trận chiến này, Trần Khai thắng. Thông Thiên giáo chủ giải quyết dứt khoát, tiếp lấy nhìn về phía trên đất Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Thời khắc này Trường Nhĩ Định Quang Tiên cực kỳ thê thảm, tinh huyết hoàn toàn không có, tu vi đã hoàn toàn biến mất. Dù chưa chết, nhưng đối tu sĩ mà nói, không có tu vi cùng chết có gì khác. Soát. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, một đạo pháp lực đánh vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên thể nội. Đạo này pháp lực, vì Trường Nhĩ Định Quang Tiên tục thở ra một hơi, để hắn trong nháy mắt tỉnh lại. Đương nhiên, cũng chỉ là tỉnh lại, treo sinh cơ mà thôi. Sở dĩ như vậy, chính là vì để Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe được chính mình thẩm phán. Trường Nhĩ Định Quang Tiên muốn giết hại đồng môn, thủ đoạn đều xuất hiện. Ngay hôm đó lên, miễn đi Trường Nhĩ Định Quang Tiên tùy thị tiên vị trí, phạt hắn tại hối quá nhai bế quan 10 nguyên hội, không thể được nửa điểm tư nguyên. Thông Thiên giáo chủ mấy câu, tuyên án Trường Nhĩ Định Quang Tiên xuống tràng. Muốn coi đây là phòng bị, cảnh cáo phía dưới tiệt giáo chúng đệ tử. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt trắng nhợt, biết hết thảy đều xong. Hắn hiện tại con đường phía trước đoạn tuyệt, tu vi mất hết, chớ nói bế quan 10 nguyên hội, nếu không có tư nguyên, chỉ sợ trăm năm đều sống không qua đi. Thế này sao lại là trừng phạt, rõ ràng là muốn Trường Nhĩ Định Quang Tiên chết tại hối quá nhai. Nhìn như bảo lưu lại một điểm thể diện, kỳ thực cũng là miễn cho chết tại trước mắt mọi người, hỏng tâm tình mọi người. Đi thôi. Không cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngụy biện cơ hội, Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thẳng bị đưa đi. Nên đón hắn, cũng là tại hối quá nhai quãng đời còn lại. Theo Trường Nhĩ Định Quang Tiên toàn lực đối Trần Khai xuất thủ một khắc này, Thông Thiên giáo chủ liền đã biết được hết thể nhân quả. Cũng theo một khắc kia trở đi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên kết cục thì đã chú định. Nô. Dưới đài, chúng đệ tử đều không dám nói chuyện. Lão sư có phải hay không tức giận? Thật đáng sợ. Toàn bộ sân bãi bầu không khí đều cực kỳ trầm mặc, thì liền bốn cái thân truyền, giờ phút này cũng là đại khí không dám thêm ra một chút. Về sau nhớ lấy, bình thường ta tiệt giáo đệ tử, không thể tự giết lẫn nhau. Thông Thiên giáo chủ trấn nhiếp chúng đệ tử, vừa nhìn về phía Trần Khai, lời nói xoay chuyển, nói: "Trần Khai, thiên tư chắc tuyệt, tính cách siêu nhiên, trải qua trận này lại triển lộ bất phàm thực lực." Đúng là bắt đầu tán dương lên Trần Khai tới. Nói đến đây ngọn núi chuyển biến, lòng của mọi người nghĩ không giống nhau. Nhất là Đa Bảo đạo nhân, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay hôm đó lên, từ Trần Khai, đảm nhiệm Tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh, bình thường bên ngoài môn tử đệ đều là nghe hắn điều động. Ngoại môn đại sư huynh, Trần Khai đảm nhiệm. Trong lúc nhất thời, bọn ngoại môn đệ tử tâm lý đều là sóng to gió lớn. Vẫn luôn không có quyết định ngoại môn đại đệ tử vị trí, lão sư vậy mà tuyên bố nhân tuyển. Để chúng đệ tử kinh hãi sau khi, lại cảm giác có chút không chân thực. Trần Khai, bái nhập Tiệt giáo mới bao lâu thời gian, thì đảm nhiệm như thế vị trí? Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, vô luận thực lực, thiên phú, vẫn là tính cách, Trần Khai đều là thượng giai. Lại bàn về Trần Khai ở ngoại môn hy vọng, liên tục hai lần lôi đài chiến đều chiến thắng cường địch, hy vọng cực kỳ thâm hậu. Thêm nữa Trần Khai trước đó cùng ngoại môn mọi người rộng khắp kết giao, cùng ai quan hệ cũng không tệ. Dạng này người, đảm nhiệm ngoại môn đại sư huynh, chúng vọng sở quy. Tham kiến đại sư huynh. Nghĩ rõ ràng về sau, ngoại môn chúng đệ tử đều là cùng nhau cúi đầu, cao giọng mở miệng. Không ai so Trần Khai càng thích hợp vị trí này. Thi Liên vừa bái nhập Tiệt giáo Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bọn người, cũng cảm thấy Trần Khai đảm nhiệm đại sư huynh không có bất cứ vấn đề gì. Chúng vọng sở quy, chúng tâm đều là phụ. Gặp qua chư vị sư đệ. Trần Khai trên lôi đài, hướng về phía dưới cúi đầu. Kết thúc buổi lễ, việc này nắp quan tài kết luận. Tốt, về sau ngoại môn đệ tử nếu có tu hành không hiểu người, có thể tự mình hỏi thăm. Thông Thiên giáo chủ lại là nói, cái này tự mình hỏi thăm người nào? Đương nhiên là Trần Khai. Đây là Thông Thiên giáo chủ tại cho Trần Khai trải đường, ngoại môn chúng đệ tử người nào có thể bảo chứng trên việc tu luyện không có vấn đề? Có vấn đề, liền phải hỏi Trần Khai. Muốn hỏi Trần Khai, liền phải tôn kính Trần Khai đại sư huynh này, cùng Trần Khai giữ gìn mối quan hệ. Như thế, dễ dàng cho Trần Khai quản lý ngoại môn, góp nhặt nhân khí. Lần này đại hội đến đây là kết thúc, tự mình an bài đi. Thông Thiên giáo chủ thanh âm truyền xuống, thân hình hóa thành thất thải hào quang rời đi. Cùng Tiễn lão sư, chúng đệ tử cùng nhau bài nói. Đợi đứng dậy, nhìn về phía trên lôi đài đạo thân ảnh kia, đều là trong lòng sinh ra sốt ruột chi ý. Phải cùng Trần Khai sư huynh lại kéo gần rút ngắn quan hệ. Chương 59, Tam Thanh hội tụ, định ra tam giáo thi đấu. Đại hội kết thúc, chúng đệ tử trước tiên cũng là quay chúng quanh tại Trần Khai bên người. Không hề nghi ngờ, thành ngoại môn đại đệ tử Trần Khai sẽ là toàn bộ Tiệt giáo bên trong lớn nhất hùng nhân. Hừ. Đa Bảo đạo nhân lạnh hừ một tiếng, hóa thành một quang, lấy tốc độ cực nhanh rời đi nơi đây. Tại Trần Khai trên thân, hắn đã bồi thường một viên tiên tiên linh căn hạt giống, hiện tại lại dựng vào một kiện tiên tiên linh bảo. Hắn thể lại cũng không muốn nhìn thấy Trần Khai. Đến mức tiếp tục đối phó Trần Khai, trong thời gian ngắn là không thể động thủ. Dù sao, gia trưởng nhĩ định quang tiên cái này việc sự tình. Nếu là lại đi khiêu khích Thông Thiên giáo chủ tính khí, hắn Đa Bảo đạo nhân chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Ai? Đa Bảo sư huynh làm sao rời đi nhanh như vậy? Có ngoại môn đệ tử gặp Đa Bảo đạo nhân rời đi tốc độ quá nhanh, trong lòng hiếu kỳ, lắm miệng một tiếng. Có điều rất nhanh thì không thèm để ý. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là muốn cùng Trần Khai giữ gìn mối quan hệ. Trần Khai ở ngoại môn địa vị, so Đa Bảo đạo nhân đại sư huynh này, càng phải dễ dùng. Chỉ trước mắt, đến ngày trôi qua. Trần Khai mấy ngày nay đều tại cùng ngoại môn chúng đệ tử kết giao, thành lập quan hệ. Có ngoại môn đại đệ tử thân phận tại, thu hoạch tình báo, quả thực không nên quá đơn giản. Mấy ngày sau, Trần Khai mới trở về độc phủ. Hắn trực tiếp bế quan, tiêu hóa trước đó tiệt giáo trên đại hội cảm ngộ. Một ngày này, Côn Lôn Sơn xiển giáo trên không, có ánh sáng vạn trượng, diệu vân treo lơ lửng giữa trời, một tòa cửu long trầm hương liễn nằm ngang ở xiển giáo trên không. Tham kiến lão sư. Xiển giáo chúng đệ tử đều là vội vàng theo trong động phủ đi ra, hướng về cửu long trầm hương niệm cúi chào, lễ nghĩa cực kỳ chú đáo. Chỉ vì tại cái này cửu long trầm hương niệm phía trên chính là xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tục lão tử, Thông Thiên giáo chủ về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng theo bên ngoài thu đồ đệ trở về. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ hài lòng, trên mặt đều mang có mấy phần ý cười. Chỉ vì hắn đi hướng Hồng Hoang Nam Vương, thu ba cái tuyệt hảo hạt giống tốt, đều là tiên thiên sinh linh cũng nói, cái này ba người đệ tử theo hầu, coi như tại tiên thiên sinh linh bên trong đều không kém. Cái này ba người đệ tử kêu là Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân. Ngươi ba người, quy vị đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay, phía sau hắn, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người chính là tiến nhập phía dưới xiển giáo đội ngũ. Giờ khắc này, xiển giáo bên trong, một chi từ 12 cái tiên thiên sinh linh tạo thành đội ngũ, thành lập. Đến tận đây, ta xiển giáo thập nhị kim tiên thành. Các ngươi nhớ lấy cực kỳ tu luyện, không thể lạc hậu hơn người khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảnh cáo mọi người, tu vi của hắn không muốn lạc hậu người khác, đệ tử của hắn cũng không thể lạc hậu người khác. Cái này người khác, dĩ nhiên là chỉ tiệt giáo chúng đệ tử. Tuân lão sư chi lệnh. Xiển giáo chúng đệ tử đều là đồng nói, tự tin phi phàm. Bọn họ theo hầu cùng thiên tư đều là cực cao, tự nhiên đều có tự tin sẽ không lạc hậu hơn người. Tốt, đi tu luyện đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, cực hài lòng. Dứt lời, lái cửu long trầm hướng liễn, thì từ không trung rời đi. Hắn vừa trở về, liền muốn ngựa không ngừng vó rời đi. Lần này đi mục đích, tự nhiên là đi tìm lão tử cùng Thông Thiên, khoe khoang một phen. Sau đó không lâu, Tam Thanh điện bên trong, Tam Thanh tề tụ, đều là đều mang tâm tư. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì khoe khoang xiển giáo thập nhị kim tiên đầy đủ mà đến. Thông Thiên giáo chủ, gặp đại huynh cùng nhị ca đều tại, cũng rất muốn nói một chút, hắn tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử có nhân tuyển, lại là một cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Lão tử vô vi, tuy nhiên có Trần Đan cái này đệ tử xuất sắc, nhưng không có cái gì khoe khoang tâm tư. Bất quá, hắn nhức đầu là, nếu là hai cái đệ đệ lại nổi lên tranh luận, nên như thế nào khuyên giải? Vì vậy, Tam Thanh lại trong lúc nhất thời đều trầm mặc, ai cũng không có trước há miệng. Đại huynh, nhị ca. Gặp bầu không khí trầm mặc, chung quy là Thông Thiên giáo chủ mở miệng trước, sau đó liền nói: Lần này ta Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử xác định nhân tuyển, lại là một mầm mống tốt, ngày sau tất thành đại khí. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, trong lòng khó chịu. Hắn vì khoe khoang mà đến, lại bị Thông Thiên giáo chủ đoạt trước. Lại hắn ban đầu vốn là có lấy cùng Thông Thiên giáo chủ tranh cao thấp một hồi ý nghĩ, sao có thể thấy Thông Thiên giáo chủ tại trước mắt hắn khoe khoang môn hạ đệ tử. Ta lần này xuất hành, thu đồ đệ ba người, theo hầu tuyệt hảo. Đến tận đây, ta xiển giáo thập nhị kim tiên thành lập, rất nhanh liền có thể bộc lộ tài năng. Không phải là ngươi Tiệt giáo những cái kia thấp thân văn hóa thế hệ có thể so sánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen, kẹp thương meo gậy, trong bóng tối hạ thấp Tiệt giáo. Nhị huynh, ta Tiệt giáo đệ tử, theo hầu cũng chưa chắc thua ngươi xiển giáo thập nhị kim tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, cũng tới hỏa khí, cũng là phản bác. Không thể nói được, nhị huynh môn hạ thập nhị kim tiên, kém xa ta Tiệt giáo đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, nổi nóng. Hắn chăm chú chọn lựa 12 cái đệ tử tạo thành thập nhị kim tiên, há lại cho như vậy hạ thấp. Lúc này cũng là tranh luận. Hừ. Nhìn ngươi môn hạ đệ tử làm loạn Côn Lôn Sơn, làm đến chướng khí mù mịt, chưa chắc có an tâm tu luyện thế hệ. Hừ. Nhị huynh học trò của ngươi chưa chắc. Thông Thiên giáo chủ không cam lòng yếu thế, liền muốn phản bác. Mắt thấy hai người lại là tranh luận, lão tử lại ngồi không yên. Khụ khụ. Nghe đến lão tử lên tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đều là dừng lại tranh luận, cùng nhau nhìn về phía lão tử, đợi hắn làm ra phân xét. Còn nhớ đến Tam giáo ngàn năm ước hẹn. Lão tử nói, tiếp tục nói, như hai người các ngươi có tranh luận, có thể để môn hạ đệ tử tại Tam giáo thi đấu phía trên phân cái cao thấp. Cái này ngàn năm ước hẹn, chính là Tam Thanh đi ra ngoài thu đồ đệ trước đó, ước chuyện đã quyết. Lúc trước nói đúng lắm, ngàn năm sau, lấy môn hạ đệ tử so đấu, phân ra xiển tiệt hai giáo, người nào giáo nghĩa càng tốt hơn. Tốt, thì theo đại huynh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đáp ứng, hắn đối xiển giáo đệ tử rất có lòng tin. Dù sao xiển giáo nhất đại đệ tử cũng tốt, thập nhị kim tiên cũng được, đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra người tới. Tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong, đều là theo hầu đứng đầu nhất một nhóm kia. Dạng này một nhóm đệ tử, hắn không cho rằng sẽ thua bởi Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo đệ tử. Ta cũng nghe đại huynh. Thông Thiên giáo chủ tính khí còn chưa biến mất, khẳng định lời của lão tử về sau, lại là nói: "Lần này thi đấu, ta nguyện xuất ra một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, làm thi đấu đệ nhất khen thưởng." Dứt lời, trong tay vung lên, xuất hiện một bảo, chính là một kiện đầu quan hình dáng bảo vật, tên là Song Phượng Lưu Kim Quan. Mắt thấy, Thông Thiên giáo chủ xuất ra một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. "Ta cũng cầm một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, xem như khen thưởng." Dứt lời, cũng lấy ra một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, chính là một kiện giáp bọc toàn thân giáp, tên là Tử Kim Bản Sơn Giáp. "Thôi được cũng được, vi huynh cũng ra một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, cùng hai người các ngươi làm xứng đôi." Lão tử gặp này, trong lòng khẽ động, cũng lấy ra một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Chính là một kiện giày, là vì Phi Long Đạp Vân Hoa. Ba kiện Tiên Thiên Linh Bảo, từ đầu đến cuối, vừa vặn một bộ. "Tốt, đại huynh nhị ca, chúng ta liền lấy này tam bảo, xem như thi đấu đệ nhất khen thưởng." Thông Thiên giáo chủ gặp này, gọi tốt nói. "Chính là như thế." Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu đáp ứng. Lão tử cũng không dị nghị, đến tận đây, tam thanh thi đấu sự tình, xem như triệt để định xuống. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 60, xiển tiệt nhị giáo chuẩn bị chiến đấu, Trần Đan lại mở luyện đan đại kế. Sau đó không lâu, Tam Thanh rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở lại xiển giáo trước tiên, liền đem một đám đệ tử đều gọi tới. "Lần này Tam giáo thi đấu, các ngươi không thể lạc hậu hơn người. Thi đấu phía trên, cần phải nắm lấy số 1, thu hồi ba kiện Tiên Tiên Linh Bảo." Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí nghiêm túc, lại nói: "Ta ban cho ngươi các loại bảo vật, này trong ngàn năm cực kỳ luyện hóa, tăng cao thực lực." Dứt lời, phất tay, một đống bảo vật xuất hiện tại Ngọc Thanh Cung bên trong. Nhất thời, Ngọc Thanh Cung bên trong thì ánh sáng bốn hạ. Cái này một đống bảo vật, không có một kiện là kém. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn am hiểu nhất cũng là luyện khí, trong tay khác không nhiều, cũng là bảo vật nhiều. "Lão sư yên tâm, chúng ta định đem thi đấu đệ nhất cầm xuống." Xiển giáo đệ tử được bảo vật, đều là hưng phấn không thôi, càng tự tin mấy phần. Bọn họ vốn là Hồng Hoang sinh linh bên trong, theo hầu cùng Thiên Phú đứng đầu nhất một nhóm kia. Hiện tại được bảo vật, há sẽ thua bởi Tiệt giáo người. Mà Thông Thiên giáo chủ trở về Tiệt giáo về sau, cũng là trước tiên đem môn hạ mấy cái trọng yếu đệ tử cho gọi tới. Những đệ tử này bao quát bốn cái thân truyền, tùy thị 6 tiên, cùng ngoại môn đại đệ tử Trần Khai. Trừ cái đó ra, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cũng ở hàng ngũ này. "Lần này thi đấu, các ngươi cần toàn lực ứng phó, cần phải đem xiển giáo đệ tử đánh bại, chút cơn giận." Thông Thiên giáo chủ căn dặn, trước mắt cái này 15 cái đệ tử là hắn Tiệt giáo bên trong thiên tư cao nhất nhân tuyển. "Lần này thi đấu, xuất chiến người không phải cái này 15 người không còn gì khác. Chúng ta minh bạch." Mọi người đáp lời, biểu lộ không giống nhau. Bốn thân truyền cùng tùy thị 6 tiên, bọn họ biết xiển giáo người mức độ, cho nên sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù ngày bình thường không hợp nhau, nhưng cũng phải thừa nhận, xiển giáo đệ tử theo hầu cùng tiên phú, sát thực rất cao. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đấu trí tràn đầy. Vừa bái nhập Tiệt giáo, liền bị lão sư ủy thác nhiệm vụ này, bọn họ thế muốn cho lão sư trừng mặt. Chỉ có Trần Khai, một mặt không sợ, thậm chí là không quan trọng. "Xiển giáo a, đến cùng cái gì mức độ, đến đánh qua mới biết được. Ngay hôm đó lên, ta vì các ngươi giảng đạo, trợ các ngươi tăng cao tu vi." Thông Thiên giáo chủ muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không tiếc hao tổn thời gian, chuyên môn cho Trần Khai bọn người giảng đạo. "Đa tạ lão sư." Mọi người cúi đầu, sau đó ngồi ngay ngắn bộ đoàn. Ngay sau đó, Thượng Thanh Cung bên trong, quần quần nói tiếng không dứt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Duy chỉ có lão tử bên này, trở lại người dạy về sau, vô thanh vô tức, cũng không có cái gì động tĩnh. Giờ phút này, Trần Đan trong độc phủ. Ầm. Nương theo một tiếng vang nhỏ, linh khí đột nhiên cổ động một phen. Trần Đan khí thế trên người như vậy biến đổi. Đây là lại đột phá một cảnh giới. thiên tiên viên mãn. Trần Đan thở ra một hơi, yên lặng mở miệng. Bế quan mấy năm, hắn đem tất cả thu thập tới dư tài đều luyện thành linh đan, sau đó toàn bộ nuốt vào, đẩy mạnh cảnh giới thành tựu thiên tiên viên mãn. Nhìn như vậy đến, hắn đột phá cảnh giới tốc độ so Trần Khai bọn người đều muốn mau hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, đại giới chính là dược tài hao phí quá nhanh. Nếu ta muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải lại đi mở ra luyện đan đại kế. Trần Đan nghĩ như vậy, khoe miệng mang theo nụ cười. Hắn lần này bế quan, thu hoạch lớn nhất không phải đột phá cảnh giới, mà là ở đan hỏa. Ầm. Trần Đan phất tay, không trung giấy lên đan hỏa, nhìn đan hỏa đẳng cấp, rõ ràng là tứ chuyển đan hỏa. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Trần Đan tại đan đạo phía trên lại có đột phá. Đến tận đây, hắn đã có thể luyện chế tứ chuyển linh đan. Chư vị sư huynh đệ, trong tay các ngươi luyện chế tứ chuyển linh đan dự tài, chuẩn bị xong chưa? Trần Đan cười, không chút do dự, lập tức xuất quan. Luyện đan đại kế, bắt buộc phải làm. Ra đạo phủ, Trần Đan hướng thẳng đến tiệt giáo địa bàn mà đi. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm, tuyên cáo hắn lại lần nữa mở ra chuyện luyện đan, có cái người chọn lựa thích hợp nhất. Sau đó không lâu, dựa vào một khối ngọc bài, Trần Đan đến chỗ cần đến. Trần Đan sư huynh đến, rồng đến nhà tôn. Trương Trụy Tiên sớm đã tại động phủ trước chờ đợi, gặp Trần Đan đến, tranh thủ thời gian nên đón đi lên. Hắn vốn là đang bế quan, nhưng bỗng nhiên thu đến Trần Đan liên hệ, chính là tranh thủ thời gian xuất quan, sớm chờ đợi. Dù sao, bế quan cái gì, nào có ôm chặt Trần Đan sư huynh bắp đuổi trọng yếu. Ta cần ngươi giúp ta tuyên truyền một việc, lần này ta đem lần nữa mở cửa luyện đan. Trần Đan đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng lấy, lại nói, lại lần này luyện đan, chỉ cần không cao hơn tứ chuyển linh đan, ta đều có thể luyện chế. Tê tứ chuyển. Trương Trụy Tiên hít sâu một hơi. Lúc này mới bao lâu thời gian, Trần Đan sư huynh tại đan đạo phía trên lại có tinh tiến sao? Vậy mà đều có thể luyện chế tứ chuyển linh đan. Như vậy tại đan đạo phía trên thiên phú, không thẹn với Côn Lôn đan sư tôn hiệu, là hoàn toàn xứng đáng Côn Lôn sơn trong đám đệ tử, đan đạo đệ nhất nhân. Sư huynh yên tâm, ngày trước tạm về đạo phủ, nửa ngày bên trong, ta cam đoan Côn Lôn sơn trên dưới đều muốn biết được tin tức này. Trương Trụy Tiên kịp phản ứng về sau, vội vàng cũng là bảo đảm nói. Đối với Trần Đan lời nhắn nhủ sự tình, hắn cực kỳ để bụng. Dù sao, ôm tốt Trần Đan bắt đuổi, mặc dù chỉ là để hắn luyện đan thời điểm cắm cái đội, cũng có thể hưởng thụ vô cùng. Như thế, nửa ngày sau, Trần Đan động phủ trước lần nữa xếp thành hàng dài. Lần này, Tiệt giáo cùng Xiển giáo biết được tin tức thời gian không sai biệt nhiều, cơ hồ cùng một thời gian đến xếp hàng. Tứ chuyển linh đan đã đầy đủ trèo chống kim tiên cảnh giới tu luyện cần thiết, cho nên không ai sẽ buông tha cho có thể được đến tứ chuyển linh đan cơ hội. Nhất là lúc này, hai giáo đệ tử đều đang chuẩn bị ngàn năm sau tam giáo thi đấu. Phàm là có thể tăng cao thực lực tư nguyên, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực tranh đoạt. Đương nhiên, bọn hắn toàn lực tranh đoạt, lớn nhất bên thắng sẽ là Trần Đan. Tứ chuyển linh đan, mỗi ăn một viên, có thể so sánh phía trước ba đẳng cấp đan dược, hiệu quả tốt phía trên nhiều lắm. Như thế, liên tục luyện đan mấy tháng, Trần Đan động phủ hàng phía trước đội người trục dần ít đi. Đại bộ phận đệ tử tại luyện hết dược tài về sau, lại nhanh chóng ra ngoài, đi tìm kiếm đan dược. Đồ Nhi, tới gặp vi sư. Một ngày này, Trần Đan vừa luyện hết một lò đan dược, bên hai có âm thanh vang lên. Chính là vội vàng ra ngoài, đi hướng Thái Thanh Cung. Sau đó không lâu, lão tử bên trong đan phòng. Đệ tử bái kiến lão sư. Trần Đan hành lễ, vừa mới truyền âm người, chính là lão tử. Đứng lên đi. Lão tử gật gật đầu, nhìn ra Trần Đan cảnh giới về sau, lược cả kinh nói: "Ngươi cảnh giới đột phá tốc độ, liền làm sư đều không ngờ tới. Lấy ngươi bây giờ chi thực lực, như lại cho ngươi ngàn năm, tam giáo bên trong, lúc này lấy ngươi là thứ nhất, toàn bằng lão sư vung trồng." Trần Đan bái nói, trong lòng đã đối với lão sư gọi hắn tới mục đích có phỏng đoán. Quả thật đúng là không sai, lão tử ngay sau đó liền nói: "Đồ Nhi, ngươi đi theo vi sư tu luyện, mặc dù chủ tu đan đạo, nhưng cái này vô vi chi đạo cũng phải hiểu sơ mấy phần. Lần này tam giáo thi đấu, nhưng thật ra là bởi vì ngươi hai cái sư thúc giáo nghĩa chi tranh mà lên. Vì vậy, ta nhân giáo không tham dự lần so tài này. Đồ Nhi, ngươi có thể minh bạch." Lão sư yên tâm, đệ tử minh bạch. Trần Đan lúc này thì đáp ứng. Hắn vốn là cũng không có cái gì tham dự thi đấu tâm tư. Dù sao lần này thi đấu, vô luận là mặt mũi vẫn là tiên tiên linh bảo, cái khác cũng không thiếu. An tâm luyện đan, tăng cao thực lực mới là bản thể cho nhiệm vụ của hắn. "Tốt, đi thôi." Lão tử cực hài lòng gật đầu, đệ tử này quả thực quá hợp hắn tâm ý. Đệ tử cáo lui. Trần Đan rất mau rời đi, trở về đạo phủ, tiếp tục luyện đan đại kế. Chương 61, phòng ngự vô địch, bắt quái tử giải. Đông Hải Chi Tân, nhân tộc. Đồng bộ thực lực. Trần Huyền như vậy nói. Khoảng cách lần trước đồng bộ thực lực đã có thời gian 10 năm, rốt cục góp nhặt đủ đột phá thực lực. Ông, một dòng nước ấm tại Trần Huyền thể nội sinh ra, cường hóa hắn pháp lực, nhục thân, thần thức. Đối Trần Huyền mà nói, thực lực tăng lên là toàn phương vị đồng loạt tiến bộ. Lại thêm trước đó ăn tuyệt thế sơn hào hải vị. Nói Trần Huyền là một cái không có khuyết điểm hình sáu cạnh chiến lực, lời này một điểm không sai. Lần này đột phá, về thời gian lâu hơn một chút. Một ngày sau đó. Oanh. Trần Huyền một tiếng khí tức đột nhiên biến hóa. Giờ khắc này, Trần Huyền đã là Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên, tự chi thiên mệnh, đã có thể nhìn trộm mấy phần con đường phía trước. Trần Huyền mở mắt, yên lặng mở miệng. Cái gọi là Thái Ức Kim Tiên, mặc dù còn có Kim Tiên hai chữ, nhưng cùng Kim Tiên đã hoàn toàn khác biệt. Ở đây cảnh giới, có thể nhìn trộm đến chính mình bộ phận tương lai. Nếu là tinh thông bói toán, thậm chí có thể tính ra tương lai cái gì thời điểm, gặp được cái gì loại hình tai họa. Cho nên nói, Thái Ức Kim Tiên đã có thể nhìn trộm đến ném một cái ném chính mình tại thời gian trường hà bên trong vị trí. Đáng tiếc, hiện tại vị trí thời đại còn tại Hồng Hoang tiền kỳ. Nếu là Tây Du thời kỳ, như vậy cảnh giới đã có thể tại Thiên Đình như cái không tệ chức vị. Trần Huyền như thế cảm thán một chút, đương nhiên, hắn không thực sự sinh ra đi Thiên Đình làm quan ý nghĩ. Nói như vậy, cũng bất quá là tự sướng một chút. Hệ thống, mở ra mặt bảng. Ký chủ, Trần Huyền. Có thể triệu hoán phân thân, phổ thông phân thân 10. Thương thành, tinh tiết 1000 cân, phàm phẩm trường câu, nhất chuyển linh đan 10. Cầm giữ có phân thân, Trần Đan, Trần Lưu, Trần Khai, Trần Vũ, Trần Diêu, Huyền Liễu, phổ thông phân thân 2169463. Tích phân, 10086118. Hệ thống không gian, trưởng trung không gian, tứ sát huyết quan đại, sát xính trả. Đột phá thái ớt kim tiền, khen thưởng có thể nhận lấy. Thương thành có thể quét mới. Phổ thông phân thân, đã tích lũy 200 vạn. Trong đó, có hơn 20 vạn, đã bước vào tu hành, cho Trần Huyền cung cấp một số lớn tích phân. Hệ thống tích phân, cũng lần nữa đạt đến 1.000 vạn. Cho Trần Huyền một loại hắn lại giàu có cảm giác. Hệ thống, trước nhận lấy đột phá thái ớt kim tiền khen thưởng. Trần Huyền như vậy nói. Đinh. Thu hoạch được, cao cấp phân thân triệu hoán số lần 1, tích phân 50.000. Khen thưởng không coi là nhiều, vẫn như cũ, một cái cao cấp phân thân. Hệ thống, triệu hoán cao cấp phân thân. Kia không chút do dự, Trần Huyền lựa chọn trực tiếp đem cao cấp phân thân triệu hoán đi ra. Hắn hiện tại rất thiếu nhân thủ. Mỗi một cao cấp phân thân đều là tăng cao thực lực quan trọng. Ông. Trong phòng, một trận bạch quang lướt qua, một đạo dày đặc bóng người xuất hiện tại chỗ. Chưa mệnh danh. Tu vi, không. Nhục thân, luyện hư. Tư chất, hậu thiên yêu nghiệt. Thiên phú, khổ hạnh, nhân thể. Khổ hạnh, theo bước ra bước chân gia tăng, kinh lịch sự tỉnh càng phát ra phong phú, thực lực đem về vững bước tăng lên. Làm hành tẩu lộ trình cùng kinh lịch đủ nhiều về sau, sẽ nhất chiều đốn ngộ, hoàn thành siêu thoát. Nhân thể, tất cả thực lực đều sẽ chuyển hóa làm phòng ngự lực, các phương diện phòng ngự lực sẽ đồng bộ tăng trưởng. Xem hết hai cái này thiên phú, dù là Trần Huyền cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Cái này tính là gì? Vô hạn thêm phòng ngự thiên phú a? Có thể tưởng tượng, cỗ này phân thân càng là tu luyện, phòng ngự đem về càng dày, cho đến tất cả mọi người đánh không thủng. Còn có cái này nhất chiều đốn ngộ thì rất mê muyễn. Trần Huyền không khỏi cảm khái. Cỗ này phân thân khổ hạnh thiên phú, làm kinh lịch đầy đủ về sau, sẽ nhất chiều đốn ngộ, sau đó siêu thoát. Đến mức siêu thoát sau sẽ phát sinh cái gì, hoàn toàn không có giới thiệu. Thôi, trước tu luyện đi, hành tẩu liền có thể gia tăng thực lực, cũng rất tốt. Trần Huyền nghĩ như vậy, chính là cho phân thân lấy tên, mở miệng nói. Từ hôm nay, tên của ngươi vì Huyền Ngự, hy vọng phòng ngự của ngươi có thể che đậy hồng hoang, không người có thể phá. Huyền Ngự tuân mệnh. Phân thân Huyền Ngự đáp lời, ánh mắt kiên định. Hắn đã hiểu nhiệm vụ của mình, trở thành hồng hoang bên trong phòng ngự người mạnh nhất. Tốt, ngươi có thể xuất phát, ngay hôm đó lên thì đạp vào khổ hạnh con đường. Tuân mệnh. Dứt lời, Huyền Ngự trực tiếp xuất phát, hướng về bên ngoài mà đi. Chuyến này không có chỗ cần đến, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Nương theo lấy hắn cất bước hành động, từng sợi pháp lực ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, sau đó toàn đều trở thành phòng ngự một bộ phận. Nhục thân cùng thân thức, kề vai sát cánh. Nhìn lấy Huyền Ngự rời đi, Trần Huyền bắt đầu chú ý xuống một việc. Đổi mới thương thành. Dù sao, 1000 vạn tích phân, nhưng là thiếu một dạng hàng hóa tiêu phí đâu. Hệ thống, đổi mới thương thành. Trần Huyền nói, tích phân sung túc, lực lượng tự nhiên rất đủ. Nhất thời, thương thành bên trong cũ ba loại không thấy, thay đổi mới ba loại. Phàm phẩm trường kiếm, hoàn toàn không dùng được phổ thông binh khí. Trường bao bảy màu, bảy loại nhan sắc may phổ thông trường bào. Bắt quái tương giải, liên quan tới bắt quái hết thảy tri thức đều muốn truyền nhập thức hải, bất quá cũng không tự mang lĩnh ngộ, cần tự mình lĩnh hội. Trần Huyền ánh mắt trừng lớn, một mặt ngạc nhiên. Không hề nghi ngờ, xuất hàng mà lại là hàng hóa lớn. Chính là sau cùng một kiện hàng hóa, bắt quái tương giải. Bắt quái là hồng hoang vu yêu đại kiếp về sau, nhân tộc thành vị dẫn đầu thế giới. Thiên định nhân tộc sẽ sinh ra tam hoàng ngũ đế đến hưng thịnh. Bắt quái này chính là nhân tộc hưng thịnh bước đầu tiên. Thứ nhân tộc đệ nhất mặc người hoàng, Phục Hy. Dựa vào Hà Đồ Lạc Thư hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, thêm lên thiên đạo khí vận ra chỉ phía dưới, thôi diễn mà ra. Nhất kinh xuất thế, thiên hàng công đức, trực tiếp để Phục Hy công đức viên mãn, vị so thiên tôn. Lại nói bát quái bản thân, phù hợp thiên đạo quy tắc, bao hàm âm dương ngũ hành. Tinh thông bát quái người, có thể minh ngộ tự thân, nhìn trộm mệnh số, báo trước kiếp nạn, hóa thai làm vui. Tự bát quái sinh ra về sau, giữa thiên địa càng là dựng dục rất nhiều trạm trổ bát quái tiên tiên linh bảo. Bởi vậy có thể thấy được, bát quái này tại hồng hoang địa vị. Mà bây giờ, cái này bát quái tồn tại, xuất hiện tại thương thành bên trong, cũng liền mang ý nghĩa, Trần Huyền có thể đổi lấy đi ra, không cần tam hoàng ngũ đế thời kỳ đến, sớm để bắt quái xuất thế. Nhân tộc, nếu có thể sớm có này bắt quái, có lẽ vượt qua vu yêu đại kiếp, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Huyền suy tư, lại là nói. Lại, thôi diễn bắt quái công đức, như có thể thu hoạch, xem như một đạo hộ thân bài. Công đức, do thiên đạo hạ xuống. Thân có công đức người, xem như thiên đạo nhận định, đối hồng hoang làm ra cống hiến nhân vật. Nếu là tùy tiện thương tổn có công đức người, đem về có kiếp nạn ra thân, tổn hại tự thân số mệnh. Tu vi không đủ người, chết tại thiên đạo kiếp nạn phía dưới, cũng không phải là không được. Cho nên bắt quái này ta chắc chắn phải có được. Trần Huyền lúc này hạ quyết tâm, đồ tốt đều đưa tới cửa, há có không cầm đạo lý. Hệ thống, đổi lấy bắt quái tường giải. Đinh, hao phí 1000 vạn tích phân, bắt quái tường giải đã chuyển vào ký chủ thức hải. Nhất thời Trần Huyền cảm giác trong đầu nhiều hơn một cỗ tri thức. Cỗ này tri thức vẫn chưa trực tiếp lĩnh ngộ, chỉ cần hắn cẩn thận lĩnh hội một phen. Thiên Cầu, nhìn kỹ cửa, chớ có bị người đánh nhiều đến ta. Lúc này Trần Huyền cho Thiên Cầu an bài nhiệm vụ, lập tức thì bế quan, bắt đầu lĩnh hội bắt quái tường giải. Chỉ có hắn trước hoàn toàn giải bắt quái về sau mới tốt để bắt quái xuất thế. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 62, bắt quái xuất thế, hồng hoang phải sợ hãi. Thời gian vội vàng, xuân đi thu tới. Tự Trần Huyền bế quan đến, thời gian 2 năm, lặng yên mà qua. Nếu không phải Trần Huyền khí tức một mực bình ổn, Thiên Cầu đều muốn nhịn không được xông vào trong phòng nhìn một chút. Một ngày này, trong phòng. Hô. Trần Huyền thở dài ra một hơi, mở mắt, mảnh vải tinh quang lóe lên. Đây là Trần Huyền đi vào Hồng Hoang sau lần thứ nhất bế quan. Bát quái, ta đã hoàn toàn lĩnh hội. Trần Huyền âm thầm mở miệng, mắt bên trong bình tĩnh, tựa như không gợn sóng giếng cổ. Là thời điểm cùng Hồng Hoang Đông Đảo sinh linh chào hỏi. Dứt lời, Trần Huyền phất tay đem một đạo pháp lực đánh ra, bay ra phòng ngoài, ngưng tụ thành một tòa ngăn cách trận pháp. Đến tận đây, hắn chỗ phòng nhỏ chỗ động tĩnh có thể hoàn toàn ẩn nặng. Thiên Cầu, nhìn kỹ bên ngoài. Trần Huyền thanh âm từ trong nhà truyền ra. Nô. Tốt. Thiên Cầu sững sờ, có chút làm không rõ ràng. Lúc này mới vừa mới xuất quan, lại là thả trận pháp, lại là để hắn nhìn kỹ bên ngoài. Chẳng lẽ lại muốn bế quan? Lại là Thiên Cầu còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm. Trong phòng, chợt một cỗ kinh thiên khí tức vung lên, mơ hồ trong đó, cỗ khí tức này bên trong lại lộ ra Nhật Nguyệt Sơn Hà chí lý. A, đây là cái gì? Trời mắt chó trừng lớn, chó đều tê. Ngươi Trần Huyền mới vừa xuất quan, cái này muốn làm cái gì đại động tác rồi? Khiếp sợ của hắn còn chưa kết thúc. Chỉ thấy, thiên địa phong vân đột biến, một cỗ rộng rãi thanh âm vang vọng hồng hoang. Ta cảm giác hồng hoang chúng sinh không dễ, nay lập bắt quái, tuyên cáo thế gian, chúng sinh có thể tập. Thanh âm này, ngoại trừ Trần Huyền, còn có thể là ai? Như vậy thiên địa động tĩnh, chính là bắt quái sắp xuất thế, thiên đạo vì đó trợ thế. Bắt quái giả, thiên đạo biến hóa, trung quy vì tám loại. Âm dương nhất khí mở, thiên địa lượng phân sinh. Càn vi thiên, khôn vi địa. Thiên địa thành, sáu khí định vị, liền thiên địa vững chắc. Trấn vi lôi, tốn vi phong, khảm vi thủy, ly vi hỏa, cấn vi sơn, đoái vi trạch. Theo Trần Huyền thanh âm không ngừng vang vọng hồng hoang, trên trời lại cũng là theo hắn, diễn biến ra quẻ tượng. Dương Hảo cùng Âm Hảo giao thế, treo trên không trung, lấy tám cái phương vị mà đứng. Toàn bộ hồng hoang, không ai không biết hiểu động tĩnh như vậy, đều là ngước đầu nhìn lên vậy. Bắt quái giả, diễn biến vô cùng. Can vi thủ, khôn vi phúc, trấn vi túc. Theo Trần Huyền thanh âm không ngừng truyền ra, không trung bắt quái cũng càng hoàn thiện. Tán phát huyền diệu khí tức, bao phủ toàn bộ hồng hoang. Chúng sinh cùng các lộ đại năng đều thẳng tiếp nhìn ngây người. Đây là ai? Là cái gì cái đặc sắc tuyệt diễm thế hệ, vậy mà sáng chế như thế ám hợp thiên đạo chí lý. Quang là nghĩ đến, mấy cái này đại năng, trên tay thì không tự chủ bắt đầu đẩy coi như. Nhân vật như vậy, bọn họ đều muốn sớm kết giao một phen. Giấu ta lai lịch. Trần Huyền nhưng trong lòng thì ám đạo. Lúc này, còn không phải bản thân hắn cái kia lúc xuất thế. Theo Trần Huyền ý nghĩ này một sinh ra, thiên đạo chính là chợt đục ngầu một chút. Thuộc về Trần Huyền lai lịch cùng vị trí, chính là trực tiếp bị biến mất. Coi như thánh nhân, giờ phút này cũng không cách nào thôi toán ra, cái này sáng tạo bắt quái người, chỗ nào, lại là người phương nào. Loại biến hóa này, là thiên đạo cho đại cống hiến người một loại lựa chọn. Có thể lựa chọn bộ quang, tại Hồng Hoang tuyên cáo uy danh, cũng có thể lựa chọn lần nặng, để người nào đều không biết. Đương nhiên, tự Trần Huyền phía trước, tất cả lập xuống công lao người, đều không có lựa chọn qua ẩn nặng. Trần Huyền, xem như bài trường hợp. Từ đó, bắt quái lập, chúng sinh có thể chiếu trên trời bắt quái đồ tượng, tiến hành lĩnh hội. Lúc này thời điểm, theo Trần Huyền sau cùng một câu rơi xuống, giữa thiên địa dị tượng, rốt cục kết thúc. Trên trời hiện hiện bắt quái, cũng đến tận đây viên mãn, biến mất tại thiên đạo bên trong. Ông, một trận long, chính là thấy trên trời chợt hiện lên vạn dặm công đức kim quang. Lượng lớn công đức, xuyên thấu tầng mây, cuồn cuộn rơi xuống. Thiên đạo công đức bên trong, càng là lôi cuốn lấy linh quang, dường như cái khác bảo vật. Cái này là thiên hàng công đức, là thiên đạo đối với có đại cống hiến người khen thưởng. Cái này công đức rơi nửa dưới, chính là ẩn nặc mà biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là Trần Huyền lựa chọn ẩn nặc, thiên đạo sẽ không bại lộ vị trí của hắn. Nhanh chóng đi tìm. Cơ hồ là thiên đạo công đức rơi xuống trong nháy mắt, hồng hoang bên trong không mấy thế lực đều phát ra như vậy mệnh lệnh. Đặc sắc tuyệt diễm người có thể sáng chế này giống như ám hợp thiên đạo chí lý. Nếu có thể nhập ta yêu đình, nhất định cường tăng ta yêu đình thế lực. Thông báo thiên hạ, bình thường ta yêu tộc người. Nhanh chóng đi mời cái này vị đại năng. Yêu đình bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là trước tiên thì phát ra đạo này hiệu lệnh. Hắn rất kích động. Hồng Hoang bên trong, đại năng vốn là có đếm, giống như vậy có thể sáng tạo bắt quái, đến thiên đạo công đức đại năng thì càng ít. Hắn yêu đình chính là thiếu người thời điểm. Nếu có được này đại năng tương trợ, thống lĩnh toàn bộ Hồng Hoang đại kế, nắm chắc thì càng lớn một phần. Ta tiên đình chính là thiên hạ nam nữ tiên tri nơi hội tụ, nhanh đi đem người này tìm tới, mời hắn nhập ta tiên đình, ta cho hắn tiên sư vị trí. Đông Hải Bồng Lai tiên đạo phía trên, nam tiên chi thủ, Đông Vương Công cũng là trước tiên truyền ra hiệu lệnh. Hán Tiên Đỉnh, so Đông Hoàng Thái Nhất yêu đỉnh, còn thiếu nhân tài. Côn Lôn Sơn, bởi vì vừa rồi động tĩnh, tam thanh đều tụ tập cùng một chỗ. Tốt một cái bắt quái, ám hợp thiên đạo, chỉ cần cẩn thận lĩnh hội một phen. Tam thanh sinh ra cùng một cái ý nghĩ, nhất là lão tử, cảm giác bắt quái này cực kỳ phù hợp hắn vô vi chi đạo. Chỉ cần dựa theo vừa mới không trung bắt quái đồ tượng, cực kỳ lĩnh hội. Chúng ta đi bế quan đi. Lão tử mở miệng. Đúng, đại huynh. Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đều là đồng loạt đáp lời. Đối với lĩnh hội bắt quái sự kiện này, hai người bọn họ hiếm thấy không có mâu thuẫn. Đến tận đây, bắt quái lập, Hồng Hoang kinh hãi. Trần Huyền cái này chào hỏi phương thức, quả thật làm cho Hồng Hoang đều lớn động. Vô số thế lực đang tìm kiếm hắn tồn tại. Đáng tiếc, trừ phi Trần Huyền chính mình triển lộ bắt quái, nếu không, có thiên đạo giúp hắn ẩn nặc, ai có thể tìm tới hắn. Giờ phút này, Trần Huyền phòng ốc bên trong. Trần Huyền chính nhắm mắt, tiêu hóa vừa mới tuyên cáo Hồng Hoang cảm giác. Một chữ, thoải mái. Đây chỉ là bước đầu tiên, về sau, chuyện như vậy không phải ít. Trần Huyền yên lặng nói, khoe miệng ý cười, làm sao đều giấu không được. Hắn nhìn về phía trong tay, giờ phút này, trên tay của hắn chính nhiều hơn một cái đồ vật. Chính là một cái mâm tròn, trên đó khắc lấy bát quái đồ tượng. Bát quái la bàn, cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, là bát quái sinh ra về sau tại thiên đạo bên trong thai nén mà ra bảo vật. Theo vừa rồi thiên đạo công đức hạ xuống, cùng nhau đến Trần Huyền trong tay. Cái này bắt quái la bàn, chỉ có ta lớn nhất phù hợp. Trần Huyền miệng hơi cười. Cái này bắt quái la bàn, bởi vì hắn sáng tạo bắt quái mà sinh ra. Có thể nói, là lớn nhất phù hợp bảo vật của hắn. Không cần luyện hóa trong đó cấm chế, liền có thể trực tiếp phát huy bảo vật này toàn bộ uy năng. Về sau, đây chính là ta chuyên trúc linh bảo. Trần Huyền thu nạp tâm thần, lại tỉ mỉ dò xét hướng thể nội. Ở trong cơ thể hắn, ẩn nút một mảnh mênh mông kim quang. Chính là vừa rồi thiên hàng công đức. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 63, ngưng tụ công đức linh bảo. Thiên đạo công đức là hồng hoang bên trong cực vật chân quý. Chỉ cần thân có thiên đạo công đức, chẳng những có thể tăng lên khí vận, cũng có thể làm hộ thân phủ tác dụng. Nếu là đối thân có thiên đạo công đức người độc thủ, trong khoảnh khắc liền sẽ nhiễm nhân quả. Hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ dẫn phát thiết hiện. Cho nên, hồng hoang bên trong, cảnh giới càng cao người, càng không nguyện ý trêu chọc thân có công đức người. Đương nhiên, toàn bộ hồng hoang bên trong, có thiên đạo công đức người, cũng cứ như vậy một ít. Lục Thánh đều có mặt. Bọn họ coi như không có công đức, cũng không ai dám trêu chọc. Tiếp theo, chính là từng chiếm được chút ít thiên đạo công đức người, nhân tộc tam tổ, liền ở đây liệt kê. Bây giờ, Trần Huyền cũng được một khoản thiên đạo công đức, mà lại, lượng còn không ít. Nếu là muốn có cái so sánh, có lẽ cùng Tam Thanh lập giáo công đức, không sai biệt nhiều. Đương nhiên, Tam Thanh thành thánh, lập giáo công đức chỉ là cái dẫn tử. Chủ yếu dựa vào là thể nội kế thừa đến bản cổ bộ phận khai thiên công đức. Như thế công đức, ta cái kia có chỗ quy hoạch mới là. Trần Huyền đánh giá thể nội công đức, yên lặng mở miệng. Công đức sử dụng biện pháp, chủ yếu có 3 loại. Hắn một, tăng lên thực lực của mình. Vô luận là tăng cao tu vi, vẫn là đốn ngộ công pháp, cũng hoặc là tu bổ theo hầu. Vân vân. Này một loại, tiêu hao công đức làm chủ, một khi sử dụng hết chính là không có, không lại được hưởng công đức hộ thân. Thứ hai, xem như hộ thân phủ. Tỷ như, ngưng tụ công đức kim thân, ngưng tụ thành công đức bản quay, công đức gia hộ thần thức. Vân vân. Loại này cũng là lên hộ thân tác dụng, gặp phải cường địch, công đức kim thân vừa mở, người nào đụng người nào chọc nhân quả. Thứ ba, cường hóa tự thân nội tình. Đem công đức luyện vào pháp bảo một loại, như số lượng lớn đầy đủ, có thể thành hậu thiên công đức linh bảo. Công đức linh bảo, cường hóa nguyên bản linh bảo tác dụng, giết người cũng không dính nhân quả, lại còn lại diệu dụng cũng là vô cùng. Thăng cao thực lực, ta có hệ thống, không cần lãng phí công đức. Trần Huyền suy tư, lại nói, ngưng luyện công đức kim thân, mặc dù có thể phòng ngừa chủ đáo, nhưng ta hiện tại còn chưa xuất thế, trong thời gian ngắn cũng không gặp được đại nguy cơ. Cho nên, ngưng luyện một kiện công đức linh bảo, tại ta mà nói thu hoạch lớn nhất. Công đức linh bảo có cường hóa linh bảo nguyên bản tác dụng hiệu quả. Trần Khai đem ánh mắt nhìn về phía trên người mình mấy món bảo vật. Không hề nghi ngờ, chỉ có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo, bắt quái la bàn. Bắt quái la bàn vốn là bói toán, bố trí trận pháp, che lớp thiên cơ sử dụng. Nhất là che lớp thiên cơ, là Trần Huyền trước mắt coi trọng nhất năng lực. Cường hóa về sau, làm cho này hiệu quả nâng cao một bước, đối với hắn hiệu quả quá lớn. Công đức ra. Không chút do dự, Trần Huyền ngồi xếp bằng, thay đổi công đức, không ngừng tuôn ra vào tay bắt quái la bàn bên trong. Ông bắt quái la bàn một trận ong ong, trên đó bắt quái đồ tượng dần dần để lộ ra một chút kỳ quang. Toàn bộ bắt quái la bàn khí tức cũng tại dần dần biến hóa. Vốn là cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức, đang từ từ biến đến càng tăng mạnh hơn thế. Tê làm cái gì a? Kinh hãi nhất cũng là tại ngoài phòng, có thể cảm nhận được toàn bộ khí tức thiên cầu. Hắn hiện tại run lẩy bẩy, có chút không dám động. Cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức lại còn đang không ngừng tăng cường, đối bây giờ thực lực thiên cầu, áp chế lực không thể bảo là không cường. Đầu tiên là bắt quái, lại là cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bản cầu cái này ôm bắt đuổi, đến tột cùng là ôm cái gì yêu nghiệt bắt đuổi a? Thiên cầu nói một câu xúc động, miệng đều nhanh cười liệt đến bên hai. Trần Huyền thực lực càng mạnh, hắn thì càng hưng phấn. Có này bắt đuổi, về sau hắn đều không muốn cố gắng. Lần này cường hóa bắt quái la bàn, dòng dã mấy tháng thoáng một cái đã qua. Ông. Một ngày này, Trần Huyền đem sau cùng một luồng công đức đầu nhập bắt quái la bàn bên trong. Tuy theo, bắt quái la bàn phát ra một trận ong ong. Toàn bộ bắt quái la bàn, bốc kim quang, trên đó bắt quái đồ tượng càng là sáng chói chói mắt. Huyền diệu khó giải thích khí tức tại bắt quái la bàn phía trên lan tràn ra. Đến tận đây, bắt quái la bàn xem như đã luyện thành. Hiện tại nên gọi công đức la bàn. Trần Huyền đem công đức la bàn thu vào trong lòng bàn tay, có chút mừng rỡ. Theo cực phẩm tiên tiên linh bảo chuyển hóa làm hậu thiên công đức linh bảo, nhìn như yếu đi cấp bậc. Nhưng công đức linh bảo bản là thuộc về dị bảo một loại. Toàn bộ hồng hoang đều không có mấy món xa so với cực phẩm tiên thiên linh bảo tới chân quý. Có này công đức la bàn, ta bói tính thiên cơ đem không nhận nhân quả, lại có thể che lấp rơi ta tại hồng hoang bên trong tồn tại, khiến người khác không cách nào bói toán. Trần Huyền cười, lập tức thì phát động công đức la bàn năng lực che đậy hắn thiên cơ, thậm chí che đậy không chỉ có là hắn một người, cái kia chút phân thân cũng hết thể che đậy rơi. Tiếp đó ta cũng nên xuất quan. Trần Huyền hô khẩu khí, chính là phất tay đem phòng bên ngoài ngăn cách trận pháp triệt tiêu. Trần Huyền, ngươi xong việc. Trận pháp vừa rút lui, thiên cầu rất nhanh liền theo ngoài cửa thò vào đến đầu, một mặt tò mò nhìn Trần Huyền. Trần Huyền nhất thời sạm mặt lại. Chó này nói tử, làm sao quái dị như vậy đâu. Được rồi, ngươi vào đi. Không cùng thiên cầu tính toán, Trần Huyền kêu gọi hắn đi vào. Vừa vặn có việc, muốn giao cho thiên cầu đi làm. Trần Huyền, ngươi bây giờ là cái gì mức độ rồi? Thiên cầu hiếu kỳ đặt câu hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Trần Huyền đạt tới cái gì mức độ, quyết định hắn thiên cầu về sau có thể nằm ngửa đến cái gì tầng thứ. Muốn là Trần Huyền có thể vô địch hồng hoang, hắn thiên cầu coi như không nỗ lực cũng có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Còn lúc trước mức độ, ngươi liền từ bỏ nằm ngửa ý nghĩ đi. Trần Huyền tức giận nói, hắn xem như đã nhìn ra, thiên cầu rất lười, cũng không biết chó này trên thân phát sinh qua cái gì. làm cho nguyên bản cao ngạo đỉnh phong tiên tiên sinh linh trở thành bây giờ bộ dáng như vậy. Hắc hắc, Thiên Cẩu ngượng ngùng cười. Ý nghĩ của hắn có rõ ràng như vậy sao? Được rồi, ngươi qua đây, ta có việc giao cho ngươi. Trần Huyền nói, tại hắn nơi này, làm sao có thể không kiếm sống? Ngươi đi nhân tộc tổ địa, tìm tới nhân tộc tam tổ, đem cái này ba phần đồ vật giao cho bọn hắn. Trần Huyền dứt lời, vung tay lên, trong tay nhiều hơn 4 cái trùng sáng. Đây là 4 phần liên quan tới bát quái kỹ càng giảng giải. Có hắn cái này bát quái người sáng lập nói rõ, chỉ cần thêm chút lĩnh ngộ, liền có thể đối bát quái đạt tới tinh thông tầng thứ. Bát quái vốn là nhân tộc nên đối thiên thai nhân họa đồ vật, bây giờ tự nhiên là muốn truyền cho nhân tộc. Chỉ bất quá, trước mắt, bát quái còn không thích hợp tại nhân tộc trắng trợn quảng bá. Trước truyền cho nhân tộc tam tổ, bọn họ học được về sau, tự nhiên biết nên như thế nào tại nhân tộc bên trong truyền bá bát quái. Cái này 4 phần, 1 phần với ngươi, còn lại 3 phần, mau chóng giao cho tam tổ. Nhớ lấy, không muốn bại lộ thân phận. Trần Huyền đương nhiên sẽ không bạc đại Thiên Cẩu, dù sao bát quái tưởng giải thứ này, hắn muốn ngưng tụ bao nhiêu đều được. Yên tâm chính là, bản cậu làm việc, từ trước đến nay ổn thỏa. Thiên Cẩu gặp có chỗ tốt, nhất thời hào hứng đắt đỏ, vỗ bộ ngực cũng là đáp ứng. Ta cái này xuất phát. Thiên Cẩu nói, đã là tiếp nhận 4 phần trùng sáng, trực tiếp hấp thu 1 phần. Sau đó mang theo còn lại 3 phần, ra cửa, đi hướng tam tổ vị trí. Đối Thiên Cẩu mà nói, không tồn tại tìm không thấy đường thuyết pháp. Chỉ cần hắn nghĩ, hồng hoang bên trong toàn bộ sinh linh vị trí, đều có thể trực tiếp gửi được. Chương 64, tam tổ kinh hãi, trồng trọt chi đạo. Thiên Cẩu hành động là rất nhanh chóng, ẩn nặc thân hình, hướng thẳng đến nhân tộc tam tổ vị trí tiến lên. Sau đó không lâu, nhân tộc tổ địa, Thiên Cẩu đã lẻn qua tới. Đi, nhẹ nói một tiếng, Thiên Cẩu tăng cường ẩn nặc, mấy cái lấp lóe, cũng là tiến vào đi. Tìm nơi thích hợp, Thiên Cẩu lặng lẽ đem 3 cái chùm sáng để xuống, sau đó trực tiếp chuẩn đi. Người nào? Cơ hồ là trong nháy mắt, tam tổ thì phát giác được nhân tộc tổ địa bên trong nhiều đồ vật, đều là khởi hành đến địa phương. Đi rồi, tam tổ đến địa phương về sau, Thiên Cẩu đã chạy đi, chỉ để lại 3 cái chùm sáng, chính đặt ở tổ địa bên trong một mặt trên mặt bàn. Tam tổ cảm giác được thêm ra đến đồ vật, chính là cái này 3 cái trùng sáng. Có người xâm nhập ta nhân tộc tổ địa, còn lưu bỏ vào thứ gì đó. Hữu Sào thị kinh hãi, thần sắc biến hóa. Đến tột cùng là ai đến đây? Chẳng lẽ là nhân tộc bị người nào để mắt tới rồi? Đừng sợ hoảng, lại xem trước một chút cái này 3 cái trùng sáng. Tọa nhân thị lên tiếng, lập tức tam tổ ánh mắt đều là chăm chú vào trùng sáng phía trên. Ta lại thử trước một chút. Hữu Sào thị nói, đã dẫn đầu cầm lấy một cái trùng sáng, pháp lực thăm dò vào trong đó xem xét. Cái này xem xét, sắc mặt của hắn nhất thời biến hóa, cả người đều ngây dại. Thế nào? Tọa nhân thị cùng Truy Y thị kinh hãi, vội vàng hỏi thăm. Chẳng lẽ là chúng cái gì thủ đoạn? T. Hữu Sào thị kịp phản ứng, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó đem còn thừa 2 cái chùm sáng đưa ra, nói: Hai người các ngươi, lại tỉ mỉ xem xét chính là. Tọa nhân thị cùng Truy Y thị vội vàng cầm qua, tỉ mỉ xem xét. Đây là. Hai người nhất thời đều sợ ngây người. Chùm sáng bên trong chính là một phần kỹ càng vô cùng bát quái tường giải. Theo nhập môn đến tinh thông, tất cả đều ở bên trong. Còn có một câu nhắc nhở, có thể tự mình cân nhắc truyền thụ người khác. Nhân tộc cơ duyên, tam tổ đều đoán được. Cái này trùm sáng là cơ duyên, mà lại là đại cơ duyên. Có này bắt quái tường giải, hắn nhân tộc bên trong hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn hiệu bắt quái, sẽ bói toán người. Chẳng lẽ vị này sáng tạo bắt quái tiền bối, cùng ta nhân tộc có cái gì nhân duyên? Truy Y thị nói, cực lực hồi tưởng. Có thể nhân tộc tự sinh ra đến nay, thì chưa bao giờ đi ra Đông Hải chi tân, càng không có cái gì đại năng tới đây. Từ đâu tới như vậy nhân duyên? Lại ta đây tiền bối không khỏi quá khẳng khái chút, vừa ra tay, cũng là 3 phần nói rõ. Cái này rõ ràng là cho 3 người bọn họ. Một câu kia có thể cân nhắc truyền thụ người khác, mới là trọng điểm. Cái này mang ý nghĩa, nhân tộc bên trong đem về có thật nhiều người học được bắt quái. Ngày xưa bắt quái xuất thế, kinh động toàn bộ Hồng Hoang động tĩnh, mọi người còn rõ mồn một trước mắt. Có thể thấy được bắt quái này, tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong, đều là cấp độ cực cao đạo thống. Có lẽ là vị tiền bối kia, tìm hiểu vô số năm, mới ngộ ra tuyệt học. Vậy mà liền như vậy truyền thụ cho bọn họ. Không, là truyền cho nhân tộc. Chớ có nhiều suy đoán, như vậy tiền bối ý tứ, há là chúng ta có thể phỏng đoán. Tọa nhân thị mở miệng, sắc mặt hắn cực kỳ trịnh trọng, tiếp tục nói: "Đã tiền bối ban thưởng đạo thống, ta nhân tộc an tâm tiếp nhận chính là" Tại tọa nhân thị ý nghĩ bên trong, sáng tạo bắt quái người, tất nhiên là hồng hoang bên trong nhất đẳng đại năng. Loại này đại năng ý nghĩ, tuyệt không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Sau này, bắt quái liệt vào ta nhân tộc bí mật, không thể ngoại truyền. Chúng ta đi đầu lĩnh ngộ, sau đó chọn lựa nhân tộc bên trong thiên tiêu, truyền thụ bắt quái. Nhớ lấy, chỉ có thể trong bóng tối tu luyện, tuyệt không thể bại lộ tại bên ngoài. Tọa nhân thị nghĩ rất toàn diện. Một khi bắt quái tại nhân tộc tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới nhìn trộm. Nhân tộc quá yếu ớt, chịu không được cái gì dày vò. Trong bóng tối phát dục, mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta minh bạch. Hữu Sào thị cùng Truy Y thị cùng một chỗ trả lời, đều rất đồng ý quyết định biện pháp. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức liền đi lĩnh hội. Thoại nhân thị nói. Lập tức, tam tổ đều là rời đi, đi lĩnh hội bắt quái. Mà cùng lúc, Thiên Cẩu đã quay trở về Trần Huyền chỗ ở. Gặp Trần Huyền đối với hắn không có gì an bài, liền trực tiếp nằm sấp ngoài phòng hít mắt. Trong phòng, Trần Huyền chính suy tư đến đón lấy chuyện nên làm. Bắt quái còn có thể hoàn thiện, đem bắt quái thôi diễn càng hoàn thiện, cuối cùng có thể thành 64 quẻ tượng. Đương nhiên, cái này quẻ tượng thì không tính là gì đại sự kinh thiên động địa, sẽ không khiến cho dị tượng. Có thể thôi diễn. Trần Huyền suy tư về sau, làm ra quyết định. Thôi diễn ra 64 quẻ tượng, tuy nhiên không thể lại thu hoạch công đức, nhưng hoàn thiện bắt quái, có thể tăng thêm một bước công đức la bàn uy năng. Nhất là tại bói toán cái này một khối, có thể vượt phát chính xác. Lúc này, Trần Huyền quyết định lại bế cái tiểu quan, đem 64 quẻ tượng thôi diễn đi ra. Thiên Cẩu cũng lần nữa bị Trần Huyền giao phó giữ cửa trách nhiệm. Như thế, mấy tháng thoáng một cái đã qua. 64 quẻ tượng thành. Trần Huyền mở mắt, miệng hơi cười. Hắn nhìn về phía trước người công đức la bàn. Trên đó đã không chỉ là bắt quái hình ảnh. Dựa vào lấy bắt quái bên ngoài, nhiều hơn dòng giá 64 cái quẻ tượng. Lần này, cái này trên la bàn bắt quái mới xem như viên mãn. Uy năng cũng càng tiến một bước. Ta nội tình xem như lại tăng cường một phần, tiếp đó nên suy nghĩ thêm một chút chuyện rồi khác. Trần Huyền thầm nghĩ, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Bây giờ, mỗi người chia thân đều tại quỹ đạo, đều có mỗi người sự tình có thể làm. Tu luyện, luyện đan luyện đan. Mỗi ngày đều có thể cho Trần Huyền cung cấp rất nhiều tích phân, góp nhặt không ít thực lực. Cho nên, phân thân khối này, hắn hiện tại không cần cái gì quan tâm. Có lẽ, có thể nhiều suy tính một chút nhân tộc sự tình. Để nhân tộc sớm phát dục, chỉ cần không đi cùng Vu Yêu nhị tộc đoạt địa bàn, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đã quyết định, từ giờ trở đi, thì đem nhân tộc nhu đồ đặt vào kế hoạch của hắn bên trong. Nhân tộc đại hưng, còn phải theo Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ nói lên. Bây giờ bắt quái, ta đã để hắn sớm xuất thế. Như vậy tiếp đó, nên thần nông thị sự tình, trồng trọt. Người dĩ thực vi thiên. Bây giờ nhân tộc có thể dùng ăn đồ vật không nhiều. Ngoại trừ ra ngoài săn bắn bên ngoài, chính là ăn chút trên núi quả dại. Bị giới hạn loại này thu hoạch thức ăn biện pháp, nhân tộc nhân khẩu vẫn luôn tính không được quá nhiều. Mà hậu thế, cũng đúng là có loại thực chi pháp về sau, lương thực sinh ra, mới để nhân tộc nhân khẩu nên đón tăng vọt. Vì vậy, ta hiện tại muốn làm, chính là vì nhân tộc nưu đồ trồng trọt chi pháp, để nhân tộc nhân khẩu không hề bị giới hạn trong thức ăn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đã suy nghĩ thông thấu, hạ quyết định. Hiện tại, bày ở trước mặt hắn vấn đề có hai điểm. Thứ một, trồng trọt giống thóc, từ đâu tới đây? Đông Hải Chi Tân cùng Thập Vạn Đại Sơn bên trong, mặc dù có không ít thực vật, nhưng thích hợp làm lương thực trồng trọt lại không có. Lương thực nhất định phải có một cái đặc điểm. Cái kia chính là chín nhanh. 1 năm 19, thậm chí 2 9 3 9. Như thế mới có thể thỏa mãn nhân tộc khẩu phần lương thực cần thiết. Nếu là động một chút lại mấy chục năm, trên trăm năm thành thục kỳ, đều đầy đủ phổ thông nhân tộc bối phận thay đổi mấy đời. Cho nên, nhất định phải có trưởng thành sớm, sản lượng lớn giống thóc. Thứ hai, cho dù có giống thóc, trồng trọt chi pháp là cái gì? Hạt giống có, đến sẽ loại mới được. Nông dân cái này một hàng, nói đến đơn giản, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm nhiệm. Cái gì thời điểm sinh trùng, cái gì thời điểm tưới nước, cái gì thời điểm xới đất, đều là học vấn, đều là thuộc về trồng trọt chi pháp. Cho nên, trồng trọt chi pháp cũng cần nghĩ biện pháp làm ra đến. Chương 65, tùy cơ cơ duyên, Trần Lưu muốn lịch luyện. Trồng trọt chi pháp, trước tiên cần phải có hạt giống, sau đó mới có thể dần dần tìm tòi. Mà thích hợp trồng trọt hạt giống, từ đâu tới đây? Trần Huyền suy tư, bắt đầu cân nhắc hạt giống sự tình. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, thần nông thị hạt giống từ đâu tới đây? Nghe nói là ngày nào đó, trên trời đi ngang qua một cái thanh điểu, trong miệng chỗ ngậm. Căn cứ Trần Huyền đã biết tình báo, thanh điểu tộc trên địa bàn, thảo mộc cũng tùm, mọc ra đại lượng linh quả cùng thức ăn. Dựa vào tự nhiên sinh trưởng linh quả cùng thức ăn, nuôi sống lấy toàn bộ thanh điểu nhất tộc. Như vậy, loại tốt biện pháp giải quyết đã rất rõ ràng. Đi thanh điểu tộc lãnh địa, nên phái ai đi? Trần Huyền suy tư. Trần Khai tại Tiệt Giáo bế quan, Trần Đan tại người dạy luyện đan, Trần Vũ tại Vu tộc lịch luyện, Trần Yêu tại Yêu tộc lãnh binh. Huyền Liêu trấn thủ Thập Vạn Đại Sơn, lại thực lực không cường. Huyền Ngự đã đi mấy năm, một mực dọc theo phương Tây mà đi, cái này cùng thanh điểu tộc vị trí, phương hướng đều không đúng. Còn lại, cũng chỉ có Trần Lưu. Trần Lưu, cái này lâu năm phân thân, vẫn luôn tại nhân tộc bế quan, còn chưa bao giờ có lịch luyện một loại. Cũng nên ra ngoài thực chiến một chút. Hệ thống cho Trần Lưu lan truyền đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ, đi hướng thanh điểu tộc sinh hoạt địa phương, thu thập hạt giống. Trần Huyền lúc này có quyết định, lên tiếng như vậy. Hô. Nhiệm vụ phân phối xong, Trần Huyền thở ra một hơi, nói: "Mở ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Trần Huyền. Có thể triệu hoán phân thân, phổ thông phân thân 10. Thương thành, phàm phẩm gương đồng, phàm phẩm cây lược gỗ, phàm phẩm hoa bảo. Cầm giữ có phân thân, Trần Đan, Trần Lưu, Trần Khai, Trần Vũ, Trần Kiêu, Huyền Liễu, Huyền Ngự, phổ thông phân thân 258714. Tích phân 302854. Hệ thống không gian, trưởng trung không gian, tứ sát huyết quang đại, sát sinh trạng, công đức la bàn. Ký chủ sáng tạo bắt quái, khen thưởng thêm một phần, có thể nhận lấy. Thương thành có thể quét mới. Phổ thông phân thân lại nhiều một chút. Đồng thời, càng nhiều phổ thông phân thân bước vào tu luyện. Đương nhiên, đều là vừa mới bắt đầu luyện khí, tu vi nhỏ rất yếu. Tích phân trước mắt chỉ có hơn 30 vạn, có thể nói là rất cằn cỗi. Nhận lấy sáng tạo bắt quái khen thưởng. Trần Huyền nói. Đinh. Thu hoạch được tích phân 300 vạn. Tiểu trở về một đợt huyết. Cằn cỗi tích phân, lần nữa sung dụ. Tích phân vừa có, lực lượng 10 phần, Trần Huyền lập tức nói. Hệ thống, đổi mới thương thành. Nguyên bản 3 kiện phàm phẩm đồ vật, lập tức bị thay đổi. Lên đường bình an, duy nhất một lần thiên phú, sử dụng sau, vì lần tiếp theo xuất hành ra chỉ khí vận, giảm bớt gặp phải nguy cơ khả năng. Mùi thơm ngào ngạt linh hoa 999, hương thơm mùi thơm ngào ngạt linh hoa, cực kỳ diễm lệ, mang cho ngươi hoàn toàn mới thị giác thể nghiệm. Tùy cơ cơ duyên, duy nhất một lần thiên phú, phân phối trang bị sau có thể đạt được hoàn toàn tùy cơ cơ duyên, tùy cơ có hiệu lực, cơ duyên lớn nhỏ và thật xấu cũng hoàn toàn tùy cơ. Trần Huyền hai mắt tỏa sáng, xuất hàng. Lên đường bình an, cái này thiên phú rất không tệ, có thể cho Trần Lưu phân phối trang bị. Có này thiên phú, làm cho Trần Lưu đi hướng thanh điệu trên đường, khí vận tăng lên, giảm bớt nguy hiểm. Tự động xem nhẹ cái thứ hai hàng hóa, trực tiếp nhìn về phía cái thứ ba. Tùy cơ cơ duyên. Trần Huyền một mặt động, cái này hoàn toàn tùy cơ, thật là thật là khéo. Có lẽ phân phối trang bị phía trên trong nháy mắt liền có thể phát động cơ duyên, nhưng cũng có thể phân phối trang bị 1 và 5 đều phát động không được. Thậm chí, cơ duyên này lớn nhỏ và thật xấu đều muốn tùy cơ. Vạn nhất cho là nhỏ cơ duyên, nương theo lấy phá hỏng chỗ, cũng hoàn toàn là có khả năng. Cho nên nói, cái này thiên phú thì một câu, hoàn toàn nhìn mệnh. Ừm. Trần Huyền suy nghĩ, rất nhanh có ý nghĩ, nói: "Đem lên đường bình an, tùy cơ cơ duyên đều cho Trần Lưu phân phối trang bị." Trần Lưu đang muốn xuất hành, lên đường bình an có thể tăng lên khí vận, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tiện đường phát động cái cơ duyên này. Hai cái thiên phú, 320 vạn tích phân. Trong nháy mắt, Trần Huyền tích phân lần nữa càng cỗi lên. Có thể đoán trước, tiếp xuống một đoạn thời gian, lại là góp nhặt tích phân đoạn thời gian. Hệ thống lại đem sát sinh trạng, cũng cho Trần Lưu chuyển tống vượt qua. Trần Huyền suy tư một trận, quyết định cho Trần Lưu tăng thêm một kiện tiên thiên linh bảo, thêm một tầng bảo hiểm, để Trần Lưu có thể nhiều càng mấy cảnh giới tác chiến. Chỉ cần không tại bình thường xuất ra bảo vật này, ngược lại cũng sẽ không khiến cho cái gì giòng trộm. Hết thảy giải quyết, Trần Huyền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Nhân tộc tổ địa, bế quan Trần Lưu vừa bị Tam Tổ kêu gọi đi ra, chính trong phòng nghị sự. Trần Lưu, bắt quái này ngươi có thể trong bóng tối tu luyện, nhớ lấy không nên tùy tiện hiển lộ, miễn cho gây nên nhìn trộm. Vạn nhân thị đem bắt quái truyền thụ cho Trần Lưu, sau đó tỉ mỉ căn dặn. Thời gian mấy tháng, nhân tộc Tam Tổ đã lĩnh ngộ bắt quái. Bây giờ chính là tại đem bắt quái chọn ưu tú truyền thụ cho nhân tộc thiên tài tộc nhân. Trần Lưu là bây giờ nhân tộc đệ nhất thiên tài, có bế quan cuồng ma danh xưng. Cho nên Tam Tổ lựa chọn thứ nhất truyền thụ bắt quái cũng là Trần Lưu. Tam Tổ yên tâm, bắt quái ta sẽ không hiển lộ. Trần Lưu trịnh trọng trả lời. Trên thực tế, Trần Huyền mấy tháng trước liền đem bắt quái truyền thụ cho hắn. Nói như vậy, cũng chỉ là để Tam Tổ yên tâm một số. Ngươi minh bạch liền tốt. Tam Tổ đều là gật đầu, đối với Trần Lưu cái này nhân tộc thiên tài, cực kỳ hài lòng. Không chỉ có thiên phú cực cao, lại chịu được nhàm chán, qua nhiều năm như vậy, Trần Lưu cơ hồ một mực tại bế quan. Phần này tính cách, đủ thấy kỳ cao. Nếu không phải Trần Lưu một lòng đều đang bế quan phía trên, Tam Tổ đều muốn lập Trần Lưu vì nhân tộc thánh tử, để hắn gánh vác nhân tộc đời kế tiếp phát triển. "Tốt, chúng ta không có chuyện gì, ngươi có thể tiếp tục đi bế quan." Tam Tổ đều là nói, ngữ khí bình thản. Bọn họ biết, Trần Lưu cực thích bế quan, chỗ lấy giờ phút này cũng không muốn nhiều quấy rầy đến hắn. Bất quá, Trần Lưu nhưng lại chưa rời đi, ngược lại là thái độ khác thường nói: "Tam Tổ, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện." "Cái gì?" Tam Tổ đều là trừng lớn mắt, dường như lỗ tai nghe lầm đồng dạng, hỏi: "Ngươi muốn ra ngoài?" "Không bế quan." "Chính là, bế quan tăng cao tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng lịch luyện trọng yếu giống vậy, tu vi cùng chiến lực cũng không phải là ngang bằng." Trần Lưu nói, lấy lịch luyện chi tử, muốn ra ngoài. "T." Tam Tổ đều là hốt ngụm khí lạnh, Trần Lưu tâm tính so với bọn hắn nghĩ còn phải cao hơn rất nhiều. Xác thực, tu vi không cùng cấp chiến lược bên trong rất trọng yếu một hạng, cũng là kinh nghiệm đánh nhau. Nhìn chung hồng hoang bên trong những cái này đại năng, cái nào không phải từ vô cùng trong chiến đấu mài luyện ra được. Thế nhưng là, người bây giờ tu vi, Tam Tổ nói, Trần Lưu muốn lịch luyện, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng Trần Lưu tu vi còn không cao lắm, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào nguy hiểm cảnh địa. Tam Tổ yên tâm, ta chỗ rời đi vị trí sẽ không quá xa, muốn đến ta nhân tộc phụ cận, vẫn là an toàn. Trần Lưu nói, để cho Tam Tổ yên tâm. Hắn đi vị trí cũng xác thực cũng không xa lắm. Thanh điểu nhất tộc không có gì bất ngờ xảy ra, là cách nhân tộc người gần nhất chủng tộc. Lại thanh điểu nhất tộc không tốt tranh đấu, lâu dài ở tại trong sơn cốc, yêu thích bình hòa hoàn cảnh. Điều này cũng đúng, chúng ta đồng ý. Tam Tổ hơi suy tư, cũng là đồng ý. Nếu chỉ là nhân tộc phụ cận lời nói, bởi vì cẩn cối lại tư nguyên không nhiều, xác thực không có đại nguy hiểm. Ngược lại cũng đúng lúc có thể tạo được lịch luyện tác dụng. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 66, tùy cơ duyên phát động, hay. Sau đó không lâu, nhân tộc lãnh địa bên ngoài, Trần Lưu giá vân màu bay ra, căn cứ Trần Huyền cho vị trí của hắn, hướng về phương bắc mà đi. Chỗ đó là thanh điểu nhất tộc lãnh địa. Trần Lưu thực lực không cao lắm, cố nhiên phân phối trang bị xuôi dòng hành chu, nhưng thời gian dù sao quá ngắn. Thực lực hôm nay cũng bất quá là thiên tiên trung kỳ. Tốc độ không tính là rất nhanh. Dùng tại đuổi trên đường thời gian, trôi qua vô cùng nhanh. Trong nháy mắt, mấy tháng mà qua. Đoạn đường này, Trần Lưu vận khí không tệ, không có gặp phải vượt qua hắn thực lực nguy hiểm. Một mấy tiểu yêu cản đường, cũng đều bị hắn 3-2 lần thanh lý. Một ngày này, một tòa non xanh nước biếc chi địa xuất hiện tại trước mắt. Thanh điểu tộc địa đến. Xoát. Trần Lưu cảm giác bên trong, lên đường bình an cái này thiên phú, đến tận đây sử dụng hoàn tất, biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc tùy cơ thiên phú, một đường lên vẫn chưa có thể phát động. Chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ. Trần Lưu cũng không thèm để ý thiên phú biến hóa, một lòng nghĩ, đều là nhiệm vụ. Trước mắt cái này vô tận màu xanh sơn mạch, có rất nhiều số lượng thực vật, chính là thu thập hạt giống đại hảo thời cơ. Không chút do dự, Trần Lưu lập tức bắt đầu thu thập, bình thường hắn thấy mỗi một loại thực vật đều phải tiến hành ngắt lấy. Nhất là dài có hạt giống thực vật, càng là hết thảy đều hái xuống. Qua lấy xuống thì lập tức truyền về cho Trần Huyền. Ừm. Thanh điểu tộc bên trong có thực lực cao cường người chú ý tới Trần Lưu. Bất quá, chỉ là nhìn một chút, liền không lại lưu ý. Dù sao, chỉ là tại bọn họ lãnh địa bên ngoài, ngắt lấy một chút lời nói của cây cối, cũng không có cái gì song đi so đo. Dù là Trần Lưu bắt chọc mấy cái ngọn núi, trong vài năm cũng liền khôi phục lại. Cái này đều không phải là sự tình. Ngược lại là một chuyện khác, mới là bọn họ thanh điểu tộc cần phải lo lắng. Nghĩ như vậy, thanh điểu nhất tộc bên trong lại không người chú ý Trần Lưu. Trần Lưu vui vẻ như thế, dù sao không ai quản hắn, hắn đều không ngừng ngắt lấy. Một bộ muốn đem nơi đây tất cả thực vật đều ngắt lấy một lần bộ dáng. Như thế, hái dòng dã 7 ngày. Trong 7 ngày, Trần Lưu không biết bay qua bao nhiêu ngọn núi. Dù sao hắn thấy qua mỗi một dạng thực vật đều sẽ ngắt lấy, sau đó chuyển tống về đi. Lại là một ngày này, Trần Lưu gặp một tòa núi cao, không khỏi ngây người. Đơn giản là núi này quá cao, quá lớn. Cả tòa núi, lấy thị lực của hắn, đều nhìn không thấy đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy cả tòa núi phía trên xanh um tươi tốt, có vô số thực vật, giống loài phong phú, linh thực đều số lượng cũng không ít, coi như không tệ. Trần Lưu đại hỉ, đây quả thực là giấc mộng của hắn bên trong tỉnh núi. Nhiều như vậy phong phú chủng loại, chỉ là nhìn một chút, liền có thể trông thấy có mấy loại chưa thấy qua. Không chút do dự, Trần Lưu xông vào núi này, điên cuồng thu thập. Núi này, đến cùng còn thuộc về Thanh Điểu nhất tộc bên ngoài, Trần Lưu đi vào, cũng không ai sẽ quan tâm hắn. Lại hiện tại Thanh Điểu nhất tộc cũng không có thời gian quản hắn, bởi vì một luồng cực nhanh tử quang tự chân trời đến, tiến nhập Thanh Điểu tộc. Người tới, Tử Trúc thượng nhân. Không phải cái gì hồng hoang đại năng, nhưng ở hồng hoang bên trong vẫn như cũ không nhỏ danh khí. Đơn giản là cái này Tử Trúc thượng nhân chính là Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo phía trên tiên đình người. Muốn nói bây giờ hồng hoang lớn nhất phát triển ba cái thế lực, chỉ có thể là yêu đình, vu tộc, tiên đình, ba cái không còn gì khác. Trong đó lấy vu tộc cường thế nhất, tiên đình hàng cuối cùng nhất. Vì vậy lấy thống linh hồng hoang làm mục tiêu tiên đình, tự nhiên cực không cam tâm, điên cuồng mở rộng nhân thủ, chiêu nạp hồng hoang bên trong chủng tộc thêm vào trong đó. Thì liên sống nơi đây, căn bản không ra ngoài Thanh Điểu nhất tộc, đều bị bọn họ để mắt tới. Bây giờ càng là phái ra nhân thủ, muốn cường nạp Thanh Điểu nhất tộc thêm vào tiên đỉnh. Thượng nhân đến đây, lại đi vào một lần. Thanh Điểu nhất tộc tộc trưởng xấu nghiêm mặt, lại chỉ có thể hoan nghênh. Tuy nhiên Tử Trúc thượng nhân, một cái đại La Kim tiên tu sĩ, Thanh Điểu nhất tộc cũng không e ngại. Nhưng hắn sau lưng tiên đỉnh, bọn họ một cái nho nhỏ chủng tộc, trêu chọc không nổi. Tốt. Tử Trúc thượng nhân cười, cùng Thanh Điểu nhất tộc tộc trưởng đi vào nói chuyện lâu. Cái này nói chuyện cũng là mấy ngày. Một bên khác, mấy ngày thời gian, Trần Lưu không ngừng leo núi, ven đường chưa thấy qua thực vật, hết thảy thu lại. Cuối cùng tại hôm nay, thấy rõ ngọn núi này đỉnh phong chỗ, tốt một tòa núi cao. Trần Lưu không khỏi nói một câu xúc động. Hắn muốn trèo lên trên đỉnh ngọn núi, nhìn xem trên đỉnh núi này sẽ có hay không có cái gì mới thực vật. Ừm. Đúng lúc này, Trần Lưu chợt sững sờ. Trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng chính đang phát ra chỉ dẫn. Tùy cơ cơ duyên, phát động. Đã thấy tùy cơ cơ duyên cái này thiên phú, huyễn hóa ra một đoàn linh khí, một mặt hắc, một mặt trắng. Trắng một phương, chỉ hướng vị trí, chính là đỉnh núi. Đi. Trần Lưu không chút do dự, trực tiếp dựng lên đám mây, nhanh chóng hướng về đỉnh núi mà đi. Hắn như thế nào không biết, tùy cơ cơ duyên biến ảo hai màu đen trắng, là chỉ lần này cơ duyên, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Cơ duyên thì ở đỉnh núi, nhưng nguy cơ không biết khi nào buông xuống. Chỉ có đi trước đem cơ duyên lấy đến trong tay, mới tốt có đầy đủ tâm tư đối mặt cái kia nguy cơ. Toàn lực đuổi dưới đường, rất nhanh, Trần Lưu liền đạt tới đỉnh núi. Đỉnh núi một mảnh mênh mông, tựa như bao phủ tại nồng đậm trong sương mù. Cái này vũ khí, chỉ là đi vào thì lại không phân rõ đường đi cùng đường đi, hoàn toàn không biết phương hướng. Cơ duyên tại chỗ nào? Trần Lưu choáng váng, cái này vũ khí hắn thổi không tan, cái kia ở đâu tìm cơ duyên? Chính nghĩ như vậy, chợt dưới chân không còn, hãm hạ xuống. Một cái chớp mắt, cảnh sắc trước mắt chính là giật mình biến hóa, thành một chỗ khác. Cùng lúc, cảnh sắc biến hóa thời điểm, tùy cơ cơ duyên cái này thiên phú, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mang ý nghĩa, cơ duyên đã đưa đến. Cấm chế. Trần Lưu biết, đây là tiến vào nào đó cấm chế chúng. Bình thường cái này có sen lẫn cấm chế bảo vật, đều tuyệt sẽ không kém. Nhất là lần này tới trong cấm chế, Trần Lưu liền cấm chế chỗ nào cũng không thấy. Toàn bộ nhờ tùy cơ cơ duyên cái này thiên phú mới lọt vào đến. Có thể thấy được, cấm chế này không đơn giản, bảo vật cũng sẽ không đơn giản. Ông. Chính nghĩ như vậy, chợt có một đạo linh vận truyền bá tới. Trần Lưu chỉ là bị linh vận đảo qua, liền cảm giác được tu vi đột nhiên đi lên chạy một đoạn. Đi. Không do dự, Trần Lưu hướng về cái này linh vận tới địa phương, nhanh chóng mà đi. Một lát sau, Trần Lưu đến phương này cấm chế trung tâm. Nhưng gặp cái này trong cấm chế chỉ có một gốc người cao cây nhỏ. Cây không tính là cỡ nào tươi tốt, lẻ loi trơ trọi, chung quanh không có vật gì. Nhưng Trần Lưu trong nháy mắt thì đoán được, cây này cũng là lần này cơ duyên. Không đúng, phải nói là cái này quả trái cây trên cây cũng là cơ duyên chỗ. Cây này là hồng hoang thường gặp một loại phổ thông thực vật. Hạnh thụ phía trên kết lấy hai quả hạnh tử, vàng cam cam, xem ra lập tức muốn chín. Mới để cho Trần Lưu tu vi phía trên lui linh vận, cũng là cái này hai quả hạnh tử muốn thành thụ mà phát ra tới. Tiên hạnh. Cẩn thận đi xem, Trần Lưu tại hạnh thụ mơ hồ nhìn thấy hai chữ. Tiên hạnh, hồng hoang 10 đại tiên thiên linh căn một trong. Ăn này trái cây, có thể vững chắc căn cơ, tái tạo theo hầu, thành tựu không tổn hao gì đại La Kim tiên. Cái gọi là không tổn hao gì, chính là không có thiếu thốn. Bởi vì ăn trái cây mà tăng vọt thực lực, sẽ không ảnh hưởng đến thiên phú và con đường phía trước. Chương 67, tiên hạnh thành thục, phát động lựa chọn. Thanh điểu lãnh địa bên trong, Tử Trúc thượng nhân cùng Thanh điểu tộc trưởng ngay tại trò chuyện với nhau. Chợt, Tử Trúc thượng nhân cảm giác trong cõi u minh có một cỗ chỉ dẫn, như muốn dẫn đạo đi hướng một nơi nào đó. Cơ duyên. Tử Trúc thượng nhân nhất thời cũng hỉ. Hồng Hoang bên trong có câu nói, thà cũng không tin chính mình, cũng muốn tin tưởng vững chắc trong cõi u minh chỉ dẫn. Đây là thuộc về hắn Tử Trúc thượng nhân chỉ dẫn, rốt cục đến tới rồi sao? Thượng nhân, ta Thanh điểu nhất tộc. Thanh điểu tộc trưởng nhíu lại mặt, làm lấy một chiêu kéo tự quyết. Hắn căn bản không muốn gia nhập tiên đình. Tiên đình nhiều năm như vậy chinh chiến không ngừng, lấy hắn Thanh điểu nhất tộc thực lực, thêm vào trong đó, chỉ có thể làm phá hôi. Cái này sao có thể thêm vào? Tốt, việc này về sau bàn lại. Chợt, Tử Trúc thượng nhân mở miệng, làm cho Thanh điểu tộc trưởng vui vẻ. Cái này kéo tự quyết, thật kéo lại. Ta chuyến này còn có quan hệ khóa một chuyện, tha thứ không thể nhiều bồi, cáo từ trước. Tử Trúc thượng nhân nói tiếp. Tâm tư của hắn toàn ở cái kia trong cõi u minh chỉ dẫn phía trên, cái nào còn có tâm tư xen vào nữa lôi kéo thanh điểu nhất tộc sự tình. Nói hắn như vậy, hắn đã đứng dậy, đi ra ngoài. Siêu. Mới ra động phủ, Tử Trúc thượng nhân trực tiếp hóa thành một tia sáng tím rời đi. Căn bản không mang theo một chút do dự. Thượng nhân đi thong thả. Thanh điểu tộc trưởng vui mừng liên tục. Đi được tốt. Có trời mới biết hắn mấy ngày nay là dùng bao nhiêu lần kéo tự quyết. Đến mức Tử Trúc thượng nhân như vậy vội vàng rời đi, không biết có chuyện gì. Hắn căn bản không muốn biết, miễn cho lại đem cái này Tử Trúc thượng nhân cho trêu chọc trở về. Bên này, Tử Trúc thượng nhân lên không, phân biệt phương hướng, chính tại tiến lên. Hắn có loại cảm giác, cỗ này trong cõi u minh chỉ dẫn, tựa hồ là cùng hắn là Tử Trúc biến hóa có quan hệ. Linh thực phương diện cơ duyên, chẳng lẽ là cái gì linh căn sắp xuất thế? Nghĩ như vậy, Tử Trúc thượng nhân tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Linh căn, đối với hắn cái này linh thực biến hóa sinh linh, hiệu quả tuyệt đối là tuyệt hảo. Tử Trúc thượng nhân tốc độ không chậm, chỉ một lát sau, liền đi tới núi cao đỉnh. Ừm. Nhất Phương đi vào, cũng bị vũ khí mê phương hướng. Tử Trúc đạo nhân lại không hoảng hốt. Lúc này vận chuyển pháp lực, chính là sử xuất một cỗ cực mạnh linh phong, đem vũ khí toàn bộ đều cho thổi tan. Nhất thời, đỉnh núi tình huống hiện lộ ra. Quả nhiên là một tòa cấm chế, mà lại là tiên tiên cấm chế. Tử Trúc đạo nhân dùng pháp lực thăm dò lấy cấm chế tồn tại, sắc mặt cuồng hỉ. Tiên tiên cấm chế a. Cái này mang ý nghĩa, trong đó đồ vật, tất nhiên là tiên tiên cấp bậc. Tăng thêm trước đó cảm ứng, có thể xác định, cấm chế này dự định không sai là có một gốc tiên tiên linh căn. Giờ phút này, cấm chế này phía trên đang tản ra một cỗ sóng linh khí. Nói rõ, linh căn đem muốn thành thủ. Nếu có được này tiên tiên linh căn, ta bước vào chuẩn thánh chính là dễ như trở bàn tay. Tử Trúc đạo nhân không che giấu được vui mừng, lời còn chưa dứt, cũng là đánh ra một đạo pháp lực. Cái này pháp lực trên không trung hóa thành bình chướng, đem nơi đây bao phủ. Một tòa ngăn cách trận pháp. Cơ duyên như thế, che lấp tốt là rất có cần phải. Miễn cho dẫn tới người khác dòm trộm. Nơi đây tiên tiên cấm chế, mượt mà không thiếu sót, cũng không đi vào biện pháp. Lại bằng vào ta đại La Kim tiên tu vi, cũng không tiện cậy mạnh đánh vỡ. Không tốt đánh vỡ, không phải không đánh tan được. Nhưng bạn nhất làm bị thương trong đó linh căn, nhưng là rất hối hận. Có điều, cấm chế này ngược lại cũng chưa chắc chỉ có thể đánh vỡ. Cấm chế là vì bảo hộ trong đó cơ duyên đản sinh. Mà cùng loại tiên tiên linh căn loại này, một khi thành thục, như vậy bên ngoài cấm chế, tự nhiên là sẽ tăng dã. Đến lúc đó, cái này linh căn tự nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Nghĩ như vậy, Tử Trúc đạo nhân đợi. Cái này tiên tiên đem muốn thành thục, hắn chờ được. Cùng lúc, ngay tại trong cấm chế Trần Lưu cũng đang chờ đợi. Tiên hành ngay tại trước mặt, thế nhưng hai cái vàng nóng hành tử lại còn không có hoàn toàn chín mọng. Cái này muốn là tùy tiện hái xuống, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lại tiên tiên linh căn coi như không có cấm chế, cũng có năng lực tự vệ. Lấy Trần Lưu thiên tiên tu vi, tùy tiện ngắt lấy, còn thật không nhất định bắt được đến. Như thế, ba ngày mà qua. Ông, một cỗ cực mạnh linh vận theo hai quả tiên hành phía trên tản ra. Trần Lưu nhất thời thần sắc chấn động, tu vi lại luồn lên rất nhiều. Lúc này liền là nâng lên tinh thần, chỉ đợi tiên hành thành thục một cái chớp mắt, liền muốn hái xuống. Đồng dạng, tại bên ngoài Tử Trúc thượng nhân cũng cảm giác được một cỗ sóng linh khí. Nhất thời vui mừng liên tục, liền chờ linh căn hoàn toàn thành thục, cấm chế tự động tan rã. Xoát. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, hai quả hạnh tử phía trên tụ lại lượng lớn linh khí, một trận ánh sáng màu vàng sáng chói. Tiên hạnh thụ bắt đầu héo rút, sau đó tiêu tán. Chỉ lưu không trung còn lơ lửng hai quả hạnh tử, phát ra nồng đậm linh vận. Giờ khắc này, tiên hạnh triệt để thành thục. Hái. Trần Lưu trong nháy mắt thoát ra, đến tiên hạnh trước, đưa tay liền muốn đem hai quả tiên hạnh cầm vào trong tay. Cùng lúc, cấm chế bên ngoài Tử Trúc thượng nhân cũng chờ mong tràn đầy. Cơ hồ là tiên hạnh thành thục một cái chớp mắt, tòa này tiên tiên cấm chế liền bắt đầu trong suốt, có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Chỉ bất quá, Tử Trúc thượng nhân nhìn đến đệ nhất màn, thì có Trần Lưu muốn lấy đi hai quả tiên hạnh. Dừng tay, để xuống cơ duyên của ta. Trong ngay mắt, Tử Trúc thượng nhân nổi giận, giống to lên tiếng. Làm sao có thể không giận? Hắn tuân theo trong cõi u minh chỉ dẫn mà đến, vốn cho rằng là một mình hắn cơ duyên, lại không nghĩ rằng đã có người nhanh hơn hắn một bước, còn lập tức liền muốn đem linh căn trái cây nắm bắt tới tay. Cái này há có thể nhẫn? Và anh. Cơ hồ phút chốc, Tử Trúc thượng nhân thì nén giận xuất thủ. Cấm chế bị đánh lắc lư, nhưng không có phá. Tốt xấu là tiên thiên cấm chế, phòng ngự lực còn tại đó. Tặc tử, dừng tay. Tử Trúc thượng nhân lại lớn giống, trong tay công kích không ngừng đánh kích cấm chế. Hắn phải nhanh chóng đánh vỡ cấm chế, sau đó nghiền chết Trần Lưu, cầm tới cơ duyên của hắn. Nguy cơ tới nhanh như vậy, Trần Lưu cũng rất kinh ngạc, lại là đã trước một bước đem tiên hạnh nắm bắt tới tay. Không hề nghi ngờ, trước đó tùy cơ duyên hiện hóa đen trắng hai mặt. Màu đen một mặt đại biểu nguy cơ, hẳn là chỉ cái này Tử Trúc thượng nhân. Hiện tại, Trần Lưu đối mặt một vấn đề. Làm sao chạy? Tại Tử Trúc thượng nhân công kích đến, hắn như thế nào mới có thể rời đi? Nhân tộc, Trần Huyền trong phòng. Đinh. Phân thân Trần Lưu gặp phải nguy cơ, phát động lựa chọn. Lựa chọn 2 chọn 1. 1. Lựa chọn để Trần Lưu ăn tiên thiên linh căn tiên hạnh, có thể mượn trợ tiên hạnh vẫn còn tồn tại xen lẫn tiên thiên cấm chế, hộ tống Trần Lưu rời đi. 2. Lập tức đem tiên hạnh truyền tống về đến, lưu lại tiên thiên cấm chế biến mất, về sau lại dùng phục sinh thẻ phục sinh Trần Lưu. Chọn cái rắm. 1. Căn bản không cần phán đoán, Trần Huyền quả quyết để Trần Lưu ăn tiên hạnh. Dù sao, phục sinh thẻ ai biết cái gì thời điểm mới có thể soát đi ra, nhưng tiên hạnh cho ai ăn không phải ăn. Lúc này bảo trụ Trần Lưu rất trọng yếu. Tại Trần Huyền hạ đạt tán mệnh lệnh một cái chớp mắt. Một bên khác, Trần Lưu trực tiếp đem hai quả tiên hạnh nhét vào trong miệng. Căn bản không cho Trần Lưu nếm vị đạo cơ hội, tiên hạnh vừa vào miệng, trực tiếp hóa thành dòng nước cấm dung nhập thể nội. Trong miệng chỉ lưu hai quả tiên hạnh hạch. Không. Tử Trúc thượng nhân bi tình giống to, khỏe mắt. Cơ duyên của hắn, tiên thiên linh căn trái cây, cứ như vậy chớp mắt, nhìn lấy bị ăn sạch. Hắn cùng cơ duyên, vẹn vẹn cách nhau một tầng cấm chế. Nhưng chính là cái này thật mỏng một tầng cấm chế, để hắn bỏ lỡ cơ duyên. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 68, Thiên Tiên Cấm Chế Xác, Phong Lôi Song Hạnh. Tại hai quả tiên hạnh hóa thành nhiệt lưu, tiến vào Trần Lưu thể nội sau, tiên hạnh xen lẫn cấm chế, chợt bắt đầu biến hóa. Cả cấm chế bên trong cảnh tượng cũng bắt đầu tiêu tán, hóa thành tinh thuần linh khí. Thật mỏng một tầng cấm chế, bắt đầu sập co lại. Đây là từ trúc thượng nhân gặp này, một cỗ cảm giác không ổn theo trong lòng nổi lên. Không dám do dự, hắn vội vàng tăng lớn trên tay lực đạo, thậm chí ngay cả mấy cái môn thần thông đều dùng đến. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Cái kia sập co lại sau cấm chế, phòng ngự lực lại càng hơn một bậc, từ trúc thượng nhân công kích, liền cái bọt nước đều tung tóe không đứng dậy. Ông, cấm chế biến hóa rất nhanh, mấy hơi bên trong thì sập co lại thành một cái xác, đem Trần Lưu bao khỏa trong đó. Đáng chết. Từ trúc thượng nhân nổ hống. Hắn làm sao không biết rõ, cái này là linh căn trái cây bị ăn sau đó, còn sót lại tiên tiên cấm chế tại hộ chủ. Sập co lại thành như thế một cái xác tiên tiên cấm chế, cái kia phòng ngự lực, có thể nghĩ, coi như mở không ra, ta cũng có thể mang đi ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, từ trúc thượng nhân biện pháp duy nhất cũng là đem cái này xác mang đi. Sau đó tìm một cơ hội đánh vỡ, sẽ chậm chậm bào chế Trần Lưu. Siêu. Đúng lúc này, dị biến lại sinh. Cái kia sập co lại thành xác cấm chế, dường như cảm nhận được uy hiếp, vậy mà lóe qua một trận linh quang. Sau đó, thì hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh, muốn rời khỏi nơi đây. Há có thể bảo ngươi toàn nguyện. Từ trúc thượng nhân muốn tức điên, còn muốn chạy. Lúc này tự thân hóa thành một tia sáng tím, mấy cái lấp lóe, thì ngăn tại cái kia hóa thành xác cấm chế trước. Pháp lực lưu chuyển, hình thành nhất đạo bình chướng, muốn đem cái này xác cho ngăn lại. Ông. Ngay tại muốn đụng nhau thời điểm, tiên tiên cấm chế xác phía trên nhấp nhoáng một đạo linh quang, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Ầm. Từ trúc thượng nhân bình chướng, cơ hồ là phút chốc, liền bị đánh vỡ. Tựa như vỏ trứng gà đụng phải tảng đá. Không tốt. Từ trúc thượng nhân quá sợ hãi, hắn không thể nghĩ đến cái này tiên tiên cấm chế xác, vậy mà có thể bạo phát uy lực như thế. Hiện tại hắn gặp phải tình huống chính là, hắn đang cùng tiên tiên cấm chế xác ở vào cùng một đường thẳng phía trên, lại thân thể chính cản tại tiên tiên cấm chế xác trước đó. Vốn cho là hắn pháp lực bình chướng, có thể ngăn lại này xác. Nhưng bây giờ bình chướng bị phá vỡ. Cái kia, cái kế tiếp muốn bị đụng, chính là hắn. Ầm. Căn bản không cho Tử Trúc thượng nhân tránh né cơ hội, tiên tiên cấm chế xác trực tiếp đụng vào. Tử Trúc thượng nhân trong nháy mắt đều bị đụng bay rất ra ngoài. Siêu. Tiên tiên cấm chế xác rất không nể mặt mũi, đụng Tử Trúc thượng nhân, cũng căn bản không có ý muốn dừng lại. Trực tiếp hóa thành lưu quang, siêu siêu vài cái thì biến mất ở chân trời. Lại nhìn không thấy tăm hơi. Phốc. Tử Trúc thượng nhân phun một ngụm máu huyết, chỉ cảm thấy bị như thế va chạm, ngũ tạng cũng phải nát rơi, toàn bộ nhục thân đều kém chút vỡ vụn. Có thể nói, thì vừa mới cái kia một chút, hắn liền bị đâm vào không nhỏ thương thế. Đáng giận a. Tử Trúc thượng nhân giơ thẳng lên trời giống to, thần sắc đều điên cuồng. Cơ duyên a, cơ duyên của hắn. Chẳng những cơ duyên bị người cầm, đối phương trước khi đi, trả lại cho hắn tới như thế một chút. Cái này, quả thực quá oan uổng. Tốt, tốt cực kỳ. Đợi ta trở về tiên đỉnh, phát động nhân thủ, tìm được ngươi hạ lạc, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tử Trúc thượng nhân để đó ngoan thoại, không muốn ở lại cái này thương tâm địa. Rất nhanh hóa thành tử quang, hướng phía đông mà đi. Hắn muốn trở về tiên đỉnh, sau đó tìm tinh thông bói toán người, đem người này hành tung tính tới. Sau đó, chính là tìm tới Trần Lưu, lại đem Trần Lưu ngàn đao bầm thây. Nếu không khó giải hắn mối hận trong lòng. Mà lúc này, Trần Lưu đang bị tiên tiên cấm chế xác bao khỏa, sau đó phi tốc hướng về một cái hướng khác tiến lên. Trần Lưu thử qua, cái này xác hắn không có cách nào mở ra, cũng không cách nào thao túng. Nếu muốn phá vỡ, chỉ sợ đến đem thể nội hai cái tiên hạnh đều hoàn toàn luyện hóa sau mới được. Siêu siêu. Cứ như vậy, tiên tiên cấm chế xác cấp tốc tiến lên. Rốt cục tại mấy ngày về sau, rơi vào nào đó cái trong sơn cốc. Trần Lưu thả ra suy nghĩ cảm giác, xác định sơn cốc này chính là cái lại tính chi địa, không có cái gì sinh linh tung tích. Hô. Đến tận đây, Trần Lưu buông lỏng một hơi. Hắn liền sợ cái này tiên tiên cấm chế xác rơi vào những cái này nguy hiểm địa phương. Hiện tại sơn cốc này ngược lại là rất tốt. Hắn sẽ có đầy đủ thời gian luyện hóa thể nội tiên hạnh. Trước đem cái này hai cái hạt giống truyền tống về đi. Trần Lưu trong miệng còn giữ hai cái tiên hạnh hạch, trước truyền đưa về tốt. Rất nhanh, tiên hạnh hạch truyền tống về đi. Trần Lưu cũng thu đến mới mệnh lệnh, ngay tại chỗ bế quan, nhanh chóng luyện hóa tiên hạnh. Không do dự, lúc này liền tại tiên tiên cấm chế xác trung bàn ngồi, bắt đầu luyện hóa thể nội tiên hạnh lực lượng. Từng dòng nước ấm không ngừng từ Trần Lưu thể nội hiện lên, tăng lên Trần Lưu tu vi. Cùng lúc, Trần Lưu theo hầu, thần thức, pháp lực các loại đều tại không ngừng tăng lên, tiến hóa. Ngoại giới linh khí cũng không ngừng tràn vào Trần Lưu thể nội. Ngay tại Trần Lưu bắt đầu luyện hóa tiên hạnh thời điểm, bên ngoài tiên tiên cấm chế xác tựa như cảm ứng được cái gì, chính là lóe qua linh quang, lại lần nữa phát huy cấm chế tác dụng. Chỉ thấy, cái này tiên tiên cấm chế xác bắt đầu ẩn nặc, cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy, không có chút nào tồn tại ba động. Trần Lưu luyện hóa tiên hạnh hết thảy động tĩnh cũng đều bị ngăn cách, ngoại giới không cách nào cảm giác. Nơi đây, tựa như vẫn như cũng là cái kia yên tĩnh sơn cốc, không có cái gì sinh linh tới qua. Lần này, Trần Lưu trong thời gian ngắn, chỉ sợ không ra được. Đông Hải Chi Tân, Trần Huyền như thế cảm khái. Hắn xem xét Trần Lưu phân thân mặt bảng. Trần Lưu, tu vi, Thiên Tiên hậu kỳ, tăng lên bên trong. Nhục thân, Địa Tiên sơ kỳ, tăng lên bên trong. Tư chất, Hậu Thiên tuyệt thế, tăng lên bên trong. Thiên phú, Long tượng chi lực, xuôi dòng đi thuyền, không biết thiên phú, sinh ra bên trong. Một câu, tiền đồ đều có thể. Tuy nhiên, luyện hóa tiên tiên linh căn trái cây, khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều. Trần Lưu đến cùng cần phải bao lâu thời gian, là một tần số. bất quá có thể xác định là chỉ cần Trần Lưu vừa xuất quan, như vậy tất nhiên sẽ thành tựu đại la kim tiên, lại là thực lực cực mạnh loại kia. Dù sao tiên hạnh thế nhưng là 10 đại tiên thiên linh căn một trong, hiệu quả sẽ không kém. Ngược lại là cái này hai cái hành hạch còn thật có điểm tới trải qua. Trần Huyền lại đang quan sát, vừa mới Trần Lưu chuyển về hai cái hành hạch, tiên hạnh cái này tiên thiên linh căn chỉ có thể xuất hiện một lần, không cách nào phục khắc. Cho nên cái này hai cái hạt giống coi như trồng xuống, nhưng mọc ra tuyệt sẽ không tiên hạnh. Bất quá phong lôi song hạnh ta cũng rất ưa thích. Trần Huyền cười, đã đoán được cái này hai cái hạt giống lai lịch, chính là phong lôi song hạnh. Hậu thế phong thần thời kỳ, về xiển giáo nhất đại đệ tử Vân Trung Tử tất cả, hắn đem phong lôi song hạnh ban cho Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử ăn, trực tiếp thành tựu đại la kim tiên, nắm giữ phong lôi lực lượng. Bất quá là có thiếu hụt đại la kim tiên, hao hết toàn bộ tiềm lực, cả đời ngừng bước đại la kim tiên. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là có thể khiến người ta trực tiếp thành tựu đại la kim tiên đồ vật. Dù tốt, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Trước trồng lên, Trần Huyền nói, phất tay, trường trung không gian mở ra một lỗ hổng, đem tiên hạnh hạch thu nhập trong đó. Sau đó diễn hóa địa hỏa phong thủy, sáng tạo ra thích hợp hoàn cảnh, đem hai quả tiên hạnh hạch gieo xuống, theo bên ngoài rút ra linh khí, bắt đầu bồi dưỡng. Chương 69, nông. Đem tiên hạnh hạch gieo xuống về sau, Trần Huyền thu nạp tâm thần, quan sát lần này Trần Lưu ra ngoài thu hoạch. Hạt giống, một đống lại một đống hạt giống, còn có thực vật, chính cất giữ trong hệ thống không gian bên trong. Trần Lưu lần này đi ra ngoài lịch luyện, căn bản mục đích cũng là tại Thanh Điệu tộc tìm tới thích hợp trồng trọt loại tốt. Bây giờ nhiều như vậy thực vật cùng hạt giống bị ngắt lấy trở về, bước kế tiếp liền nên là chọn lựa. Có thể khẳng định, nhiều như vậy thực vật cùng hạt giống bên trong, chỉ có cực ít một bộ phận mới thích hợp làm trồng trọt loại tốt. Mà như thế nào chọn lựa ra? Biện pháp chỉ có một cái, đại lượng trồng trọt. Lại không chỉ có là chọn lựa loại tốt, thì liền về sau trồng trọt chi pháp cũng phải tại đại lượng trồng trọt bên trong mới có thể dần dần lục lọi ra tới. Đây là một cái không ngừng thực hành, sau đó tích lũy kinh nghiệm quá trình. May ra ta có trưởng trung không gian, hai chuyện này hẳn là sẽ không quá phiền phức. Trần Huyền âm thầm may mắn, trưởng trung không gian trong đó địa hỏa phong thủy hoàn toàn thụ hắn trưởng khống, sử dụng trưởng trung không gian mô phỏng ngoại giới bốn mùa biến hóa không tính là gì chuyện khó khăn. Mà lại trưởng trung không gian có thể vô hạn lượng hấp thu ngoại giới linh khí để mà bồi dưỡng trong đó thực vật, hoàn toàn làm đến có thể tăng tốc thực vật sinh trưởng, lấy phổ thông thực vật nhu cầu sinh trưởng, chỉ cần linh khí đầy đủ, một cái chớp mắt thành thục cũng không phải việc khó gì. Đem hai điểm này tổng hợp, nói cách khác, Trần Huyền có thể dùng trong nháy mắt mô phỏng ra bốn mùa biến hóa, sau đó dùng linh khí thôi động phổ thông thực vật để hắn trong nháy mắt này trải qua bốn mùa cuối cùng thành thục. Mà một gốc phổ thông thực vật đến cùng có thích hợp hay không làm loại tốt, trong nháy mắt này liền có thể biết được. Có thể xưng vô hạn trồng trọt mô phỏng, giới hạn phổ thông thực vật bản. Cái kia lập tức bắt đầu, Trần Huyền không do dự, có quyết định thì lập tức thay đổi thực hành. Lúc này thao túng trưởng trung không gian bên trong bộ phận không gian bắt đầu diễn biến địa hỏa phong thủy, không ngừng mô phỏng bốn mùa biến hóa. Như thế mấy ngày sau, Trần Huyền đã có thể hoàn toàn mô phỏng ra bốn mùa biến hóa cùng ngoại giới trên lệch không hai. Tiếp đó phía trên thực vật, đem hệ thống không gian bên trong một nhóm thực vật thay đổi nhập trưởng trung không gian, sau đó sáng tạo ra thích hợp hoàn cảnh, bắt đầu trồng thực. Mỗi một loại thực vật đều muốn trồng trọt vô số lần, cuối cùng mới xác định thích hợp làm loại tốt hay không. Không sống muốn chết, chọn ưu tú mà chọn. Mấy ngày thời gian thoáng qua một cái, Trần Huyền tiến hành vô số lần mô phỏng, đã lựa chọn ra nhiều loại thích hợp trồng trọt loại tốt. Bất quá trồng trọt mô phỏng còn không có dừng lại, lần này Trần Lưu mang về thực vật đều có các đặc tính cùng sinh trưởng phương thức, dù là mô phỏng tốc độ rất nhanh, cũng không phải thời gian ngắn công phu có thể hoàn thành. Như thế lại là mấy ngày, tại lần lượt mô phỏng bên trong, Trần Huyền tựa hồ có cảm giác ngộ, đó là một loại quy luật tại vô số lần mô phỏng bên trong dần dần hiện lộ ra, ẩn chứa tại bình thường thực vật sinh trưởng cùng bốn mùa biến hóa bên trong. Trần Huyền bị hấp dẫn, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung ở loại này không biết hiểu được. Hắn tăng nhanh mô phỏng tốc độ, muốn đem cái này quy luật cho triệt để tìm ra. Theo không ngừng mô phỏng, cái kia quy luật tại Trần Huyền trong lòng một chút hiện lên. Rốt cục Trần Huyền chấn động trong lòng, đem cái này quy luật triệt để thấy rõ ràng. Cái này quy luật chính là 24 loại biến hóa, là vạn vật phát triển chi đạo, là quy luật tự nhiên biến hóa chi đạo. Thời lệnh, khí hậu, vật hậu học biến hóa, bốn mùa chi luân hồi quy luật, tất cả đều thể hiện vào trong đó. Bắt đầu tại Lập Xuân, trung tại Đại Hàn, cũng chính là tại Trần Huyền triệt để thấy rõ 24 loại biến hóa thời điểm. Cái này 24 loại biến hóa liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Danh hào cũng lập xuống, 24 tiết khí. Có thể nói, 24 tiết khí, Trần Huyền cũng là hắn sáng tạo giả. Một như ngày đó bác quái. Nông. Trần Huyền thức hải chấn động, chợt hiện lên một chữ. Trong cõi u minh một loại cảm ngộ, bảo hắn biết, hắn hiện tại có thể làm được một kiện chuyện kinh khủng. Lập nông. Chỉ cần để 24 tiết khí xuất thế, nông đạo liền có thể lập xuống. Đến lúc đó, đem về bù đắp thiên đạo bên trong một loại nào đó thiếu thốn, rơi xuống vô lượng công đức. Nông đạo xuất thế. Trần Huyền bị chính mình cho kinh ngạc đến, giống như làm ra đến một kiện khó lường sự tình. Rõ ràng chỉ là mô phỏng trồng trọt, muốn chọn ra loại tốt, vì nhân tộc phát triển chôn xuống phục bút mà thôi. Cái này 24 tiết khí cùng nông đạo, hoàn toàn là ngoài ý liệu tồn tại. Chỉ bất quá, Trần Huyền bắt đầu hồi tưởng, hậu thế Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, đồng dạng có loại tốt cùng 24 tiết khí xuất thế. Làm sao chưa nghe nói qua có nông đạo xuất thế sự tình? Chẳng lẽ là trải qua Vũ Yêu chi chiến, thiên đạo đã bù đắp nông cái này một bộ phận, nông đạo cũng liền không có xuất thế cơ hội? Trần Huyền suy tư, đã nghĩ đến đáp án. Hồng Hoang là đang phát triển, tuy nhiên không biết hậu thế vì sao càng ngày càng kéo khố, nhưng thiên đạo lại là đang không ngừng hoàn thiện. Hiện tại, thừa dịp thiên đạo còn có rảnh rỗi thiếu, chính là bù đắp đại hảo thời cơ. Cần để cho nông đạo lập tức xuất thế. Trần Huyền lập tức có quyết định. Bực này cơ hội, cần phải nắm chặt, nếu không về sau liền không có. Có 24 tiết khí, ta mô phỏng trồng trọt chi pháp, đem sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đem loại tốt cùng trồng trọt chi pháp, đều mô phỏng đi ra, cũng là nông đạo một bộ phận, để hắn đi ra thế. Trần Huyền nghĩ như vậy, động tác trên tay không ngừng. Lấy pháp lực tụ lại đến hư không trong linh khí, toàn bộ đầu nhập trưởng trung không gian, tăng tốc mô phỏng trồng trọt tốc độ. Như thế, 7 ngày, loại tốt đã hoàn toàn tuyển ra. Trồng trọt chi pháp, cần phải tốn nhiều chút thời gian. Không nhiều, cũng không cần quá lâu. Mấy tháng thoáng qua một cái, tất cả loại tốt trồng trọt chi pháp cũng đều bị mô phỏng đi ra. Đến tận đây, lần này trồng trọt mô phỏng kết thúc mỹ mãn. Loại tốt, trồng trọt chi pháp, 24 tiết khí, tất cả đều tại Trần Huyền trong tay. Thiên Cẩu, đi xem tốt cửa. Trần Huyền hô, sau đó một đạo pháp lực đánh ra, đem phụ cận chi địa đều bao phủ, bố trí ngăn cách trận pháp. Cái gì? Lại canh cổng? Thiên Cẩu sững sờ, sau đó nhìn đến Trần Huyền đánh ra pháp lực, nhất thời run lên cái giật mình. Hắn hồi tưởng lại lần trước, Trần Huyền như thế một bộ thao tác, làm ra tới một cái bắt quái. Chẳng lẽ, lại muốn như cũ tái diễn? Cần phải. Không thể nào. Bắt quái xuất thế, thế nhưng là có thể so với tại Hồng Hoang lập đạo thống đại sự. Coi như hắn không chút nghi ngờ Trần Huyền yêu nghiệt trình độ, nhưng làm ra chấn động Hồng Hoang chuyện lớn, dù sao cũng phải khoảng cách một đoạn thời gian a. Dù sao, khoảng cách bắt quái xuất thế, cái này cũng không bao lâu a. Không đúng, ngươi nếu là thật làm cái đại sự gì, sớm cùng ta nói một tiếng a. Chợt, Thiên Cẩu kịp phản ứng, vội vàng hô to. Hắn nhớ tới đến, lần trước bắt quái xuất thế, hắn bởi vì cách Trần Huyền quá gần, bị cố khí thế kia đè ép nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Thực sự quá ném mặt chó. Thiên Cẩu biểu thị, hắn một chút đều không muốn một lần nữa. Bất quá, hắn lời này, thật sự là nói có chút đã quá mượn. Một cỗ mênh mông khí tức, theo Trần Huyền trong phòng truyền ra, lần này khí tức bên trong, ẩn chứa vạn vật quy luật, chạm đến Hồng Hoang căn bản quy tắc. Ta làm. Thiên Cẩu khóc không ra nước mắt, trực tiếp bị áp nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Hối hận, người trong cuộc biểu thị rất hối hận. Thì không nên hoài nghi Trần Huyền yêu nghiệt, hiện tại tốt, lại bị áp gục xuống. Chương 70, nông đạo, lập. Một cỗ cực mênh mông khí tức, tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang. Thiên đạo biến hóa, ở trên trời hiển hóa ra vô cùng dị tượng. Hồng Hoang chúng sinh đều biểu thị, động tĩnh này, ta quân a. Ngay tại đoạn thời gian trước, ta trải qua. Ta đọc cảm giác thương sinh đói khát, thù đói khổ chi kiếp khó, bởi vì thức ăn không đủ mà tranh giành vong. Nay, ta tập hợp lương chủng chúng sinh, truyền bá trồng trọt chi pháp. Rộng rãi thanh âm vang vọng Hồng Hoang. Kinh hãi vô số đại năng ngẩng đầu, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ gần nhất Hồng Hoang nên đón đại thế? Làm sao bực này dẫn phát thiên địa dị tượng người, một cái tiếp theo một cái. Lần này, là ai? Chúng đại năng lại không tự dắt chỗ, bắt đầu thôi diễn. Biến mất ta tồn tại. Trần Huyền cũng rất quen thuộc, trong lòng lặng yên nói. Lúc này, thiên đạo xúc động, đem Trần Huyền tồn tại lại lần nữa xóa đi. Không người nào có thể thông qua bói toán biết được lần này dẫn phát dị tượng người lai lịch. Lương chủng thích hợp trồng trọt chi chủng, một năm có thể thành chín một lần, thậm chí hai lần, ba lần. Vừa trồng trọt lương chủng có phía dưới số lượng. Theo Trần Huyền mở miệng, trên trời dị tượng bắt đầu biến hóa. Trần Huyền nói loại nào lương chủng, dị tượng liền đem loại thực vật này hiển hóa ra ngoài. Trong đó có không ít thực vật chính là Hồng Hoang bên trong cực phổ thông thực vật, tùy tiện đi một chút liền có thể tìm được không ít. Mà mỗi nói ra một loại lương chủng, Trần Huyền sẽ theo sát lấy, đem loại này lương chủng trồng trọt chi pháp chuyển thụ cho chúng sinh. Hồng Hoang bên trong không ít ăn ăn từ trước đến nay thiếu chủng tộc, gặp giờ phút này trên trời dị tượng, cực kỳ mừng rỡ. Nhanh tìm, chúng ta cái kia đem này lương chủng trồng trọt tại toàn bộ lãnh thổ. Một số chủng tộc đã bắt đầu hành động. Lương thực mãi mãi cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhất là bây giờ Hồng Hoang bên trong thức ăn nhiều dựa vào săn bắt, ăn không đủ no, cơ hồ là mỗi cái chủng tộc phải đối mặt vấn đề. Lương chủng cùng trồng trọt chi pháp xuất thế, trực tiếp giải quyết vấn đề này. Vô số chủng tộc giờ phút này đã quỳ xuống đất, hướng về không trung tế bái. Phục Hy yêu hoàng, nhưng có bói toán ra người này hạ lạc. Yêu đình, Đế Tuấn hỏi. Tại bên cạnh hắn chính là yêu tộc Tam Hoàng một trong, Phục Hy. Phục Hy am hiểu nhất cũng là bói toán. Có thể nói, Hồng Hoang bên trong ngoại trừ thánh nhân, không ai có thể tại bói toán một đạo phía trên cùng Phục Hy tranh phong. Chỉ bất quá, giờ phút này vị danh xưng thánh nhân phía dưới bói toán đệ nhất nhân Phục Hy yêu hoàng, lại là mặt lộ vẻ khó xử. Một lần lại một lần bói toán, hắn sắc mặt đều có mấy phần tái nhợt. Không cần phải, chỉ cần người này tồn tại qua, phàm là có một chút xíu dấu vết, lấy hắn bạc toán chi thuật, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới người kia tồn tại. Cái này cũng chính là thiên đạo làm việc không lưu dấu vết, không cùng chúng sinh tính toán. Nếu không, Phục Hy như vậy mạo phạm, còn muốn theo nhân quả, tìm được thiên đạo trên đầu, chỉ sợ phút chốc liền phải thụ thiên khiển. Người này dấu vết hoàn toàn không có, ta không cách nào bói toán. Phục Hy do dự rất lâu, vẫn là nói ra lời này. Hắn cảm giác rất biệt khuất, rõ ràng am hiểu nhất bói toán một đạo, nhưng đi liên tục hai lần, liền một điểm tin tức đều coi không ra. Lần trước, lập xuống bắt quái giả, không cách nào bói toán. Lần này, Phục Hy học được bắt quái, cảm giác bói toán một đạo tiến nhanh. Kết quả, gặp phải cái này truyền bá trồng trọt chi đạo người, vẫn là không có cách nào bói toán đi ra. Quá oan uổng. Lại như thế đến mấy lần, hắn cái này thánh nhân phía dưới bói toán đệ nhất nhân tên tuổi, còn bảo vệ không giữ được ở. Phục Hy chỉ cảm thấy, tựa như thiên đạo đều tại cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ, là mấy vị kia xuất thủ? Đế Tuấn nghe vậy, không khỏi suy tư. Trên thực tế, vô luận là Tam Thanh, vẫn là Nữ Hoa, cũng hoặc là muốn nhất tính ra Trần Huyền hạ lạc Tây Phương Nhị Thánh, bọn hắn cũng đều rất phiền muộn. Lấy trình độ của bọn hắn, tự nhiên là biết, cái này là đối phương lựa chọn để thiên đạo bang bận bịu che lấp. Cứ như vậy, thì coi như bọn họ cũng vô pháp tính ra đối phương hạ lạc. Đến tận đây, ta sở hữu lương chủng cùng trồng trọt chi pháp đã hết đều là truyền thụ. Giờ phút này, Trần Huyền đã đem cái cuối cùng lương chủng cùng trồng trọt chi pháp truyền thụ hoàn tất. Dị tượng trên không trung cũng ngừng diễn biến, không lại huyễn hóa ra các loại thực vật. Cái kia kết thúc, chúng đại năng đều thở phào, cảm giác không lại dùng thụ hành hạ. Dù sao, chỉ có thể nhìn người này đại hiện thần uy, nhưng lại không biết người này là ai, có thể không phải liền là một loại trà tấn. Hiện tại người này kể xong, lần này dị tượng cũng liền cái kia kết thúc. Ta nhớ tới thương sinh, chỉ biết lương chủng cùng trồng trọt chi pháp, còn thiếu một môn căn cứ, đến phụ tá trồng trọt. Cố, ta tổng kết 4 mùa biến hóa, chung 24 loại, nay chuyển cho chúng sinh. Là vì 24 tiết khí. Lời này rơi xuống, không trung dị tượng càng sâu, trên trời có diệu âm truyền xuống, mặt đất phía trên có kim liên bước lên nhập không. Thiên địa đều tại vì thế ăn mừng. Còn tới, chúng đại năng kinh ngạc đến ngây người, tê. Quá phật đi, này làm sao còn một bộ lại một bộ. Có bản lĩnh, ngươi người ở đâu, đừng cất dấu a. Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn. Mỗi một tiết khí, vì biến hóa, giá trị đoạn mấu chốt này khí, cái kia. Bình thường trồng trọt, theo tiết khí mà loại, theo tiết khí mà thu, mới có thể thuận ứng tự nhiên biến hóa, đến lương chủng bộ thu. 24 tiết khí, đến tận đây thành. Nói đến nơi này, dù là Trần Huyền đã trải qua một lần cảnh tượng hoành tráng, nhưng vẫn là không nhịn được kích động. Hắn trầm giọng, a nói. Lương chủng, cày cấy chi pháp, 24 tiết khí, ba cái tể tụ. Nông sự thành. Đến tận đây, nông đạo đương lập. Ông. Thiên đạo tại ông ngọng, vô cùng phồn hoa dị tượng, từ không trung không dứt rơi xuống. Mặt đất hiện lên bảy màu luyện hóa, không ngừng lên không, cùng dị tượng chiếu rọi. Mọi người, tựa như lại trở lại ngày đó, tam thanh thành thánh, mới có như vậy dị tượng. Nông đạo, lập. Lời này rơi xuống, thiên địa chấn động. Chúng sinh dường như nhìn đến một đầu đại đạo nằm ngang giữa không trung, tản ra nồng đậm sinh cơ. Cái này đại đạo bên trong, giống như có xanh um tươi tốt hoa màu, có thể sản xuất vô cùng tận lương thực. Nông đạo, sinh ăn. Mà chúng sinh, dĩ thực vi thiên. Ầm ầm. Nông đạo dung nhập thiên đạo bên trong, bù đắp thiên đạo một bộ phận. Ngay sau đó, vô lượng công đức đem cả mảnh trời hư không nhuộm thành màu vàng kim. Ầm ầm. Vô cùng công đức sâu dài, từ trên trời quần quần xuống, rơi đến một nửa, liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng sinh đều trông thấy, cái kia sông dài bên trong, tựa như sen lẫn linh quang, nhìn không rõ ràng. Hoa. Dị tượng rốt cục tan đi. Trận này lấy truyền bá lương chủng cùng trồng trọt chi pháp dị tượng, cuối cùng lấy cỡ nào ra đầu nông đạo, mà hạ màn kết thúc. Tìm, liều mạng tìm. Yêu đình, tiên đình hai phe thế lực đều là trước tiên hạ đồng dạng mệnh lệ. Đã không tính được tới đối phương tung tích, vậy liền phát động toàn cục lượng nhân thủ, đem đối phương tìm tới. Đại huynh, bọn họ có thể thành hay không? Côn Lôn Sơn, Thông Thiên xúc động, hỏi như thế nói. A, một đám bọn chuột nhắt, há có thể thành đại sự? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột đáp, một mặt khinh thường. Vô luận là yêu đình, vẫn là tiên đình, trong mắt hắn đều là bọn chuột nhắt, không đáng nhắc tới. Như thế đại công đức người, phúc duyên thâm hậu, há lại loại kia tùy tiện nhập kiếp thế hệ. Lão tử đồng ý lấy gật đầu. Đối thánh nhân mà nói, đã có thể tính ra đến, trận tiếp theo đại kiếp bởi vì Vu Yêu nhị tộc lên. Bình thường có thể thu hoạch đại công đức người, khẳng định đều là bo bo giữ mình người. Làm sao có thể thêm vào yêu đình, cũng hoặc là tiên đình. Có lẽ, muốn kiến thức vị này đại công đức thế hệ, phải đợi đại kiếp về sau mới có thể. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 71, công đức kim thân, lan truyền lương chủng. Trần Huyền bên này, nương theo lấy nông đạo đã xác lập, thiên đạo khen thưởng đã thu đến. Thể nội một mảnh vàng óng ánh công đức, có thể so với lập xuống đại giáo. Tính toán ra, Trần Huyền qua được công đức, đã có thể so với lập xuống hai cái đại giáo. Nếu để cho Hồng Hoang Đông Đạo đại năng biết được tin tức này, chỉ sợ đến ngoác mồm kinh ngạc. Còn có cái này tiên tiên linh bảo. Trần Huyền nói, lại là nhìn về phía trong tay. Nương theo nông đạo thành lập, vừa mới công đức bên trong, tùy theo hàng cái tiếp theo tiên tiên linh bảo, chính là một kiện cái quốc, kêu là tạo hóa sư đầu. Có tầm bộ văn vật, một quốc tỉnh lại vạn vật sinh cơ công hiệu. Mặc dù nhiều là phụ trợ công hiệu, nhưng thời điểm then chốt, cái này tạo hóa sư đầu cũng vẫn có thể xem là một kiện sát phạt lợi khí. Dù sao, vung lên cái quốc đập người, uy lực suy nghĩ một chút cũng sẽ không tiểu. Trước thu, về sau làm tiếp phân phối. Trần Huyền lật tay liền đem tạo hóa sư đầu lưu trữ hệ thống không gian, cái này linh bảo hắn là không dùng được. Dù sao, hắn là sẽ không vung lấy cái quốc đi đập người. Tiếp đó, nên suy tính một chút công đức vấn đề. Trần Huyền lại nghĩ đến, thể nội có thể so với lập xuống đại giáo công đức, cũng không thể chỉ là tuần lấy. Mà liên quan tới những thứ này công đức, Trần Huyền đã có ý nghĩ. Hắn muốn ngưng tụ công đức kim thân. Công đức kim thân, tăng cường nhục thân độ cứng không nói, lớn nhất hiệu quả cũng là phát huy hộ thân phụ tác dụng. Chỉ cần mở ra, đó là ai đụng người nào dính nhân quả. Nếu là dám cứng rắn xuất thủ, trừ phi cũng là có hải lượng công đức người. Nếu không, có thể cân nhắc thiên khiển ra thân hậu quả. Ngưng. Có ý nghĩ, không do dự nữa. Trần Huyền lập tức tính toán, thay đổi công đức, không ngừng dung nhập nhục thân bên trong. Không bao lâu, Trần Huyền trên thân chính là có chút sợi kim quang lộ ra. Như thế, mấy tháng đi qua. Một ngày này, Trần Huyền mở mắt, toàn thân kim quang vô cùng, thì liền trong đôi mắt cũng chứa kim quang. Công đức kim thân thành. Đây cũng là công đức kim thân a. Trần Huyền âm thầm cảm thán, trong lòng rất là mừng rỡ. Công đức kim thân so với hắn nghĩ hiếu thắng quá nhiều. Không nói hộ thân phù hiệu quả, chỉ nói mở ra công đức kim thân, phòng ngự lực liền có thể bao nhiêu lần tăng vọt. Lại công đức gia thân, vạn pháp bất xâm. Cũng là đứng tại chỗ, bình thường pháp thuật cùng thần thông cũng không đả thương được hắn. Có điều, không có thương tổn, cái này rất đáng tiếc. Trần Huyền âm thầm lên tiếng. Công đức kim thân không hổ là phát huy đầy đủ công đức hộ thân hiệu quả, lại là thiên phòng, lại là phái thiết khiển. nhưng lực công kích là một điểm không có. Mở ra về sau, trực tiếp biến thành lóe kim quang thịt thản, cố nhiên phòng ngự mạnh, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị chầm đúng. Không thể lãng, phát dục còn phải tiếp tục. Trần Huyền đem công đức kim thân thu hồi, tâm tính dần dần bình ổn. Hồng Hoang bên trong đại năng thủ đoạn nhiều lắm, hắn cho dù có công đức kim thân, nơi tay đoạn trên vẫn như cũ không đủ. Ổn định phát dục, ngẫu nhiên cùng Hồng Hoang chúng sinh chào hỏi một chút là được rồi. Trần Huyền nói, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Lúc này, phất tay đánh ra một đạo pháp lực, đem bên ngoài ngăn cách trận pháp thu lại. Đang muốn lại suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp, chính là nhìn đến cửa có cái đầu chó thỏ vào tới. Trần Huyền, dạy một chút ta. Thiên Cẩu mặt mũi tràn đầy đều là khát vọng chi ý, nói tiếp, ta cũng làm ra kinh động Hồng Hoang đại động tĩnh, tốt trang một đợt. Phi, là làm tốt chúng sinh tạo phúc. Muốn nói không hâm mộ, đó là giả. Thiên Cẩu làm duy nhất người biết chuyện, đối với Trần Huyền cái này náo ra đại động tĩnh bản sự, theo thực chất bên trong hâm mộ. Cái này tại chúng sinh trước mặt trang bức, phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Thứ này nước quá sâu, ngươi nắm chắc không được. Trần Huyền không chút do dự tự tuyệt, loại này lập đại công đức sự tình, có hắn một người gánh chịu như vậy đủ rồi. Ngay sau đó, Trần Huyền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, có điều, ta chỗ này có chuyện cần ngươi đi làm, có đi hay không? Ngậy. Thiên Cẩu rất muốn nói, có thể không đi được không? Nhưng không có lá gan kia, chỉ có thể nói, yên tâm giao cho bản cẩu đi. Chuyện gì? Ngươi nói. Những thứ này lương chủng, còn có trồng trọt chi pháp ghi chép, ngươi đi giúp ta đưa đi tam tổ chỗ đó. Trần Huyền nói, ngưng tụ thành một cái trung sáng, bên trong là trồng trọt chi pháp. Sau đó lại vung tay lên, xoa thành một cái tiểu không gian, đem lượng lớn lương chủng đặt vào trong đó. Thỏa, đơn giản. Thiên Cẩu nhếch miệng cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng là việc khó gì đây. Cái này tìm tam tổ sự tình, hắn sẽ nhẹ được quen. Bản cẩu đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Thiên Cẩu đã dứt lời hắc quang, vèo một cái thoát ra ngoài. Nhân tộc tổ địa, tam tổ chính tập hợp một chỗ, lấy bắt quái thôi diễn. Bọn họ thôi diễn mục tiêu chính là Trần Lưu. Trần Lưu làm tam tổ coi trọng nhất nhân tộc thiên tài, có thụ chú ý. Lần này ra ngoài lịch luyện, khó tránh khỏi tâm lo, cố lấy bắt quái thôi diễn Trần Lưu an nguy. Một lát sau, hô, tam tổ dừng tay, đều thở ra một hơi. Quẻ tượng biểu hiện, Trần Lưu hiện tại không có nguy hiểm, ngược lại, giống như là ở vào một mảnh không biết chi địa, không cách nào thôi toán ra vị trí. Ở vào nơi chưa biết, lại không có nguy hiểm, chẳng lẽ là cấm chế nào đó? Tam tổ kiến thức còn là không ít, làm ra như vậy phỏng đoán. Nếu là như vậy, Trần Lưu có lẽ là đụng phải cơ duyên. Truy Y thị nói, trên mặt mang theo nụ cười. Hẳn là đụng phải cơ duyên, ngược lại là không cần chúng ta lo lắng. Thoại nhân thị mở miệng, tâm tình không tệ. Trần Lưu làm có thụ bọn họ chú ý thiên tài, lúc này mới đi ra ngoài lịch luyện không bao lâu, liền có thể có chỗ cơ duyên. Bọn họ đánh tâm lý vì đó cao hứng. Ừm. Đúng vào lúc này, một cỗ quen thuộc ba động truyền đến, tam tổ đông cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, tựa hồ là nhân tộc tổ địa bên trong, lại nhiều rơi ra cái gì vậy? Đi. Lóe lên một cái, tam tổ cùng nhau rời đi, đi hướng dị biến chi địa. Vẫn như cũng là chỗ cũ, vẫn như cũng là trên bàn kia. Chỉ bất quá, lần này bày ra trên bàn là một cái trùng sáng, còn có một cái không gian giới chỉ. Cái này, tam tộc đều kinh ngạc đến ngây người, tình huống này, bọn họ quân a. Lần trước, trên bàn thêm ra đến ba cái trùng sáng, để bọn hắn lĩnh ngộ bắt quái, truyền bá nhân tộc. Lần này, lại là cái gì? Ta đến xem. Hữu Sào thị nói, đưa tay đem trùng sáng cầm lấy, thăm dò vào pháp lực. T. Nhất thời hít sâu một hơi, cả kinh nói, trồng trọt chi pháp. Cái kia đây chính là. Hắn nói, đã cầm lấy không gian giới chỉ, thần thức dò vào trong đó. Quả thật là lương chủng. Hữu Sào thị mặt mũi tràn đầy giật mình, tay đều đang run rẩy. Trùng sáng bên trong trồng trọt chi pháp, kỹ càng vô cùng. So hồi trước trên trời giảng, càng còn tinh tế hơn rất nhiều. Không gian giới chỉ bên trong lương chủng, khoảng chừng một tòa núi cao nhiều như vậy. Nếu là toàn bộ phân tán đi xuống, trong vài năm thì đầy đủ đem lương chủng khuyết tán đến cả nhân tộc. Đến lúc đó, nhân tộc các nơi cũng có thể có lương chủng đến trồng trọt. Đói khát nguy hiểm, đem tại nhân tộc bên trong tiêu trừ. Chúng ta cũng nhìn xem. Tọa nhân thị cùng Truy Ý thị cũng đều giật mình, vội vàng xem xét. Cái này thật sự là. Nhất thời, hai bọn họ cũng đều bị to lớn kinh hỉ bao phủ. Có những thứ này, ta nhân tộc sẽ không còn nạn đói. Chẳng lẽ vị này lập xuống nông đạo đại năng, cùng ngày xưa vị kia lập xuống bắt quái đại năng, là cùng một bọn? Tam tổ cũng không khỏi đến suy đoán. Nếu không phải như thế, đối phương há sẽ như thế trợ giúp hắn nhân tộc? Đầu tiên là truyền xuống bắt quái, lại là truyền xuống lương chủng. Đây là tại chiếu cố nhân tộc a. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 72, đột phát sự kiện, binh trận chi chủ. Nhanh chóng đem trồng trọt chi pháp cùng lương chủng truyền bá đến ta cả nhân tộc. Theo trong vui mừng kịp phản ứng, tọa nhân thị trước tiên liền bắt đầu hành động. Việc quan hệ lương thực đại sự, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Chỉ cần lương chủng khắp cả nhân tộc, đến lúc đó, hắn nhân tộc nhân khẩu định đem nên đón tăng gọn. Nhất là lấy nhân tộc sinh sôi tốc độ. Tại lương thực sung túc tình huống dưới, có lẽ chỉ cần trăm năm, liền có thể bạo tăng trăm triệu nhân khẩu. Theo tam tổ bắt đầu hành động, nhân tộc nhấc lên dậy sóng. Tam tổ hành động, Trần Huyền trước mắt không biết, nhưng có một kiện liên quan đến nhân tộc sự tình, lại đầy đủ đưa tới Trần Huyền chú ý, thậm chí là khẩn trương. Ngài phân thân Trần Yêu Lan truyền về tin tức, yêu đỉnh cùng tiên đỉnh mâu thuẫn càng kịch liệt, tại Đông Hải giới tuyến đã nhấc lên phạm vi nhỏ chiến tranh. Cái tin tức này nói đến không tính là gì đại sự, yêu đỉnh cùng tiên đỉnh vẫn luôn không hợp nhau, lên xung đột là chuyện rất bình thường. Nhưng quan trọng ngay tại ở cái này lên xung đột chiến trường tại Đông Hải giới tuyến, mà nhân tộc lãnh địa Đông Hải Chi Tân cũng thuộc về Đông Hải giới tuyến một bộ phận. Nếu là yêu đỉnh cùng tiên đỉnh chiến trường lan tràn đến Đông Hải Chi Tân, hậu quả kia có thể nghĩ, lấy nhân tộc bây giờ mức độ là không có cách nào ứng đối. Cố nhiên nhân tộc tam tổ đều là đại la kim tiên, nhưng lại làm sao có thể bảo vệ cả nhân tộc? Nhất định là một phen nhân tộc đổ thắng tràn diện. Cái tiêu kiềm chế một chút, quyết không thể lan tràn đến Đông Hải chi tân, nhân tộc còn chịu không được dạng này dày vò. Trần Huyền trong nháy mắt thì có quyết định. Như thế nào kiềm chế? Hai cái biện pháp. Hắn một, phe thứ ba thế lực tham gia, cưỡng ép để yêu đỉnh cùng tiên đỉnh chiến tranh khuyết tán không ra. Thứ hai, làm xảy ra chuyện gì đến, đem chiến trường hấp dẫn mở, hướng địa phương khác lan tràn. Biện pháp thứ nhất, khẳng định không thành. Có thể cùng yêu đỉnh tiên đỉnh kiềm chế thế lực, chỉ có Vu tộc. Nhưng Vu tộc tại phía xa đại lục trung tâm Bất Chu Sơn, nhàn không có việc gì sẽ đến Đông Hải giới tuyến đánh nhau. Vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai, cho Trần Yêu lan truyền nhiệm vụ, để hắn thêm vào trận chiến tranh này, hướng lớn gây sự, hấp dẫn chú ý. Trần Yêu ngay tại yêu tộc phía đông trấn thủ trong quân, là này cuộc chiến tranh một phương. Từ hắn đến gây sự, hấp dẫn chiến trường hướng địa phương khác lan tràn, không thể thích hợp hơn. Đến mức Trần Yêu an nguy, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Y dựa theo phân thân nhật ký bên trong tình báo đến xem. Trần Yêu đến yêu đỉnh phía đông trấn thủ quân thống lĩnh, Tất Phương, xem trọng. Tất Phương là yêu đỉnh 12 yêu thần một trong, thực lực cường đại. Có hắn chăm sóc, Trần Yêu an nguy phía trên là có nhất định bảo hộ. Nhiệm vụ đã lan truyền. Hệ thống nhắc nhở vang lên, đem Trần Huyền theo trong suy tư bình tĩnh. Hệ thống, mở ra mặt bảng. Trần Huyền nói: "Ký chủ, Trần Huyền. Có thể triệu hoán phân thân, phổ thông phân thân 10. Thương thành, tinh cương khôi giáp, hung thú da dày bó, ô bế với thủy. Cầm giữ có phân thân, Trần Đan. Phổ thông phân thân 200 còn lại vạn. Tích phân, 186.118. Hệ thống không gian, trưởng trung không gian, tứ sát huyết quang đại, công đức la bản, tạo hóa sử đầu. Sáng lập nông đạo, khen thưởng thêm, có thể nhận lấy. Thương thành có thể quét mới. Biến hóa không nhiều, tích phân cũng chỉ có 10 vạn, ít đến thương cảm. Nhận lấy sáng lập nông đạo khen thưởng. Đinh. Thu hoạch được tích phân 300 vạn. Cùng trước đó một dạng, chỉ có 300 vạn tích phân. Đổi mới thương thành. Đây chính là Trần Huyền mục đích. Lập tức muốn phái Trần Yêu ra ngoài gây sự, chỉ cần đổi mới một chút, nhìn có thể hay không cho Trần Yêu tiếp cận vài thứ. Rất nhanh, trong thương thành thêm ra ba loại mới đồ vật. Trần Huyền ánh mắt quét qua, nhất thời sáng lên. Tự động xem nhẹ trong đó hai kiện phổ thông đồ vật, nhìn về phía sau cùng một kiện. Binh trận chi chủ, phân phối trang bị về sau, tập được cải tạo binh trận chi pháp, có thể đem phổ thông binh trận cải tạo thành chuyên trúc binh trận. Mở ra chuyên trúc binh trận về sau, tăng lên trên diện rộng binh sĩ chiến lực, có thể tụ lại tất cả binh sĩ chi lực ra chỉ bản thân, phát huy khủng bố chiến lực. Lại, mở ra chuyên trúc binh trận về sau, giết địch càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhanh. Tiểu cực phẩm thiên phú. Cái gọi là binh trận thì là quân đội bên trong trận pháp, binh sĩ cũng là binh lính. Binh trận qua bố trí, liền có thể tăng lên toàn bộ quân đội chiến đấu lực. Cái này binh trận chi chủ cũng là sử dụng binh trận, tăng cường chiến đấu lực, tăng cao thực lực thiên phú. Binh sĩ càng nhiều, chiến đấu lực càng cao. Giết địch càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhanh. Cái này thiên phú vừa xuất hiện, còn cần do dự sao? Hoàn toàn không cần. Trần Huyền tất cả phân thân bên trong, chỉ có Trần Yêu thủ hạ, dẫn theo 1 vạn yêu binh. Hệ thống, đổi lấy binh trận chi chủ, cho Trần Yêu phân phối trang bị. Trần Huyền lúc này thì có phán đoán. Lúc này, 300 vạn tích phân tiêu hao sạch sẽ, đổi binh trận chi chủ. Vừa sung dụ tích phân, liền lại lần nữa hư không dẹp. Bất quá, có thể tăng lên Trần Yêu thực lực, đây mới là quan trọng. Có thể khẳng định, có này thiên phú, Trần Yêu chiến lực cùng thực lực đem về nhanh chóng tăng lên. Như thế, ta có thể an tâm một chút. Trần Huyền chậm rãi một hơi. Việc quan hệ nhân tộc, làm sao coi trọng đều không đủ. Tiếp đó, thì nhìn Trần Yêu biểu hiện. Lúc này, yêu đỉnh phía đông trấn thủ trong quân. Trần Yêu tiếp thụ lấy thiên phú, lập tức liền tuyên bố bế quan. Tại trong doanh trướng, Trần Yêu bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hắn cái này tân thiên phú. Đợi đem thiên phú hiệu quả đều làm rõ ràng sau, Trần Yêu trước tiên liền bắt đầu cải tạo yêu đình binh trận. Hắn từ khi thêm vào yêu đình về sau, liền một mực tại phía đông trấn thủ trong quân, từ Tất Phương chỉ huy. Tất Phương phong hắn làm vạn phu trưởng, chỉ huy 1 vạn yêu binh, tứ phương chiến đấu, ma luyện thực lực. Bây giờ, Trần Yêu thuộc tính là như vậy. Trần Yêu, tu vi, thiên tiên trung kỳ, nhục thân, địa tiên sơ kỳ, tư chất, sơ cấp tiên tiên sinh linh, thiên phú, vạn yêu chi huyết, thuật pháp tinh thông, binh trận chi chủ. Pháp bảo có một kiện hậu thiên linh bảo, âm hồn trượng. Thêm vào yêu đình về sau, Trần Yêu phát huy đầy đủ vạn yêu chi huyết cùng thuật pháp tinh thông hiệu quả. Phàm là nhìn thấy pháp thuật, mặc kệ là thông dụng, cũng hoặc là một ít chủng tộc bạn sinh ra pháp thuật, chỉ cần là pháp thuật, hắn đều học đi qua. Dù sao không có hắn nhìn vài lần học không được. Lúc đến bây giờ, Trần Yêu nắm giữ pháp thuật, trọn vẹn vượt qua 10.000 loại. Có thể nói chủng loại phong phú, hiệu quả đông đảo. Có thể nói, lấy Trần Yêu bây giờ đối với pháp thuật lý giải, chỉ cần phối hợp lý, hắn có thể cách dùng thuật đánh bại viễn siêu hắn cảnh giới địch nhân. Trần Yêu chiến đấu lực cũng không phải là có thể dùng cảnh giới mà định ra luận. Mấy ngày thời gian sau, yêu tộc binh trận đã cải tạo hoàn thành. Trần Yêu tại trong doanh trướng mở mắt, thở ra một hơi. Binh trận cải tạo hoàn thành, bộ này binh trận đã thành dành riêng cho hắn binh trận, chỉ có thể từ hắn sử dụng. Tiếp đó, chỉ cần dưới trướng yêu binh đều tập được. Như vậy, lần tiếp theo binh trận bố trí về sau, liền có thể phát huy binh trận chi chủ hiệu quả. Người tới. Trần Yêu a nói. Lập tức, liền có yêu binh theo bên ngoài tiến đến. Ta đem binh trận hơi chút sửa chữa, uy lực càng sâu, nhanh chóng truyền bá ra, lập tức bắt đầu tu tập. Trần Yêu nói, ngưng tụ trùng sáng, đem binh trận truyền bá xuống tới. Đúng, đại nhân. Yêu binh trả lời, trong mắt lộ ra sùng bái thần sắc. Trần Yêu năng lực, bọn họ rõ như ban ngày, không chỉ có cá nhân chiến lực cường đại, tại hành binh bố trận phía trên cũng rất có tài năng. Bây giờ, càng đem binh trận cho cải tạo. Thiên phú như vậy, không thể bảo là không cường đại. Theo dạng này người, về sau tất nhiên có thể đi lên tăng lên. Chương 73, Thiên Yêu Bí, hành quân. Cái này binh trận cũng không khó học. thì tính tiên phu không thế nào xuất chúng yêu binh, cũng chỉ cần thêm chút luyện tập mấy lần liền có thể. Vì vậy, Trần Yêu cũng không lo lắng, dưới trướng yêu binh cần hao phí thời gian rất lâu nắm giữ binh trận. Siêu. Lúc này thời điểm, theo doanh trướng bên ngoài, chợt bay vào được một đạo linh quang. Linh quang tại Trần Yêu trước mặt hiển hóa, bên trên có yêu văn, là tại lan truyền tin tức. Đến yêu điện gặp ta, có thể trực tiếp đem tin tức truyền vào Trần Yêu doanh trướng, không cần thông báo, liền chỉ có vị kia yêu soái, Tất Vương. Xem hết tin tức, Trần Yêu đứng dậy, thi triển một đạo hành vân pháp thuật, đi hướng yêu điện. Một lát sau, phía đông trấn thủ quân yêu điện. Toàn này yêu điện là yêu đỉnh phía đông trấn thủ quân hoạch tâm chi điện. Tất cả mệnh lệnh đều từ nơi này truyền ra. Trưởng quản người chính là yêu soái, Tất Vương. Kỳ tập đến, có yêu binh hướng Tất Vương bẩm báo tin tức, để hắn tiến đến. Tất Vương lộ cười, truyền xuống tin tức. Kỳ tập là Trần Yêu danh hảo. Tự thêm vào yêu đỉnh về sau, hắn liền một mực lấy kỳ tập vi danh hảo, chưa từng triển lộ qua tên thật. Toàn bộ yêu đỉnh có biết rõ kỳ tập người, mà không có biết rõ Trần Yêu người. Gặp qua yêu soái, Trần Yêu hành lễ, nhìn về phía trước mắt vị này một thân đỏ thâm yêu soái. Tất Phương khí tức rất mênh mông, thực lực càng không cách nào cảm giác. Thô sơ giản lược đoán chừng, thân là 12 yêu thần Tất Phương, khẳng định bước vào chuẩn thánh. Đến mức đến cùng tại chuẩn thánh cái nào mức độ, thì không đều có thể vẽ dầu. Kỳ tập, thực lực của ngươi tại cái gì mức độ rồi? Tất Phương gặp Trần Yêu tiến đến, lúc này hỏi. Đối với Trần Yêu cái này hắn xem trọng người, Tất Phương vẫn là rất quan tâm. Hồi yêu soái, nhưng nếu luận thủ đoạn, thiên tiên bên trong không người có thể thắng ta. Không lâu sau đó, thắng qua kim tiên cũng không phải việc khó. Trần Yêu không có giữ lại, đem chính mình thực lực trực tiếp bàn giao. Tại yêu đình loại địa phương này, triển lộ thiên phú càng cao thì càng được coi trọng. Triển lộ thực lực càng mạnh thì càng có thể bò lên trên vị trí cao hơn. Thực lực vi tôn, tại yêu đình bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rất không tệ. Song mới gật đầu, rất là hài lòng. Trần Yêu thực lực tăng lên càng nhanh, hắn có thể lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Nói thí dụ như, tại yêu đình bên trong quyền lực chiếm so. Yêu đình trừ bỏ 3 vị yêu hoàng, 1 vị yêu sư, chính là lấy 12 yêu thần chiếm cứ quyền lực nhiều nhất. Phân công quản lý yêu đình vô tận yêu binh. Người nào thực lực mạnh hơn, dưới trướng yêu binh liền càng nhiều. Đã như vậy, kỳ tập nghe lệnh. Ngay hôm đó lên, ngươi là yêu đình phía đông trấn thủ quân tiên yêu úy, thống lĩnh 10 vạn yêu binh, mệnh danh kỳ tập quân. Chỉ nghe lệnh của ta, không nhận người khác quản khống, có thể tự do hành quân. Thất Phương mở miệng, nói ra lần này đem Trần Yêu gọi tới mục đích. Đã Trần Yêu thiên phú mạnh như thế, như vậy thích hợp tăng lên hắn trong quân đội quyền lực, sẽ đưa đến tốt hơn lịch luyện hiệu quả. Lại là lịch luyện Trần Yêu, Tất Phương cho chi này kỳ tập quân, không nhỏ đặc quyền. Cảm ơn yêu soái. Trần Yêu trực tiếp hành lễ. Thiên yêu úy, không phải cái gì đại chức vị. Ngược lại, tại phía đông trấn thủ trong quân, đây bất quá là nhỏ nhất quan vị. Nhưng chú ý, là quan vị. Có quan tự, liền đại biểu quyền lực. Thiên yêu úy chức vị, mang ý nghĩa Trần Yêu đã bước vào phía đông trấn thủ quân thực quyền bên trong. Cố nhiên, phía đông trấn thủ trong quân, thiên yêu úy quả thực không nên quá nhiều. Nhưng Trần Yêu có nắm chắc, theo một nhóm người này bên trong, chỗ hết tài năng, leo lên vị trí cao hơn. Thực lực, tại có binh trận chi chủ cái này thiên phú về sau, hắn đã sẽ không thiếu. Tốt, lui ra đi. Thất Phương gật gật đầu, không có còn lại bàn giao. Thuộc hạ cáo lui. Trần Yêu không kéo dài, trực tiếp rời đi. Sau đó không lâu, có 9 vạn yêu binh điều động, cùng Trần Yêu trước đó 1 vạn yêu binh, tạo thành 10 vạn yêu binh số lượng. Truyền lệnh tất cả yêu binh, tập ta cải tạo sau binh trận, lập tức bắt đầu. Trần Yêu hạ lệnh, đem đi qua binh trận chi chủ cải tạo chuyên trúc binh trận, truyền bá ra. 10 vạn yêu binh, lập tức bắt đầu tu luyện. Thừa cơ hội này, Trần Yêu bắt đầu từng bước trưởng khống chi này yêu binh. Theo nguyên bản 1 vạn yêu binh bên trong, đề bạt 1 cái vạn phu trưởng. Lấy 10 cái vạn phu trưởng, hướng 10 vạn yêu binh lan truyền mệnh lệnh. Như thế, sau mấy tháng, báo cáo yêu úy, 10 vạn yêu binh đã toàn bộ tập được cải tạo sau binh trận. 10 cái vạn phu trưởng hướng Trần Yêu bẩm báo lên tin tức. Tốt. Toàn quân chuẩn bị, lập tức tiến về Đông Hải giới tuyến. Trần Yêu lập tức hạ lệnh. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, là thời điểm tiến về Đông Hải phụ cận, hoàn thành nhiệm vụ. Vâng. 10 cái vạn yêu trưởng đều là cùng nhau đáp lời. Sau đó không lâu, 10 vạn yêu binh nổ trại, lập tức đạp vào hành trình. 10 vạn yêu binh bên trong, thực lực người yếu nhất cũng có địa tiên tu vi. Vì vậy, cái này quân tốc độ, một điểm không chậm. Lại thêm, phía Đông trấn thủ quân, vốn là trấn thủ đại địa phía đông, khoảng cách Đông Hải lộ trình cũng không xa. Cho nên, sau một tháng, 10 vạn yêu binh đã tới gần Đông Hải. Bắt đầu từ nơi này, đã thuộc ở chiến trường, tùy thời đều có thể gặp phải Tiên Đình nhân thủ. Tiên Đình vẫn luôn cùng yêu đình có tranh đấu. Lần này, Tiên Đình tại Đông Hải phụ cận bỗng nhiên bước lên chiến tranh, cố nhiên quy mô còn không có mở rộng, chỉ là thuộc về tiểu đả tiểu nháo cấp bậc. Nhưng tất cả những thứ này, phải chăng sau lưng cất giấu tính kế, tạm thời còn không cách nào biết được. Bẩm báo yêu úy, phía trước có ta yêu đình quân đội, chính lâm vào Tiên Đình vây quanh, là xuất thủ hay không? Lúc này thời điểm, có tham tử đến báo, hướng Trần Yêu kể ra tình báo. Đến việc, Trần Yêu cười một tiếng, hắn đến chiến trường làm gì? Không phải là vì tác chiến, chỉ cần hắn giết Tiên Đình càng nhiều người, thì khả năng hấp dẫn Tiên Đình càng nhiều chú ý. Đến lúc đó, Tiên Đình chắc chắn đem hắn liệt kê làm mục tiêu, phái ra càng nhiều nhân thủ vây quét hắn. Chỉ cần để mắt tới hắn người đủ nhiều, như vậy hắn cũng là trung tâm chiến trường. Hắn đi đâu, chiến trường liền theo chạy đi đâu. Như thế, đem chiến trường chạy hướng Đông Hải chi tân sở tại vị trí, có thể tùy tiện đạt thành. Xuất chinh, theo ta chém giết Tiên Đình người. Trần Yêu A nói, thanh âm vang vọng 10 vạn đại quân. Mệnh lệnh một truyền, nhất thời 10 vạn đại quân đều hành động, đen nghịt, hướng mặt trước cực nhanh tiến tới. Sau đó không lâu, phía trước chiến trường tình huống đã có thể một mắt mà xem. Một đám yêu đình yêu binh bị ước chừng hơn 10 vạn tiên đình nhân thủ bao vây vào giữa. Qua một đoạn thời gian nữa, tất nhiên sẽ bị tiên đình toàn bộ tiêu diệt. Kết binh trận, theo ta giết. Trần Yêu sát khí rất nặng, tại chiến trường không có nhân tử, liền nên như thế. Kỷ luật nghiêm minh. Cơ hồ một cái chớp mắt, tất cả yêu binh cũng bắt đầu vận chuyển binh trận chi pháp, kết thành binh trận. Ầm ầm oanh. Theo binh trận kết thành, nhất thời, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh tràn ngập ra. Bị Trần Yêu cải tạo qua binh trận, có thể tăng cường mỗi cái binh sĩ lực lượng, càng có thể hội tụ tất cả binh sĩ lực lượng. Một cỗ lực lượng cường đại, theo Trần Yêu trên thân hiện lên. Cái gì? Bị cỗ khí thế này chấn động, tiên đỉnh nhân thần sắc biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy liền muốn đem một đám yêu binh triệt để tiêu diệt, bên ngoài tại sao có thể có một chi yêu binh chém giết tới? Viện quân. Bị vây nốt yêu binh thì đều là thần sắc chấn động, lộ ra nét mừng. Vốn cho rằng chết chắc, ai có thể nghĩ còn có viện quân đâu. Chương 74, chỉ là kim tiên, một kích miểu sát. Giết. Tiếng vang chấn thiên, khí thế phi phàm. Tất cả yêu binh tại kết thành binh trận một khắc này đều cảm nhận được đến từ binh trận cường đại tăng phúc. Nhất thời si khí tăng nhiều, hận không thể một người giết địch mới 8-9 cái. Ầm ầm. 10 vạn yêu binh, cơ hồ là nháy mắt thì cùng tiên đỉnh hơn 10 vạn người tay giao tiếp, đụng vào nhau. Mới tiếp xúc, lại là nghiêng về một phía tình huống. Đương nhiên, ngã xuống đều là tiên đỉnh nhân thủ. Vốn là tiên đỉnh nhóm người này tay, cùng Trần Yêu mang yêu binh, thực lực thì không sai biệt nhiều. Mà bây giờ, Trần Yêu bên này yêu binh, có binh trận tăng phúc thực lực, sĩ khí như hồng. Xem xét lại tiên đỉnh bên kia, bị không hiểu đến yêu binh trùng kích, vốn là vội vàng tác chiến, sĩ khí suy sụp. Lại thêm thực lực còn yếu một bậc. Như thế một tăng một giảm phía dưới, như là bị cắt cỏ đồng dạng ngã xuống, cũng liền không có gì lạ. Có mai phục, có mai phục a. Tiên đỉnh bên này, có binh lính loạn thành hỗn loạn, hô to gọi nhỏ. Mắt thấy đối phương cường đại như thế, tinh thần của bọn hắn thì càng loạn. Im ngay, không cần tự loạn trận ước. Trận, tiên đình bên này có người bay lên không trung, cao giọng vừa quát, lại là đem hỗn loạn tiên đình binh lính đều cho chấn động, sĩ khí lại có chỗ thu nạp. Địch nhân tướng lãnh, bất quá chỉ là một cái thiên tiên, không cần lo lắng hãi hùng. Nhìn bản thống lĩnh chém chi, người này cơ hồ la lên, ổn định sĩ khí. Hán, chính là tiên đình 10 vạn người tay thống lĩnh, Xích Đồng thống lĩnh. Chết đi! Xích Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên, chính là nhanh chóng từ không trung sẽ qua, trực tiếp thẳng hướng Trần Yêu. Hắn đã đoán được, Trần Yêu cũng là chi này mới xuất hiện yêu binh người cầm đầu. Chỉ cần giết Trần Yêu, cái này mới tới 10 vạn yêu binh, còn không phải tùy ý hắn đến xâm lược. Đến lúc đó, lại là một số lớn công lao. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi đến không công lao. Dù sao, hắn muốn giết chết chỉ là một cái thiên tiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai cái này kêu cái gì viện quân a? Cái kia bị vây quanh một đám yêu binh bên trong, thống lĩnh thanh ngạc, bị ai thở dài một hơi. Vốn cho rằng, bị tiên đình người vây quanh, hắn lại không địch lại đối phương thống soái, chỉ có thể là bị khó thoát khỏi cái chết xuống chẳng. Kết quả tới viện quân, để hắn đại hỉ. Có thể cái này viện quân thống lĩnh cũng chỉ là một cái thiên tiên. Cái này còn đánh cái rắm. Cái này gọi viện quân sao? Đây là tới tặng đầu người a. Chỉ là kim tiên thôi. Lại là Trần Yêu, nhìn lấy vọt tới Xích Đồng thống lĩnh, rất là khinh thường mở miệng. "Ân, mặc dù là ta là thiên tiên trung kỳ, nhưng ta cảm thấy ngươi cái này kim tiên cũng là chỉ là không đáng giá nhất tới. Không phải là tự đại, mà là có thể tụ lại toàn bộ yêu binh chiến lược cho mình dùng Trần Yêu, giờ phút này thật không sợ kim tiên. Đủ kiểu pháp thuật, đi." Trần Yêu a một tiếng, phất tay, lại là trên trăm đạo pháp thuật cùng nhau bị đánh ra. Phong hỏa thổ mộc, kim điện mưa độc, các giống như thuộc tính, không phải trường hợp cá biệt. Mỗi một đạo pháp thuật đều có thể so với kim tiên tầng thứ uy lực. Cái này cũng là có tiên thiên sinh linh theo hầu, sẽ 10.000 loại pháp thuật, lại ra chỉ binh trận chi chủ thiên phú Trần Yêu, lúc này thực lực. Cái gì? Xích Đồng thống lĩnh quá sợ hãi, nhìn lấy cái kia một mảng lớn đánh tới pháp thuật, trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Ta là ai? Ta ở đâu? Cái này trên trăm đạo cường đại pháp thuật là ai đánh ra tới? Với anh, căn bản không có tránh né cơ hội, Xích Đồng liền bị đệ nhất đạo pháp thuật đánh trúng. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo pháp thuật rơi ở trên người hắn. Siêu, tựa như một đạo sao băng, Xích Đồng lấy gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bay rất ra ngoài. Ầm ầm, Xích Đồng đập tại tiên đình binh lính vương trận bên trong, đập ra hô to. Lại đi nhìn, đã là không một tiếng động. Trần Yêu dùng trăm đạo pháp thuật trực tiếp miểu sát một cái kim tiên. Thống lĩnh chết. Tiên đình bên này có sợ mất mật binh sĩ cao giọng hô hoán. Nhất thời, tiên đình nhân thủ triệt để loạn tung tung kẹo. Bao vây lại, một tên cũng không để lại. Trần Lưu hạ lệnh, không chút nào mang nhân tử. Thứ không nắm giữ binh, lại những thứ này tiên đình binh lính, phàm là chém giết đều muốn hóa thành thực lực của hắn. Binh trận chi chủ kết thành binh trận tình huống dưới giết địch càng nhiều, Trần Yêu thực lực tăng lên thì càng nhanh. Vừa mới một phen chém giết, Trần Yêu đã cảm giác được thể nội góp nhặt một dòng nước nóng. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng góp gió thành bão, có thể đem cảnh giới của hắn nhanh chóng chồng chất đi lên. Giết! Trong vòng vây thanh ngạc thống lĩnh, giờ phút này cũng là hô to. Hắn có thể nói là ngồi xe cắp treo, tâm tình lúc lên lúc xuống. Ai có thể nghĩ, vị này hắn không coi trọng viện binh quân thống lĩnh, vậy mà có thể lấy thiên tiên thực lực miểu sát kim tiên đâu? Cái này tuy nhiên không hợp lý, nhưng hắn có thể bởi vậy sống sót, cái kia chính là chuyện tốt. Xoát xoát. Trên chiến trường, thành nghiêng về một phía tình huống. 10 vạn yêu binh tại Trần Yêu chỉ huy dưới, đem tiên đình nhân thủ đoàn đoàn bao vây, sau đó nhanh chóng tiêu diệt. Như thế, mấy ngày sau đó, nơi đây lại không tiên đình binh lính. Toàn diện. Thanh Ngạc bái kiến thống lĩnh. Được cứu vớt Thanh Ngạc, lúc này túi đầu thì bái. Trần Yêu thực lực, hắn lúc trước thì kiến thức qua. Vị này nhìn như chỉ có thiên tiên cảnh giới thống lĩnh, thực lực chân thật có thể miểu sát kim tiên. Cái này, tuyệt đối là trong chiến trường ngâm nhân. Thanh Ngạc nguyện đi theo thống lĩnh, về sau duy thống lĩnh chi mệnh hành sự. Thanh Ngạc ý nghĩ rất rõ ràng, cái kia chính là quy thuận Trần Yêu. Trần Yêu rất bất phàm, đi theo hắn, có thể thu hoạch công lao không nói, sống sót cơ hội cũng lớn. cho nên loại cơ hội này không cho bỏ lỡ. Ừm, có thể. Trần Yêu không có chút gì do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Thanh Ngạc là Kim Tiên sơ kỳ, coi như tại Kim Tiên bên trong hạng chót, nhưng cũng là cái không tệ chiến lực. Kết binh trận về sau, có thể cực lớn tăng phúc tại hắn. Tự nhiên không có không thu đạo lý. Người dưới trướng còn có bao nhiêu người? Trần Yêu hỏi. Ngạch, không đủ 1 vạn. Thanh Ngạc lúc nói lời này, có chút hổ thẹn. Bọn họ bị Thiên Đình bao vây mấy ngày, chỉ để lại như thế chút người. Về sau lại không Thanh Ngạc quân, chỉ có Kỳ Tập quân, hiểu? Trần Yêu nói, là chuẩn bị tương Thanh Ngạc quân tàn quân, nhập vào Kỳ Tập quân. Hắn Kỳ Tập quân, trải qua trận này, cố nhiên là nghiền ép thắng lợi, nhưng không khỏi có thương vong. Vừa vặn dùng Thanh Ngạc quân tàn quân, bổ sung một đợt nhân thủ. Thuộc hạ minh bạch. Thanh Ngạc trực tiếp trả lời, không có một chút do dự. Hắn đã quyết định muốn đi theo Trần Yêu, tự nhiên hết thảy nghe theo Trần Yêu mệnh lệnh. Tốt, nhanh đem này binh trận chi pháp truyền bá ra, nhanh chóng tu thở. Trần Yêu gật đầu, đem trước cải tạo sau binh trận chi pháp xuất ra, bàn giao đi xuống. Thanh Ngạc quân nhập vào hắn dưới trướng, tự nhiên cũng muốn tu tập độc thuộc về hắn đặc thù binh trận chi pháp. Thuộc hạ minh bạch. Thanh Ngạc không có hỏi nhiều, tiếp nhận binh trận chi pháp, lúc này lui ra doanh trướng, đã muốn đi chấp hành Trần Yêu ra lệnh. Người tới, truyền ta lệnh, ngay tại chỗ chỉnh đốn, khôi phục nguyên khí. Trần Yêu đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp, lập tức tại trong doanh trướng bắt đầu bế quan. Lần này tiêu diệt Tiên Đình 10 vạn người Tây, cố nhiên đều là tạm ngư binh lính, nhưng số lượng nhiều bao ăn no. Giờ phút này tại Trần Yêu thể nội đã góp nhặt một cỗ cực mạnh nhiệt lưu, chính là binh trận chi chủ cái này tiên phú hiệu quả, chém giết địch nhân, tăng cao thực lực. Hiện tại muốn làm cũng là luyện hóa cỗ nhiệt lưu này, tăng lên cảnh giới. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 75, trợ giúp Hải Hồ doanh địa. Trần Yêu bê quan, luyện hóa thể nội nhiệt lưu. Nhất thời, nhiệt lưu tại thể nội lưu chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, đẩy mạnh cảnh giới của hắn tăng lên. Phanh, ầm. Chỉ một lát sau, Trần Yêu cảnh giới liền liên tục đột phá 2 lần. Theo Thiên Tiên trung kỳ, trở thành Thiên Tiên viên mãn. Đến tận đây, nhiệt lưu còn thừa không nhiều, tiếp tục chuyển hóa làm không ít pháp lực về sau, biến mất hầu như không còn. Khoảng cách trở thành Kim Tiên, chỉ thiếu chút nữa. Trần Yêu cảm thụ một chút tình huống trong cơ thể, lên tiếng như vậy. Chỉ cần lại đi giết hơn vạn cái tiên đỉnh tạp ngư binh lính, cũng đủ để trèo chống hắn đột phá. Về sau, muốn nhiều đi giết chút cảnh giới cao địch nhân. Trần Yêu bắt đầu tổng kết. Binh trận chi chủ cái này tiên phú tăng cao thực lực hiệu quả, cùng địch nhân mạnh yếu có quan hệ. Giết lại nhiều tạp ngư, cũng chỉ có thể là lấy lượng thủ thắng. Chỉ có giết nhiều cảnh giới cao địch nhân, hiệu quả mới có thể rõ ràng. Sau đó, Trần Yêu bắt đầu thích ứng cảnh giới, sau đó tổng kết sở học của hắn pháp thuật. Pháp thuật thứ này cũng giống như vậy, lấy lượng thủ thắng, cuối cùng là không được. Có thể chất thủ thắng mới là quan trọng. Vì vậy, Trần Yêu sẽ đem sở học pháp thuật tiến hành tổng kết quy kết, tìm kiếm khác biệt pháp thuật ở giữa phù hợp điểm, sau đó đem hợp hai làm một, trở thành uy lực hoặc hiệu quả mạnh hơn pháp thuật. Cử động như vậy, không khác nào sáng tạo pháp thuật mới. May ra, Trần Yêu có thuật pháp tinh thông cái này thiên phú, tại pháp thuật thiên tư là điểm đấy. Vì vậy, cử động như vậy cũng coi như khó lường việc khó gì. Hơn tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Trần Yêu dưới trướng yêu binh đều dưỡng đủ tinh thần, pháp lực dồi dào. Thanh Ngạc yêu trước kia tàn quân cũng đều đem mới binh trận thông hiểu đạo lý. Có thể có cái gì tình báo? Trần Yêu đem dưới trướng 10 cái vạn phu trưởng đều tụ lại một khối, như vậy hỏi. Tu trình tốt, tự nhiên là lại muốn tìm chiến trường. Bẩm yêu úy, có tin tức truyền đến, Tiên Đình tụ họp số lớn nhân thủ, muốn tấn công ta phía đông trấn thủ quân tại Đông Hải phụ cận Hải Hồ doanh địa. Thanh Ngạc yêu trước tiên mở miệng, cấp muốn lập công. Ồ. Trần Yêu tới hào hứng, ra hiệu Thanh Ngạc yêu nói tiếp. Theo thám tử tình báo, Tiên Đình binh lính ước chừng 100 vạn, mặc dù đều là tạp ngư, nhưng dẫn đội thống lĩnh hình như có Thái Ức Kim Tiên. Đối phương tiến công thời gian cần phải ngay tại sau 3 ngày. Thanh Ngạc yêu đem tin tức toàn bộ nói ra. Sau 3 ngày. Trần Yêu nhíu mày, nghe nói có 100 vạn tạp ngư, hắn là rất ý động, nhưng sau 3 ngày thì khai chiến lại là có chút cấp bách. Kỳ Tập quân thời khắc này trụ sở khoảng cách Hải Hồ doanh địa là có chút khoảng cách, coi như toàn lực đi đường ước chừng đều phải hơn 10 ngày mới có thể đổi tới. Có thời gian dài như vậy, người ta chỉ sợ đều đánh xong, hắn sẽ đi qua, chỉ sợ cái gì đều không vớt được. Làm sao bây giờ? Trần Yêu suy tư, có ý nghĩ. Truyền lệnh toàn quân lập tức tu hành cái này pháp thuật. Trần Yêu phất tay, ngưng tụ 10 cái trùng sáng, trong đó ghi lại một môn pháp thuật, chính là hắn trong khoảng thời gian này bế quan sáng tạo pháp thuật mới. Này thuật, hành quân thuật, tác dụng duy nhất cũng là phối hợp binh trận, cực lớn tăng tốc hành quân tốc độ. Đặc điểm là tiêu hao thấp, lượng tin lâu. Trừ cái đó ra, lại không khác hiệu quả, cho nên rất dễ dàng nắm giữ. Chỉ cần tu vi tại địa tiên, như vậy nửa ngày bên trong nắm giữ cái này pháp thuật là rất chuyện dễ dàng. Như thế, nửa ngày thời gian trôi qua, 10 vạn yêu binh toàn bộ tập được hành quân thuật, kết binh trận. Theo Trần Yêu hạ lệnh, lúc này 10 vạn yêu binh vận chuyển binh trận, một cỗ cường đại khí tức bốc lên, làm hành quân thuật lập tức tiến về Hải Hồ doanh địa. Trần Yêu hét to, sau đó 10 vạn yêu binh đều là sử xuất hành quân thuật. Nhất thời, tại binh trận ra chỉ dưới, tất cả yêu binh hành động đều cảm giác tựa như một cơn gió mạnh tại trợ lực. Siêu siêu. Lúc này hành quân tốc độ lại cùng lúc trước khác biệt. Cơ hồ là mỗi cái phút chốc, đại quân đều sẽ hướng phía trước tiến lên một mảng lớn. Tốc độ so với bình thường hành quân thời điểm, phải nhanh ra gấp 3-4 lần không ngừng. Như thế, 3 ngày đã qua, lại là trực tiếp chạy tới Hải Hồ doanh địa phụ cận. Bẩm yêu úy, cái kia tiên đình người đã động thủ, hắn thống lĩnh chính là 2 vị Thái Ức Kim Tiên. Có người đem tin tức bẩm báo lên. Ừm, lui ra đi. Trần Yêu gật gật đầu, ra hiệu hắn lui ra. Sau đó lên không, sử xuất một môn nhìn xa pháp thuật, trực tiếp đi dò xét chiến trường. Chỉ thấy, trăm vạn tiên đình binh lính bao vây Hải Hồ doanh địa. Thái Ức Kim Tiên tu vi Hải Hồ thống lĩnh, đã cùng đối phương hai cái Thái Ức Kim Tiên thống lĩnh chiến tại một khối. Thời gian ngắn nhìn, Hải Hồ thống lĩnh còn không đến mức bị thua. Ngược lại là vừa vặn kìm chân đối phương hai cái Thái Ức Kim Tiên. Trần Yêu nhất thời nắm lấy cơ hội, hạ lệnh: "Theo ta giết, giải cứu Hải Hồ doanh địa." Giết. Kỳ tập quân đều là sĩ khí mười phần, vẫn chưa bởi vì đối phương nhân thủ so với bọn hắn nhiều thì cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, chỉ cảm thấy thập phần hưng phấn. Yêu tộc, đến cùng vẫn là có giết thuộc tính. Ầm ầm. Một lát sau, kỳ tập quân giết vào tiên đình binh lính bên trong. Đối diện với mấy cái này phần lớn từ tạp ngư tạo thành binh lính, nghiêng về một bên tình huống, xuất hiện lần nữa. Có Trần Yêu bản chiến trận ra chỉ yêu binh, từng cái sát khí sôi trào. Ừm. Cùng Hải Hồ thống lĩnh chiến đấu hai cái tiên đình Thái Ức Kim Tiên, gặp tình huống như vậy, nhất thời nhíu mày. Chỉ có 10 vạn yêu binh, dẫn đội người vẫn là cái thiên tiên. Chỉ bất quá, đợi thấy rõ Trần Yêu bọn người thực lực về sau, bọn họ liền không tiếp tục để ý. 10 vạn yêu binh mà thôi, coi như chiến lược mạnh hơn một chút, cũng là không nổi cái gì bằng nước. Dù sao, bọn họ nơi đây mang tới, thế nhưng là chừng trăm vạn binh lính. Ngược lại là trước mắt cái này Hải Hồ thống lĩnh, mới là bọn họ cần phải coi trọng. Chỉ cần cái này Hải Hồ thống lĩnh một chết, đến lúc đó yêu đình bên này không có Thái Ức Kim Tiên. Còn lại binh lính, còn không phải tùy ý hai người bọn họ nắm. Tiếp tục giết, hành quân thuật đừng có ngừng. Trần Yêu bên này, tiếp tục hạ lệnh. Mắt nhìn đối phương hai cái Thái Ức Kim Tiên đều không chú ý hắn, cái này có thể không phải liền là cho hắn đổ sát tạp ngư cơ hội thật tốt. Kỳ tập quân vận chuyển hành quân thuật tình huống dưới, tốc độ là nhanh vô cùng. Những cái kia tiên đỉnh tạp ngư, đánh không lại muốn chạy đều không có cơ hội. Nghiêng về một phía đổ sát tiếp tục. Ta đường đường tiên đỉnh, há lại ngươi có thể cản rỡ. Đúng vào lúc này, chợt có mấy đạo tiếng hét lớn truyền đến. Chính là nhìn thấy, tiên đỉnh bên trong có mấy cái kim tiên, đằng không mà lên, hướng về Trần Yêu đánh tới. Bọn họ đây là gặp kỳ tập quân đổ sát quá nhanh, cho nên chuẩn bị đem Trần Yêu giải quyết hết, tránh cho đổ sát tiếp tục. Kim tiên. Trần Yêu đồng dạng bay lên không trung, mắt thấy đánh tới địch nhân, lại chỉ là khinh thường mà cười cười. Kim tiên đối với ta mà nói, liền chỉ là cũng không tính. Tự tin, cực độ tự tin. Đột phá hai cái cảnh giới nhỏ về sau, lại thêm có chiến trận chi pháp gia trì. Trần Yêu giờ phút này đã không đem kim tiên để ở trong mắt. Chết. Tiên đỉnh mấy cái kim tiên, giờ phút này cũng là cực độ tự tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Yêu chỉ là một cái thiên tiên, ở trong tay bọn họ, liền một điểm bọt nước đều không bay ra khỏi tới. Đều là đại hống, thẳng hướng Trần Yêu. Oeng. Một tiếng nổ vang. Bên trong một cái kim tiên bị trên trăm đạo pháp thuật đánh trúng, bay ngược trên đường, trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Liền rơi xuống đất cơ hội đều không có. Cái gì? Còn lại mấy cái kim tiên thần sắc hoảng hốt, túi mật đều muốn hoảng sợ phá. Vừa mới trong nháy mắt đó, xảy ra chuyện gì? Đối diện cái kia chỉ là thiên tiên, chỉ là đưa tay thì dây một cái kim tiên. Cái này làm sao a? Chương 76, Thái Ức Kim Tiên truy sát, Tử Hỏa Lô. Phải đánh thế nào? Không đúng, làm như thế nào chạy? Là bày ở mấy cái này kim tiên trước mặt vấn đề hàng đầu. Đối phương vừa ra tay, liền có thể miểu sát kim tiên, cái này còn đánh cái giám a? Chỉ bất quá, bọn họ muốn chạy, nhưng Trần Yêu xuất thủ càng nhanh. Siêu siêu, có tiếng xé gió truyền đến. Mấy cái kim tiên ngẩng đầu đi xem, nhất thời sắc mặt đều tái nhợt. Chỉ thấy, hướng bọn họ mà đến, chính là vô cùng vô tận pháp thuật. Các loại thuộc tính, các loại hiệu quả, vô số mà kể. A, phạm quy. Trước khi chết, mấy cái này kim tiên nào hào đầu đen rau muống. Quả thực quá không đem kim tiên làm người. Có như thế sử dụng pháp thuật sao? Bọn họ làm sao không biết, pháp thuật có thể khoát tay thì đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo. Oeng. Mấy cái kim tiên đều bay rất ra ngoài, giữa không trung hóa thành cho bụi. Lãnh binh đều đã chết. Tiên đình bên này, một đám binh lính nhìn đến bọn họ lãnh binh, tất cả đều chết tại Trần Yêu thủ hạ. Đều là tâm can run lên, khắp cả người phát lạnh. Địch nhân như vậy, lãnh binh đều đánh không lại, bọn họ cái kia ứng đối ra sao? Giết. Trần Yêu hạ lệnh, tiếp tục chỉ huy kỳ tập quân tiến công. Lấy vây quanh tư thế, đem một đợt lại một đợt thiên đình binh lính ăn. Cùng lúc, Trần Yêu chú ý cũng đặt ở trung tâm chiến trường, cái kia hai cái thiên đình Thái Ức Kim Tiên trên thân. Hắn biết rõ, hiện tại kỳ tập quân triển lộ thực lực đã quá kinh khủng. Đối phương rất có thể chọn đưa ra nhân thủ đối kỳ tập quân xuất thủ. Xoát xoát. Kỳ tập quân chúng binh lính đều vận chuyển hành quân thuật, tốc độ cực nhanh, chỉ cần bị để mắt tới mục tiêu, cơ hồ đều chạy không thoát. Trong lúc nhất thời, thiên đình binh lính thương vong thảm trọng. Mặc dù còn có mấy chục vạn người tay, nhưng sĩ khí lại là đang nhanh chóng trượt xuống. Không ổn. Cái kia hai cái tiên đỉnh Thái Ức Kim Tiên rốt cục chú ý tới nơi này, nhất thời đều khí sắc mặt phát hồng. Bọn họ đánh ra thấp Trần Yêu uy hiếp, nếu là lại để cho Trần Yêu kỳ tập quân như thế đổ giết tiếp, chỉ sợ sau một khắc sĩ khí liền phải triệt để sụp đổ. Ngươi lại ngăn chặn, ta đi đem chi đội ngũ này giải quyết. Bên trong một cái Thái Ức Kim Tiên nói, chính là thoát ly vây công Hải Hồ thống lĩnh chiến trường, hướng về Trần Yêu đánh tới. Để cho ta Tử Khuê Tiên đến chém ngươi. Cái này Thái Ức Kim Tiên trên không trung hét lớn một tiếng, tăng lên tiên đỉnh bên này sĩ khí. Sau đó, phất tay, chính là một đạo pháp thuật đánh về phía Trần Yêu. Đến rồi. Trần Yêu cũng không hoảng, Tử Khuê Tiên xuất thủ, tại trong dự liệu của hắn. Đi. Trần Yêu phất tay, đánh ra mấy trăm đạo pháp thuật, toàn bộ tập trung vào một điểm, để mà chống cự. Oeng. Pháp thuật trên không trung va chạm, tiếng vang chấn thiên. Lại là thế lực ngang nhau. Thay đổi phương hướng. Trần Yêu thừa này, hạ lệnh kỳ tập quân thay đổi phương hướng, rời xa vị này Thái Ức Kim Tiên. Mà chính hắn thì là lấy vô cùng pháp thuật, chỉ hoãn đối phương xông lại. Đương nhiên, Trần Yêu thực lực, dù sao cùng Thái Ức Kim Tiên chênh lệch rất xa. Cho dù có binh trận chi chủ giá trị, muốn kìm chân một vị Thái Ức Kim Tiên tiến công, vẫn là rất miễn cưỡng. Đến mức phản kích, cái kia là căn bản làm không được. mà như vậy trì hoãn, tối đa cũng thì tiếp tục trong chốc lát. Đến lúc đó, đối phương tiến công tới, hắn đem không có sức hoàn thủ. Bất quá, Trần Yêu cũng không hoảng. Trong chốc lát, đối với ta mà nói đầy đủ. Trần Yêu nắm chắc 10 phần, tại kỳ tập quân bắt đầu đổ sát thời điểm, hắn liền đã tại luyện hóa thể nội nhiệt lưu. Mỗi một sợi nhiệt lưu mới xuất hiện liền bị luyện hóa hết. Thôi động Trần Yêu cảnh giới, yếu ớt tăng lên. Bây giờ, Trần Yêu cảnh giới đã ngay tại miệng bình, kém một bước thì có thể đột phá. Chỉ cần trở thành kim tiên, có binh trận chi chủ gia trì, đối phó thái ớt kim tiên, Trần Yêu hoàn toàn có nắm chắc. Giết. Tại Trần Yêu chỉ hoán tử khuê tiên thời điểm, thay đổi phương hướng kỳ tập quân, cũng không có dừng lại đổ sát. Ven đường tiên đình binh lính, tất cả đều bị chém giết. Không ngừng vì Trần Yêu cung cấp lấy thể nội nhiệt lưu. Ông. Ngay một khắc này, Trần Yêu trên thân chợt có một cỗ ba động truyền ra. Ngay sau đó, khí tức của hắn đột nhiên đi lên lui một đoạn. Ầm. Cảnh giới đột phá tiếng vang, theo Trần Yêu thể nội truyền ra. Giờ khắc này, kim tiên thành. Giết. Kỳ tập quân binh lính đều là giống to. Tại Trần Yêu đột phá một khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy binh trận tăng phúc mạnh lên rất nhiều. Như thế phía dưới, sĩ khí phóng đại, sát khí càng đầy. Truy lâu như vậy, cũng nên cùng ngươi thử nghiệm. Trần Yêu cảm thụ được thể nội sau khi đột phá biến hóa, nhìn về phía một mực đuổi giết hắn tử khuê tiên. Đi. Quát lớn một tiếng, Trần Yêu đưa tay đánh ra gần ngàn đạo pháp thuật. Lần này pháp thuật so trước đó uy lực mạnh hơn, số lượng càng nhiều. Ừm. Dám dừng lại. Tử khuê tiên gặp này, nhất thời vui vẻ. Hắn bị Trần Yêu chỉ hoán vô cùng phiền, trong lòng nổi nóng không thôi. Hiện tại Trần Yêu thế mà dừng lại, còn dám hướng hắn xuất thủ, đây quả thực là cơ hội. Thật coi có một chút thủ đoạn, liền có thể đối địch với ta. Tử khuê tiên cười lạnh, khoát tay, toàn lực đánh ra một đạo pháp thuật. Hắn không có không nương tay, muốn nhân cơ hội này, đem Trần Yêu một lần hành động diệt trừ, sau đó tranh công. Dù sao, Trần Yêu dạng này, xem xét cũng là yêu đỉnh thiên tài. Thừa này diệt trừ, chính là một cái công lớn. Ầm ầm. Không trung truyền đến nổ vang, song phương pháp thuật đâm vào một khối, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Chỉ bất quá, làm dư âm tán đi, song phương pháp thuật đều bị tiêu hao hầu như không còn. Ngang tay. Làm sao có thể? Thử khuê tiên trừng lớn mắt, không tiếp thụ được. Trước đó bị Trần Yêu trì hoãn, chính là hắn còn chưa toàn lực xuất thủ, mà vừa mới một kích, hắn nhưng là một chút xíu đều không có giữ lại. Vậy mà đánh thành ngang tay. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, đối phương thật có cùng hắn chống lại bản sự. Thật tốt, quả nhiên là yêu đình cất giấu thiên tài. Thử khuê tiên cười lạnh, trong lòng đã quyết đoán. Kẻ này khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu. Nhất định phải xuất động lá bài tẩy của hắn. Chết đi. Thử khuê tiên quát nói, đúng là tế ra một món pháp bảo. Chính là một kiện tay cơ bản tay hỏa lô. Hậu thiên linh bảo, tử hỏa lô. Hô. Cái kia tử hỏa lô bên trong, chợt phun ra tử hỏa, tựa như một mảnh đầy trời biển lửa, áp hướng Trần Yêu. Cái này tử hỏa, qua xuất hiện, toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều bị tăng lên. Tới gần tử hỏa phụ cận không trung, bị thiêu đốt đều bắt đầu vằn mèo. Như vậy nhiệt độ, nói là luyện hóa toàn bộ chiến trường, cũng không có không đủ. Nhìn ngươi có chết hay không? Tử Khuê tiến cười, hắn cái này tử hỏa lô tại hậu thiên linh bảo bên trong, chính là cực phẩm. Qua tế ra, ít có người có thể chống cự. Trần Yêu một cái chỉ là kim tiên, làm sao có thể mạng sống? Hỏa giả, khí hậu có thể nghiêng. Trần Yêu cực kỳ bình tĩnh, nhanh chóng suy tư. Lúc này thì phán đoán ra cục diện tình thế. Đối phương cố nhiên tế ra pháp bảo không giả, nhưng chỉ cần là hỏa diễm, liền có thể dùng khí hậu đi áp. Thuộc tính khắc chế là thật bị hắn chơi minh bạch. Ra. Trần Yêu không có không nương tay, thay đổi pháp lực, cứ thế mà khiêng ra hơn ngàn đạo pháp thuật, đồng loạt đánh ra. Cái này hơn ngàn đạo pháp thuật, tất cả đều là khí hậu chi thuật. Vì cái gì? Cũng là chống đỡ đối phương tử hỏa. Sau đó, vì hắn sớm đã chuẩn bị xong hậu thủ, một cái tế ra cơ hội. Ầm ầm. Hai người không chung va chạm, trang diện quả nhiên là hùng vĩ vô cùng. Thanh âm rung khắp toàn bộ chiến trường. Cũng ngay vào lúc này, cái kia đầy trời tử hỏa bị chống được một bộ phận, lộ ra một cái khe hở. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 77, cái gì gọi là không giảng đạo lý? Một cái nho nhỏ khe hở, không tính là gì. Nhưng nếu là ở vào một trận thế lực ngang nhau trong chiến đấu, như vậy, cái này chút ít khe hở, liền có thể trở thành nguy cơ rất chí mạng. Trần Yêu, muốn cũng là cái này nho nhỏ khe hở. Thời cơ đã đến. Đi. Trần Yêu nói thầm một tiếng, thay đổi pháp lực, đột nhiên tế ra một vật. Đó là một đạo hắc quang, thấy không rõ hình thể, bởi vì tốc độ quá nhanh. Siêu. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, thì theo đầy trời biển lửa trong khe hở xuyên qua. Sau đó, gần như không cho Tử Khuê Tiên thời gian phản ứng. Cái này hắc quang đã đến trước người hắn. Thứ gì? Tử Khuê Tiên quá sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ, dường như liền hồn phách đều cảm giác được một cỗ ấm lãnh. Ầm. Hắn còn không có làm ra phòng ngự thủ đoạn, liền bị đạo này hắc quang đánh trúng. Nhất thời, thức hải chấn động, hồn phách đều rất giống muốn bị rút ra ngoài. A. Tử Khuê Tiên kêu thảm, thanh âm thế thảm. Hồn phách bị thương thống khổ, để hắn trực tiếp phá phòng ngự, ý thức cũng sẽ không tiếp tục thanh tỉnh. Mà theo Tử Khuê Tiên bị thương, tử hỏa lô không ai chỉ huy. Cái kia đầy trời tử hỏa cũng là trực tiếp suy yếu, nhanh chóng tiêu tán. Ngay tại lúc này, Trần Yêu quát một tiếng, đã chuẩn bị xong pháp thuật, một mạch tất cả đều ném ra ngoài. Đầy trời pháp thuật, các loại thuộc tính đều có, tất cả đều là sát phạt hiệu quả. Một mạch nện ở Tử Khuê Tiên trên thân. Ầm ầm. Sau một khắc, Tử Khuê Tiên bị đánh trúng, rơi xuống. Tử Khuê Tiên tại không có phòng ngự tình huống dưới, bị nhiều như vậy pháp thuật đánh trúng, trực tiếp tại chỗ mất mạng. Siêu. Ngay sau đó, vừa rồi cái kia đánh lén Tử Khuê Tiên hắc quang cũng trở về tới Trần Yêu trong tay. Bất ngờ chính là Hậu Thiên Linh Bảo, Âm Hồn Trượng. Món bảo vật này, đánh cũng là xuất kỳ bất ý. Một kích phía dưới có thể dung chuyển người thức hải, hiệu quả không thể bảo là không cường. Tử Khuê Tiên tự đại, chết tại cái này âm hồn trượng đánh lén phía dưới, cũng không tính đáng tiếc. Đến. Trần Yêu nói khẽ, lấy pháp lực, đem rơi trên mặt đất tử hỏa lô thu tới. Đây cũng là một kiện không kém hậu tiên linh bảo, đáng tiếc Tử Khuê Tiên phát huy không tốt, hiện tại về hắn. Đem tử hỏa lô cất kỹ, Trần Yêu lại đi quan sát toàn bộ chiến trường. Ngoại trừ một đống tạp ngư, đang bị kỳ tập quân đồ sát bên ngoài. Còn lại, liền chỉ có trung tâm chiến trường, Hải Hồ thống lĩnh cùng tiên đình một vị khác thái ớt kim tiên chiến đấu. Mà giờ khắc này, trung tâm chiến trường, Hải Hồ thống lĩnh không có Tử Khuê Tiên vây công, một đối một phía dưới, đã áp chế tiên đỉnh cái vị kia thái ớt kim tiên. Nguyên bản, Hải Hồ thống lĩnh thực lực thì không yếu, nếu không phải đối phương có chuẩn bị mà đến, lấy nhiều đánh ít sách lược. Nếu không một đối một phía dưới, Hải Hồ thống lĩnh căn bản không sợ đối phương. Hiện tại, nhìn đến Trần Yêu đại triển thần uy, vậy mà giải quyết Tử Khuê Tiên. Hải Hồ thống lĩnh cũng không định tiếp tục trì hoãn đi xuống. Hắn muốn bạo phát toàn bộ chiến lực, một lần hành động đem cái này thái ớt kim tiên giải quyết hết. Xong, tiên đỉnh còn lại thái ớt kim tiên, cũng chính là thạch đầu tiên, giờ phút này lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên bản hắn cùng Tử Khuê Tiên hai đánh một thật tốt, ổn định có thể ăn xuống biển cáo doanh địa. Kết quả, đột nhiên chạy vào một chi kỳ tập quân, đối phương còn lấy kim tiên cảnh giới, giải quyết Tử Khuê Tiên. Chắc thắng cục thế, hiện tại nguy chuyển. Thành vững vàng thua. Thạch đầu tiên quả thực khóc không ra nước mắt, thế sự vô thường a. Ầm ầm. Tại Hải Hồ thống lĩnh toàn lực bạo phát xuống, thạch đầu tiên đã khó mà chống đỡ được, lung lay sắp đổ. Có lẽ sau một khắc, liền sẽ bị Hải Hồ thống lĩnh cho chém giết. Thê bung ra cái kia thái ớt kim tiên, để cho ta tới. Trần Yêu tự nhiên cũng thấy cảnh này, nhất thời trong lòng vững lên. Cái này còn chịu nổi sao? Thạch đầu tiên dạng này thái ớt kim tiên, có thể cho hắn tăng lên một sóng lớn thực lực. Siêu. Trần Yêu lần nữa tế ra âm hồn trượng, vô cùng khoảng cách xa, đánh về phía thạch đầu tiên. Trước miệng thì mỡ, cũng không thể mất đi. Thạch đầu tiên đầu người, hắn chắc chắn phải có được. Thạch đầu tiên vốn là không chịu nổi, toàn lực chống cự lại đến từ Hải Hồ thống lĩnh công kích. Sao có thể ngờ tới, lại còn sẽ có người đánh lén. Ầm. Căn bản đều chưa kịp phản ứng, liền bị âm hồn trượng đánh trúng đầu. Trần Yêu vì đoạt đầu người, thế nhưng là một điểm tay đều không có lưu, một kích này vừa nhanh vừa mạnh. Phốc. Một kích phía dưới, thạch đầu tiên tại chỗ vẫn lạc. Trần Yêu cảm thụ được thể nội thêm ra nhiệt lưu, hài lòng cười một tiếng. Chính là không quan tâm bên kia, lập tức triệu tập kỳ tập quân, nói: "Toàn bộ vây giết, một tên cũng không để lại. Chủ tướng đã chết, tiên đỉnh còn lại tạp ngư, Trần Yêu cũng không định buông tha." Dù sao, tạp ngư cung cấp nhiệt lưu tuy nhiên cực ít, nhưng góp gió thành bão, cũng là không thể khinh thường. Phản sát. Một bên khác, Hải Hồ thống lĩnh cũng bắt đầu điều động yêu binh, đem tiên đỉnh còn lại binh lính vây quanh rào sát. Xoát xoát. Tiên đỉnh những người còn lại tay, nhất thời như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Mặc dù còn có vài chục vạn lượng, nhưng tạp ngư cũng là tạp ngư, dày vò không ra cái gì bằng nước.